Chương 87, có qua có lại chương 87, có qua có lại tiểu Lăng Quân, ngươi đang nhìn cái gì à? Lý Ngọc Uyển bị Trần Diễn thấy có chút ngượng ngùng, rồi ra tay nhỏ ôm lấy Quận Vương Phi cánh tay, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng dò hỏi. Vị nam bá. Quận Vương Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng, tính làm Uyển chuyển nhắc nhở. Trần Diễn lấy lại tinh thần, lung túng gãi gãi đầu, thật có lỗi, bên ta mới nhớ tới đến một chút việc, thất thần. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng, lấy Quận Vương Phi thân phận, hẳn là ngồi tại tiệc rượu phía trên cùng mới đúng à, làm sao giống như ta, ngồi tại cái này. Ách, góc nhỏ đâu? Hẳn là cung bên trong nữ quan sơ sót. Quận Vương Phi Bùi Thị mỉm cười giải thích nói, cùng nữ quan không quan hệ, cá nhân ta yêu thích thanh tĩnh một điểm, đến bên này tạm thời ngồi một chút thôi. Đợi lát nữa chỉ sợ còn phải trở về. Trần Diễn mặt ngoài ra vẻ giật mình, tâm lý lại là không tin. Với tư cách giang hạ quận Vương Phi, bên ngoài mệnh phụ bên trong gần với thân Vương Phi tồn tại, làm sao có thể bởi vì ưa thích thanh tĩnh liền giống như hắn ngồi tại nơi hẻo lánh đâu. Phải biết, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật tiến dù là sẽ không đại làm, hắn các phương diện yêu cầu đều là 10 phần nghiêm ngặt. Vị trí ở đâu là tùy tiện liền có thể ngồi. Chỉ sợ, giang hạ quận Vương Phi ngồi ở chỗ này còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Bất quá, hắn cũng không phải yêu xen vào việc của người khác người. Người ta đã nói như vậy hắn coi như là nguyên nhân này thôi. Vị nam bá, chúng ta lại gặp mặt. Đồng nhiên, một đạo âm thanh tại bên cạnh hắn vang lên, cho Trần Diễn giật nảy mình. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thuần Phong mặt mỉm cười địa tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Diễn cái chán hiện ra một vết đen, tức giận nói, ta nói ngươi lao đạo sĩ này từng ngày đi đường làm sao không có tiếng đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết người dò người, hù chết người sao? Lý Thuần Phong lộ ra một vẻ tay náy, thật có lỗi, bần đạo đã thành thói quen như vậy đi bộ, đoán chừng trong thời gian ngắn không đổi được. Không bằng, vị nam bá về sau thói quen một cái. Trần Diễn trầm ngâm nói, kỳ thực, ta có một vấn đề giấu ở trong lòng rất lâu. Không biết có thể hay không mời thái sử lệnh trả lời một cái. A, Lý Thuần Phong đống nhiên hứng thú, trên đời này thế mà còn có chẳng lẽ vị nam bá vấn đề. Người hãy nói nghe một chút, vần đạo nếu như có thể giải đáp nói, chắc chắn biết gì nói đấy. Trần Diễn vui tươi hớn hở nói, ta không cùng ngươi lần trước dạng, là đương thời lao thần tiên, bị một vài vấn đề làm khó rất bình thường. Ấy, Lý Thuần Phong liên tục khoát tay nói, vị nam bá quá để mắt vần đạo có thể xưng không lên đương thời lao thần tiên, nhiều lắm là tính cái người tu đạo thôi. Ngươi vẫn là nói một chút ngươi có vấn đề gì a? Trần Diễn trịnh trọng gật gật đầu. Hỏi, ta vấn đề là, ngươi suốt ngày đến cùng tại nhìn cái gì? Lý Thuần Phong. Hắn cái chán phút chốc tung ra hai đầu gân xanh, khỏe miệng ngăn không được run rẩy. Lần ba, dòng dã lần ba. Bọn hắn hết thể gặp qua lần ba mặt, mỗi lần Trần Diễn đều phải cho hắn đến bên trên một câu như vậy. Mặc dù một câu đâm liền hắn cũng không tính nói, hắn căn bản không cần để ý, nhưng câu nói này từ Trần Diễn nói ra, không biết vì cái gì, cũng cảm giác tức giận đâu. Vốn cho là Trần Diễn sẽ hỏi ra một chút thâm ảo, hoặc là ẩn chứa thiên địa chí lý vấn đề, ví dụ như cái gì tứ quý luân chuyển, nhật nguyệt triều tịch, đạo và lý. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Diễn trực tiếp cho hắn đến một câu, ngươi suốt ngày đến cùng tại nhìn cái gì? Ta tại nhìn cái gì cùng ngươi có mẹ hắn quan hệ thế nào? Lại không có nhìn vợ ngươi. Ai nha, thái sử lệnh, ngươi biểu lộ giống như rất không thích hợp a, không phải là tức giận. Trần Diễn nụ cười càng sâu, mời thái sử lệnh bỏ qua cho, con người của ta ăn nói bụng bề, không quá biết nói chuyện, trong thời gian ngắn khả năng không đổi được. Không bằng mời thái sử lệnh hơi thói quen như vậy từng cái. Lý Thuần Phong. Một trận như chuông bạc tiếng cười đột nhiên vang lên, Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong đồng thời nhìn qua, phát hiện Lý Ngọc Uyển tiểu gia hỏa này đang tại khanh khách trực nhạc. Liền ngay cả quận Vương Phi đều là một bộ buồn cười bộ dáng. Lý Thuần Phong đầu đầy hát tuyến. Tiểu tử này, thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a thái sử lệnh, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta nha, chúng ta đây gọi có qua có lại. Trần Diễn cầm bước lên một khối tinh xảo bánh ngọt nhét vào Lý Thuần Phong trong tay. Đến, ăn khối bánh ngọt ta đuổi một chút, lớn như vậy người, chớ cùng một cái hơn 200 tháng đại hải tử so đo. Lý Thuần Phong. Chiếu vị nam bá thuyết pháp, bần đạo cũng bất quá là cái hơn 400 tháng đại hải tử, vị nam bá làm sao không để cho bần đạo một điểm đâu. Trần Diễn khinh bị nói, lao ly à, không phải ta nói ngươi. Ta tự nhận là ta đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi so ta còn không biết xấu hổ à. Hơn 400 tháng, ngươi sợ là đều ướp ngon miệng đi. Thế nào, ta còn phải quản ngươi gọi tiểu ca thôi. Lý Thuần Phong. Hắn đã nhớ không rõ hôm nay hết thảy vô ngữ bao nhiêu lần. Lý Thuần Phong không muốn cùng Trần Diễn tiếp tục cái cọ, ánh mắt nhìn về phía quận Vương Phi bên cạnh Lý Ngọc Uyển, chậm rãi mở miệng, vị nam bá, ngươi vừa mới nhìn hướng vị tiểu cô nương này ánh mắt rất kỳ quái. Giống như là mang theo nồng đậm không cam lòng, một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một tia tiếc hận, cùng nhỏ không thể thấy kinh ý. Hắn dừng một chút, ngữ khí chân thành nói, vần đạo rất ngạc nhiên, vị nam bá vì sao sẽ lộ ra loại tâm tình này đâu. Lời này vừa nói ra, quận Vương Phi Bùi Thị hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Trần Diễn, lại nhìn một chút mình nữ nhi. Mới vừa, vị nam bá có lộ ra qua nhiều như vậy cảm xúc sao? Hắn lại vì cái gì đối với mình nữ nhi lộ ra loại tâm tình này đâu? Trần Diễn xách một tiếng, lao lý, ngươi không phải thái sử lệnh sao? Loại vấn đề này vì sao muốn hỏi ta đâu? Ngươi bằng ngón tay tính toán chẳng phải sẽ biết sao? Lý Thuần Phong lắc đầu nói, ngươi quá đề cao vần đạo. Bần đạo cũng không phải chuyện gì đều tính được đi ra. Đặc biệt là, hắn cảm thán nói, giống vị nam bá như vậy nhân gian trích tiên nhân, bần đạo tính thế nào được đi ra đâu. Trích tiên nhân. Trần Diễn cảm thấy buồn cười, không để ý hắn nói, dùng cằm nhẹ nhàng hướng Lý Ngọc Uyển phương hướng điểm một cái, đã coi không ra ta, vậy ngươi coi như nàng không phải tốt sao? Ngươi cho nàng tính một quẻ, nói không chừng liền biết vì sao sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Lý Thuần Phong nhắm mắt than nhẹ một tiếng, bần đạo đã tính qua. Tính toán rõ ràng. Trần Diễn hỏi. Tính được hết sức rõ ràng. Đã tính toán rõ ràng, vậy tại sao còn muốn hỏi ta đâu? Lý Thuần Phong trầm mặc một chút, trả lời, bần đạo chủ yếu là muốn xác định một cái, vị nam bá phải chăng có nhìn đấu, hoặc là tính thấu người khác vận mệnh thủ đoạn. Trần Diễn sắc mặt cổ quái, ta nói ta không có, ngươi tin hay không? Lý Thuần Phong liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời. Gặp quỷ không có. Ngươi cầm ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Trần Diễn lại hỏi, ngươi tại sao phải xác định ta có hay không kia cái gì thủ đoạn đâu? Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, bần đạo lo lắng a. Lo lắng cái gì? Lo lắng vị nam bá như nắm giữ loại thủ đoạn này nói, sẽ cùng bần đạo đoạt bát cơm. Ngươi biết, hiện tại thế đạo rất khó khăn, việc phải làm quả thực không dễ tìm cho lắm. Trần Diễn. Chương 88, Lý Thuần Phong kéo con bê chương 88, Lý Thuần Phong kéo con bê Trần Diễn xì khẽ một tiếng, căn bản không tin Lý Thuần Phong nói nhảm. Thân mẹ nó sợ mình đoạt hắn bát cơm. Thư lời này, không bằng Tín Vương thái y y thuật thật cao siêu. Tối thiểu người ta biết y thuật đa y thì thuật cao siêu cũng không phải là không thể được. Trần Diễn do dự một chút, nói ra, thái sử lệnh, ta không rảnh cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này đổ vỡ, đã ngươi tính qua nàng mệnh, với lại tính được hết sức rõ ràng, liền hẳn phải biết nàng tương lai là như thế nào. Ngươi nói, ta có khả năng hay không cải biến chút gì? Ngươi vì sao muốn đi cải biến đâu? Lý Thuần Phong ánh mắt nhỏ không thể thấy địa lấp lóe một cái, nàng tương lai chẳng lẽ không tốt sao? Tốt. Trần Diễn trầm mặc một lát, nhún nhún vai, có lẽ tốt ta, nhưng ta không quá ưa thích loại này tốt. Lý Thuần Phong truy vấn, vì cái gì đây? Ta muốn công tử nên biết nàng tương lai trọng yếu bậc nào, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói, nàng tương lai đối với ta đại đường, đối với thiên hạ bất tính, đều là một cái vô cùng tốt cục diện. Với lại, nàng đồng dạng lại nhận bạn người kính ngưỡng, trở thành nơi đó hết sức quan trọng nhân vật, vì cái gì công tử sẽ không thích chứ? Giờ phút này, Lý Thuần Phong cũng không tiếp tục xưng hô Trần Diễn vì vị nam bá, mà gọi là lên công tử. Ta hẳn là thích không? Trần Diễn nhẹ giọng hỏi. Công tử không nên thích không? Lý Thuần Phong trở về. Bầu không khí chỉ một thoáng trở nên yên lặng, hai người đều không lại mở miệng. Cho bên cạnh quận vương phi gấp đến độ không được. Cái gì có thích hay không, có thể hay không nói rõ ràng a? Nàng Ngọc Uyển tương lai đến cùng thế nào sao? Câu đấu người lăn ra đại đường a. A nương, tiểu lang quân cùng cái kia. Tiểu ca, là nói ta sao? Lý Thuần Phong. Quận vương phi. Lý Ngọc Uyển tuổi tác còn nhỏ, nghe không hiểu Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong trong lời nói ý tứ, chỉ biết là bọn hắn nói chuyện thời điểm, một mực đang nhìn mình, cho nên liền suy đoán hai người nói nàng chính là mình. Quận vương phi lúng túng hướng Lý Thuần Phong cười cười, thái sử lệnh, thực sự không có ý tứ, hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Mặc dù nàng thân phận địa vị muốn so Lý Thuần Phong cao, nhưng cả triều văn võ không ai sẽ khinh thường cái lao đạo sĩ này, đều đối với hắn mười phần tôn kính. Cho nên, nàng đối mặt Lý Thuần Phong thì vô ý thức dùng tới ngài tự. Lý Thuần Phong trong lòng thầm than một tiếng, nói, quận vương phi nói quá lời, bần đạo đương nhiên sẽ không trách tội một cái chân chính hài tử, ngài không cần khách khí như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Diễn, tiếp tục hỏi, công tử còn chưa trả lời ta, vì sao không thích đâu? Trần Diễn bình tĩnh nói, không thích đó là không thích, cần rất nhiều lý do sao? Như nói cứng cái nguyên do, ngươi liền coi ta tính cách cổ quái, thích xen vào chuyện của người khác à? Lịch sử bên trên, thủ phồn bị Tùng Tán Kiền bố thống nhất về sau, hắn bởi vì ưa thích Đường Phong văn hóa, từng nhiều lần phái sứ giả hướng Đường Triệu cầu hôn. Lúc đầu, Lý Thế Dân cũng không đáp ứng, về sau bởi vì một số sự tình, Lý Thế Dân vì hòa hoãn biên cương thế cục, đồng ý Tùng Tán Kiền bố hòa thân tình cầu. Có thể Lý Thế Dân lại không muốn đem mình nữ nhi gả đi, liền tại tôn thất nữ chúng tuyển một vị vừa độ tuổi nữ tử, phong nàng là Văn Thành công chúa, đem nàng gả cho Tùng Tán Kiền bố. Cái này người đó là Lý Đạo Tông nữ nhi, hiện tại vẫn là một cái tiểu hài tử Lý Ngọc Uyển. Căn cứ Trần Diễn kiếp trước giải đến lịch sử, Văn Thành công chúa gả đi thời điểm, mang theo đại lượng vật kinh, y thư, vũ cốc hạt giống, công tượng cùng kỹ thuật, chạm vào thổ phồn nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển, cũng thôi động Phật giáo tại thổ phồn truyền bá. Văn Thành công chúa không chỉ có ổn định đại đường cùng thổ phồn mấy chục năm hòa bình, nàng còn thủy chung tận sức tại xúc tiến đường phiên hữu hảo, cống hiến cực lớn, bị đại đường cùng người thổ phiên cộng đồng tôn kính. Có thể cho dù Lý Ngọc Uyển tương lai lại thế nào trọng yếu, là một cái tại cờ đỏ bên dưới lớn lên người, Trần Diễn tâm lý vẫn như cũ không quá có thể tiếp nhận dùng loại phương pháp này đổi lấy hòa bình. Lý Thuần Phong nói, công tử kia muốn như thế nào làm đâu? Trần Diễn lời biếng nói, ta chỉ là một cái tiểu huyện bá, ta có thể làm cái gì? Ta hiện tại duy nhất muốn à, đó là đem mình mua bán làm lớn, sau đó đến các nơi đi cùng người buôn bán, kiếm lời càng nhiều tiền. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cái kia bần đạo liền chúc công tử mua bán càng làm càng lớn, tốt nhất có thể đem thiên hạ tiền tài đều bỏ vào trong túi. Trần Diễn thờ ơ khoát khoát tay, vậy liền mượn thái sử lệnh chúc lành. A, đúng. Hắn khó hiểu nói, nếu như ta nhớ không lầm nói, Vô Thiệt công công nói với ta là, lần yến hội này mời phần lớn là hoàng thân quốc thích. Ngươi là làm sao tiến đến? Trần Diễn như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn cưới vị kia công chúa? Lý Thuần Phong, hắn mặt đen lại nói, bần đạo là người tu đạo, không cưới vợ. Bần đạo sở dĩ có thể tới, là bởi vì bệ hạ trước đây mời qua bần đạo, cho nên bần đạo có thể đi vào. Một bên, đã sớm lòng tràn đầy nghi vấn quận vương phi Bùi Thị gặp bọn họ đã bắt đầu nói chuyện tiếm, không kịp chờ đợi hỏi, thái sử lệnh, vị nam bá, ta xin hỏi các ngươi mới vừa nói là ý gì? Tiểu nữ sau này tương lai đến cùng thế nào? Trần Diễn nghe xong im miệng không nói. Lý Thuần Phong lấy củi trò thọc hắn eo, hắn lại vẫn thờ ơ không có cách. Lý Thuần Phong đành phải đứng ra mập mờ giải thích nói, không có gì, nói đúng là nàng sau này sẽ đại phú đại quý, cả đời bình an vô thai. Quận vương phi. Trần Diễn nhịn không được nâng chán. Lý Thuần Phong lão đạo sĩ này, từ một loại nào đó phương diện đến nói, cũng coi là một nhân tài a, để ngươi đi ra giải thích, ngươi ngược lại tốt, cho người ta nói cái gì đại phú đại quý, cả đời bình an vô thai. Đây không phải bắt người làm đồ đần lừa gạt sao? Quận Vương phi mở miệng yếu ớt, thái sử lệnh nói thế nhưng là nói thật. Nàng lại không đốc, mới vừa hai người ở bên cạnh hung hăng nói cái gì được người tôn kính, đối với đại đường thậm chí đối với bách tính bao nhiêu trọng yếu cỡ nào. Chính ở chỗ này thảo luận nửa ngày cái gì có thích hay không. Cái này có thể là đại phú đại quý. Lý Thuần Phong mặt không đỏ, tim không đập giải thích nói, đương nhiên là nói thật, bần đạo sao dám lừa gạt quận Vương phi đâu. Công tử, người nói với a. Lý Thuần Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Diễn, để quận Vương phi cũng không tự giác địa đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Trần Diễn hít thở sâu một hơi, liếc nhìn đáng yêu Lý Ngọc Uyển, trung điệp gật đầu nói, không sai, thái sử lệnh nói đúng, tiểu Ngọc Uyển sau này sẽ đại phú đại quý, cả đời bình an vô thai. Quận Vương phi Bùi thị đang muốn mở miệng, một tên nữ quan đi đến nàng bên cạnh nhắc nhở, quận Vương phi, canh giờ đã nhanh đến, bệ hạ cùng nương nương lập tức liền sẽ đến, ngài nếu không đi về trước đi. Bùi thị chần chờ một chút, thấy Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong không hẹn mà cùng đưa ánh mắt liếc nhìn phương xa, một bộ không có ý định nhiều lời bộ dáng. Khe khẽ thở dài về sau, nắm Lý Ngọc Uyển cùng nữ quan rời đi. Trần Diễn lúc này nói ra, lão đạo sĩ, ngươi lần sau có thể hay không tìm bình thường điểm thuyết pháp. Ngươi nhìn một cái người ta, căn bản liền không có tin tưởng ngươi a. Lý Thuần Phong vui vẻ nói, không có cách, bần đạo lớn tuổi, có đôi khi đầu óc không dùng tốt lắm. Mời công tử thói quen một cái liền tốt. Trần Diễn. Chương 89, tiểu hỷ tử tặng lễ. Chương 89, tiểu hỷ tử tặng lễ. Giữa lúc Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong câu được câu không địa nói chuyện phiếm thì Vô Thiệt chậm rãi đi đến phía trên, dùng hơi có vẻ bén nhọn tiếng nói hô to, vậy hạ giá lâm. Hoàng hậu điện hạ giá lâm. Lý Thế Dân người xuyên đỏ thấm sa bảo, đầu đội thông thiên quan, bên hông buộc lấy kim ngọc đại mang, chân đạp lục hợp ố ủng ra, một cái tay nắm trang phục màu xanh đậm huy áo, mang theo hoa thủ quan, nhìn qua lộng lây đến cực điểm trưởng tôn hoàng hậu. Hai vợ chồng cất bước đi hướng chủ vị dưới trướng. Một đám được thỉnh mời mà đến tân khách tất cả đều đứng dậy, đứng đến hai bên, cùng kêu lên hô to, chúng thần cung chúc hoàng hậu điện hạ thiên thu, nguyện bệ hạ vạn tuế. Lý Thế Dân có chút đưa tay, các khanh bình thân. Hôm nay hoàng hậu thiên thu, chấm cùng chư công tổng khánh, chớ câu nghi thức bình thường. Thiên thu là đường triều thuyết pháp, tức hoàng hậu thọ thần. Đại đường một ngày này cũng bị gọi là thiên thu tiết. Trường tôn hoàng hậu khẽ cười nói, thiếp được bệ hạ yêu mến, đến cùng đàn hiền cùng bàn, thực thẹn không dám. Nguyện chư công lấy xã tắc vì niệm, nói thẳng như thường, phương không phụ thánh nhân. Ngay sau đó, một tên người hầu liền đứng ra để nhạc sĩ tấu giáng cùng chi nhạc. Một đống loạn thất bát tao nghi thức xã giao sau đó, liền đến viên Lý Thừa Cản chờ thái tử, hoàng tử, công chúa cùng tông thân dâng tặng lễ vật. Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong thừa dịp Lý Thừa Cản cùng đông đảo hoàng tử công chúa hành lễ thì nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thái sử lệnh, ngươi nói mấy cái này hoàng tử, công chúa, ai đưa hạ lễ sẽ càng quý trọng hơn chút. Lý Thuần Phong hạ giọng nói, công tử ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Việt Vương điện hạ đất phong lớn biết bao, trong tay sợ là không thiếu thiếu vàng bạc tài bảo, tại biết rõ trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật, sợ là đã sớm bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Những cái kia công chúa cho dù có chút tiền tài, nhưng cũng không cách nào cùng Việt Vương điện hạ so sánh. Trần Diễn khẽ bước cằm, thái sử lệnh nói đến có lý, chỉ bất quá, ngươi thật giống như không có sách thái tử. Lý Thuần Phong than nhỏ nói, thái tử càng thêm không có năng lực cùng Việt Vương điện hạ so sánh với. Dù sao trước mắt hắn chỉ là thái tử. Năm ngoái đại hạ, hoàng cung tiền tài cơ hồ bị móc sạch, trong tay bệ hạ chỉ sợ đều túng quẫn, thái tử tình huống lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, thái tử thân phận mặc dù cao, nhưng hắn cũng không có đất phòng, chỉ có thực cấp thu nhập, cùng thái tử đồng lộc, dưới tay thuộc quan bổng lộc đều cần dựa vào Lý Thế Dân cấp cho. Lý Thế Dân nghèo, Lý Thừa Càn tình huống đương nhiên được không đến đi đâu. Lúc này, âm nhạc đã đổi thành, Lộc Minh Chi khúc một đám hoàng tử cùng công chúa thay phiên tiến lên nói đến chúc phúc nói. Trường tôn hoàng hậu trên mặt nụ cười thủy chung chưa khởi, nhìn lên đến tâm tình rất tốt. Đến phiên tiểu hủy tử thì nàng bệnh lên cái mông nhỏ nhào vào trưởng tôn hoàng hậu trong ngực, mại thanh mại khi nói, a đường chúc bùn mỗi ngày vui vẻ, xa xa bất lao vịt Lý Thế Dân phu phụ, còn có một đám hoàng tử công chúa tất cả đều sưng sờ, cẩn thận hồi tưởng mấy lần về sau cười ra tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu nặn nặn nữ nhi đã ngày càng trở nên mụng mịm gương mặt, tâm lý nói không nên lời cao hứng, hủy tử lời này ai bảo ngươi à. Hủy tử lập tức trở về nói, a huynh giao va đắt a đường bùn hài lòng hay không vịt Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, trẫm liền biết loại lời này ngoại trừ cái tiểu tử thúi kia, chỉ sợ thiên hạ đều không người sẽ nói như vậy. Nói đến, hắn ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt đằng sau cùng Lý Thuần Phong nói chuyện với nhau Trần Diễn, trong lòng nổi lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bản khí. Trường tôn hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ trượng phu tay, ôn nhu đối với Hủy Tử nói, Hủy Tử, a nương rất vui vẻ, ngươi tại Tử An nơi đó trải qua còn tốt chứ? Nàng lời này nhiều hơn thiếu ít có điểm dư thừa. Dù sao Hủy Tử muốn trải qua không tốt, trên mặt khí sắc cũng sẽ không càng đổi càng tốt, cũng bắt đầu giải thịt. Nhưng làm một cái mẫu thân, nàng vẫn suy nghĩ nhiều hỏi một câu, nghe nữ nhi tự mình nói mình sống rất tốt, nàng mới có thể triệt để yên tâm lại. Hủy Tử cao hứng cùng trưởng tôn hoàng hậu nói đến tại vị nam bá phụ sự tình, còn nói Trần Diễn sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi, nhìn cái kia phốc phốc cùng mọi người cùng nhau ca hát. Nói những ngày thời điểm, tiểu Hủy Tử đôi mắt nhỏ sáng lên, thỉnh thoảng còn sẽ giơ lên tay nhỏ cho trưởng tôn hoàng hậu khoa tay một cái. Trưởng tôn hoàng hậu yên lặng nghe, có đôi khi sẽ phụ họa một câu. Nụ cười trên mặt càng nhu hòa đồng thời, tâm lý hiện ra một vẻ cảm giác cái nấy. Có lẽ, hoàng cung đối với Hủy Tử như vậy đại hài tử đến nói, thật là một cái lồng giam a, liền ngay cả một bên Lý Thế Dân, đang nghe nữ nhi nói ra thì đối với Trần Diễn đoàn khí cũng không biết chưa phát giác tiêu tán hơn phân nửa. Ổn định lại tâm thần, Lý Thế Dân thua tay nói, Thủy Tử, ngươi về trước đi có được hay không? Hôm nay ngươi a nương sinh nhật, chúng ta còn có trọng yếu sự tình muốn làm đâu. Tốt vịt, tốt vịt. Hủy tử đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi tìm Trần Diễn, nghe xong lời này, lúc này từ trưởng tôn hoàng hậu trong ngực đi ra ngoài. Đang muốn đi tìm kiếm Trần Diễn thì, nàng tay nhỏ vỗ trán một cái, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chạy về trưởng tôn hoàng hậu bên cạnh, từ mình tiểu trong túi móc ra một bình sứ nhỏ đưa tới. A nương, giới cái hệ A huynh cho hóa đát, A huynh nói cho hệ mấy, A nương thu được giới cái liền mập vui vẻ rồi đây là. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận cái kia vô cùng quen thuộc bình sứ, mở ra nắp bình ngửi ngửi, liền minh bạch đây là cái gì. Lý Thế Dân cũng nhìn ra cái kia bình sứ bên trong, trang chính là bị Lý Thuần Phong định giá thần dược. Vừa vặn, trước đây Trần Diễn cho những cái kia đã không sai biệt lắm sắp sử dụng hết, hắn nguyên bản còn dự định hôm nay lại tìm Trần Diễn cầm một chút đâu. Không nghĩ tới bị tiểu hủy tử đưa tới. Trường tôn hoàng hậu nhận lấy bình sứ, vuốt vuốt hủy tử đầu, cảm ơn hủy tử, A nương rất ưa thích phần lễ vật này. Hủy tử cười hì hì nói, A nương bát cháo liền tốt vịt cái kia hệ mấy trước hết hiệu tay rồi nói xong, nàng không để ý trường hợp, kiếm bản chân nhỏ tự nhìn nhìn, sau đó cấp tốc cộc cộc chạy hướng Trần Diễn vị trí. Tiểu điện hạ, ngài cẩn thận một chút. Một tên nữ quan thấy thế vội vàng theo ở phía sau, đưa tay bảo hộ ở hủy tử xung quanh, sợ nàng ngã. A huynh, ta mập tới rồi, tiểu gia hỏa cùng tiểu xe tăng giống như tiến đụng vào Trần Diễn trong ngực. Thoáng một cái, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người tại đây phần lớn đều là hoàng thất tông thân, hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua Trần Diễn sự tình, vì vậy cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái. Chỉ là, hủy tử một câu nói tiếp theo, suýt nữa để mọi người không kèm được. A huynh, hoa hiện trại hệ không cải rộng rãi lấy đem đầu hướng ý tứ làm rơi rồi. Từ khi mang cho những cái kia phối sức về sau, tiểu gia hỏa không giờ khắc nào không tại muốn lấy xuống tới. Nàng nhớ kỹ Trần Diễn nói qua, chờ cho trưởng tôn hoàng hậu chúc phúc qua đi, liền mang nàng trốn ở trong góc gỡ xuống trên đầu phối sức. Hiện tại chúc phúc lời nói xong, hạ lễ đưa ra ngoài, nơi hẻo lánh cũng đến. Điều kiện không đều thỏa mãn sao? Tất cả mọi người ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái đứng lên. Trần Diễn đối với mọi người xấu hổ cười một tiếng, tiến đến hủy tử bên thai nhỏ giọng nói, hủy tử, ngươi đừng nói à, ngươi nói ra đến, mọi người không đều nghe được sao? Dạng này A huynh còn thế nào cho ngươi gỡ xuống trên đầu đồ vật? Tiểu hủy tử trừng lớn hai mắt, quay đầu lại, cảnh giác địa quét xung quanh người lên mắt, cùng làm như tập nói, A huynh, hoa hệ không cải nói nhầm rồi. Trần Diễn, đáng người. Chương 90, Lý Thừa Cản, ta mới là thái tử. Chương 90, Lý Thừa Cản, ta mới là thái tử. Dựa theo nguyên bản quá trình, hẳn là từ thái tử Lý Thừa Cản đi đầu tặng lễ, sau đó lại theo thứ tự Lý Thái, Lý Trị tiếp tục như vậy. Cổ đại rất giảng cứu quy củ, Lý Thừa Cản không chỉ có là thái tử, càng là bọn hắn đại ca, trước từ hắn tặng lễ mới đúng. Chỉ bất quá lần này tiên thu hiến dù sao không có đại làm, đến thêm tham gia đều là hoàng thân quốc thích, hiện trường liền tùy ý một chút. Điểm này, từ quận vương phi Bùi Thị lúc đầu ngồi ở phía dưới liền có thể nhìn ra được. Với lại, trọng yếu nhất là, hủy tử là mọi người sủng ái nhất muội muội, niên kỷ lại nhỏ, tự nhiên không ai đi nói nàng cái gì. Lý Thái ánh mắt từ Trần Diễn cùng hủy tử trên thân thu hồi lại, động chút ít tâm tư. A gia, A Đường, Nhi thần cùng Nguyễn Nhi, Việt Vương phi Diêm Uyển, tại 3 tháng trước đó, liền sai người đi Lâm Ấp Quốc vì mẫu hậu chuẩn bị một kiện hạ lễ, thẳng đến gần nhất, Nhi thần điều động sứ giả trở về đại đường, mang về Lâm Ấp Quốc bảo vận. Không bằng để cho Nhi thần chính lên, cho A gia cùng A Đường xem trước một chút. A. Lý Thế Dân hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Ấp Quốc mang về bảo vận. Nhanh, mau gọi người trình lên nhìn xem. Trường tôn hoàng hậu bất đắc dĩ, dư quang nhìn lướt qua sắc mặt trở nên hết sức khó coi Lý Thừa Cản, âm thầm thở dài. Tiểu hủy tử tuổi con nhỏ, Lý Thừa Cản đương nhiên sẽ không theo nàng so đo cái gì, nhưng Lý Thái niên kỷ chẳng lẽ còn tiểu sao? Còn không hiểu quy củ như thế sao? Lý Thừa Cản cái này làm đại ca, làm thái tử còn không có đưa lên hạ lễ, Lý Thái liền đi đầu mở miệng phải đưa lễ. Đây đưa hắn ở chỗ nào? Trọng yếu nhất là, Lý Thế Dân thế mà đáp ứng. Từ lần trước tại Trần Diễn trong nhà, trường tôn hoàng hậu nghe Lý Thừa Cản phàn nàn, liền thường xuyên sẽ chú ý Lý Thừa Cản cảm thụ. Nàng mới đầu nhưng thật ra là muốn ngăn cản Lý Thế Dân mở miệng, chỉ là đây không phải ngầm, nàng thực sự không tốt đánh gây Lý Thế Dân nói, chỉ có thể mặc cho hắn nói ra miệng. Xung quanh tân khách đang nghe Lâm Ấp Quốc mang về bảo vật thì trong lòng cũng là kinh ngạc. Chờ ngại bệ hạ cùng hoàng hậu ở đây, bọn hắn đành phải nhịn xuống nói chuyện với nhau dục vọng, nhưng trong mắt hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu làm thế nào đều không che giấu được. Lý Thái nghe được Lý Thế Dân đáp ứng, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại một kia cũng không biểu hiện ra ngoài. Dương mắt thoáng liếc mắt Lý Thừa Cản khó coi sắc mặt về sau, càng là đắc ý hắn vừa mới chuẩn bị để Vô Thiệt đem hắn hạ lễ lấy ra. Lý Lệ Chất đột nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói: "A gia, A Đường, Nhi thần cho rằng cử động lần này không ổn." Lý Thái liền giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Lý Lệ Chất, không rõ đối phương vì sao muốn ngay tại lúc này mở miệng. Lúc trước, Lý Lệ Chất đại khái là nhìn ra một điểm mình cùng thái tử cũng không có mặt ngoài như vậy huynh hữu đệ cùng, có thể Lý Lệ Chất nhưng xưa nay sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Đối đãi hắn cùng Lý Thừa Cản đều là giống nhau tôn kính. Lấy Lý Lệ Chất thông minh, rất không có khả năng nhìn không ra hắn muốn áp Lý Thừa Cản một đầu. Làm sao biết ở thời điểm này đánh gây mình đâu? Thật sự là kỳ quái. Mà trưởng tôn hoàng hậu đang lo giải quyết như thế nào hôm nay sự tình, nghe thấy nữ nhi nói, ánh mắt chớp lên, lên tiếng nói, à, Lệ Chất cho rằng đây có gì không ổn à? Lý Lệ Chất thoáng trầm ngâm một hồi, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, a gia, a đường, từ xưa đến nay, tôn ti có thứ tự, già trẻ có khác. Cho dù thanh tức a huynh lễ vật tương đối quý trọng, chân quý chút, có thể thái tử huynh trưởng chưa đưa ra hạ lễ, a gia cùng a nương như trước canh đồng tức a huynh hạ lễ, về sau người bên cạnh làm như thế nào đối đại thanh tức a huynh đâu? Vừa dứt lời, lần này đến phiên Lý Thái sắc mặt trở nên khó coi. Lý Thừa Cản tức là một mặt cảm kích. "Hảo muội muội, huynh trưởng bình thường không có phí công thương ngươi a." Lý Thừa Cản rất rõ ràng, mình tài lực không đủ, chuẩn bị hạ lễ khẳng định không bằng Lý Thái Quý trọng, sau đó cuối cùng muốn bị đoạt đi chú ý có thể Lý Lệ Chất nói, không hề nghi ngờ là thay hắn vãn hồi một điểm cuối cùng mặt mũi. Đưa hạ lễ không bằng Lý Thái thì cũng thôi đi, nếu ngay cả tặng lễ chỉnh tự đều bị cướp đi, vậy hắn liền thật mất hết thể diện. Lý Lệ Chất đã nhận ra hai cái ca ca biểu lộ, bất quá nàng nhưng lại không nói cái gì. Nếu như không phải là bởi vì Trần Diễn cùng thái tử quan hệ tốt, từng nói thẳng lại trợ giúp thái tử, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay thái tử cùng Lý Thái giữa sự tình. Càng đừng đề cập tại nhiều như vậy người trước mắt, nói ra như vậy cơ hồ đắc tội với người lời nói. Lúc này, Lý Thế Dân cũng từ Lâm Ấp Quốc bảo vật trong chuyện này lấy lại tinh thần, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Hắn biết mình mới vừa cách làm thiếu sót, nói sai, nhưng mà hắn khẳng định không thể nhận lầm, thua tay nói, Lệ Chất nói đến có lý, vậy liền để thừa càn đi đầu dâng tặng lễ vật a. Ngồi tại bên ngoài mệnh phụ vị trí bên trên thái tử Phi Tô Thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, đang nghe Lý Thế Dân đáp ứng Lý Thái trình hạ lễ thì, nàng một trái tim kém chút từ cổ họng nhảy ra. Suýt nữa bọn hắn liền muốn biến thành đàm tiếu a. Lý Thái hô hấp trì trệ, minh bạch mình hôm nay xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vì vãn hồi mình tại Lý Thế Dân phu phụ trong mắt hình tượng, hắn lúc này hướng Lý Thừa Cản thở dài nói, hoàng huynh thứ tội, vừa rồi thành tức hiến vật quý xuất ruột, không để ý đến hoàng huynh cảm thụ, kém chút ủ thành sai lầm lớn, thực sự thẹn thùng không có điểm. Đợi a nương tiên thu ngày kết thúc, thanh tước tất khi đến nhà buổi tội. Lý Thừa Cản ánh mắt tại Lý Thái không người lưng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt lướt qua một tia giọng điểm ai. Hắn vay dài bên dưới ngón tay có chút cuộn lên, trên mặt lại hiện lên ôn nhuận ý cười, đưa tay hư nâng nói, tứ đệ nói quá lời, vì mẫu hậu chúc tỏ, nguyên là một mảnh chân thành, làm sai chỗ nào à? Lý Thái lộ ra một bộ cảm kích biểu lộ, hoàng huynh không trách tội thanh tước thuận tiện, nếu không, thanh tước về sau cũng không biết nên như thế nào đối mặt hoàng huynh. Phía trên, trưởng tôn hoàng hậu hơi nhíu mắt, thanh tước tâm tư có chút quá nặng đi a đồng dạng. Trưởng tôn hoàng hậu có thể nhìn ra sự tình, Lý Thế Dân làm sao biết nhìn không ra đâu? Hắn bình tĩnh nói, tốt, đã sự tình đã vãn hồi, cũng không cần nhắc lại. Vô Thiệt, đem thái tử hạ lễ đưa ra a. Vâng, bệ hạ. Vô Thiệt cung kính những tiếng, chậm rãi lui ra. Thái tử Phi Tô Thị hơi có chút lo âu nhìn đến Lý Thừa Cản, nói thật, bọn hắn chuẩn bị hạ lễ kỳ thực cũng không kém. Chính là thái tử Phi Tô Thị phụ thân Tô Đản thời gian trước ngẫu nhiên cất giữ một khỏa Dạ Minh Châu, cũng là gần nhất thái tử đối nàng thái độ tốt hơn rất nhiều. Tại Thiên Thu tiết trước, nàng mới có thể về nhà đau khổ cầu khẩn Tô Đản đem Dạ Minh Châu giao cho thái tử. Chỉ tiếc, Dạ Minh Châu mặc dù chân quý, nhưng so sánh chi Lý Thái dùng nhiều tiền từ Lâm Ấp Quốc mang về bảo vật so sánh, đại khái là không bằng. Tô Thị rõ ràng, Lý Thừa Càn những năm này trải qua rất một ngạn, nội tâm mười phần mẫn cảm. Nàng lo lắng Lý Thừa Càn lại bởi vì lại bị Lý Thái áp một đầu, từ đó nói ra cái gì không lý trí nói. Thật tình không biết, Lý Thừa Càn lần này nhìn rất thoáng. Có lẽ là bởi vì lần trước tại Trần Diễn trong nhà phát tiết một trận, thả ra rất nhiều áp lực, cả người hắn đều trở nên sáng sủa đứng lên. So ra kém liền so ra kém đi, dù sao hắn đã tận lực. Ngay cả hiện tại Dạ Minh Châu đều là thê tử về nhà đau khổ cầu khẩn được đến, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định phải cùng Việt Vương so cái cao thấp đâu. Hắn hạ lễ càng quý trọng hơn có thể sao thế? Ta mới là thái tử. Chương 91, Mộng Bức Lý Thừa Cản chương 91, Mộng Bức Lý Thừa Cản hắc hắc, có vợ kịch hay nhìn rồi. Trần Diễn vui vẻ một tiếng, ôm lấy tiểu vị tử không nháy mắt nhìn chằm chằm bên kia. Lý Thuần Phong cổ phải nói, công tử, bần đạo nếu như nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là cùng thái tử quan hệ mười phần muốn tốt, làm sao bần đạo bây giờ nhìn ngươi thật giống như còn rất chờ mong thái tử. Tiếp xuống sự tình đâu? Hắn không có nói hết lời, nhưng Trần Diễn minh bạch hắn ý tứ. Lý Thuần Phong đơn giản cảm thấy thái tử tài lực không đủ, đưa hạ lễ khẳng định không bằng Việt Vương, hôm nay chú định sẽ bị Việt Vương cướp đi chú ý. Nói thật, Lý Thuần Phong có ý tưởng này rất bình thường. Ở đây rất nhiều người đoán chừng đều là nghĩ như vậy. Trần Diễn cười không nói, cũng không giải thích cái gì. Nói quá nhiều có gì hữu dụng đâu. Lúc này, tận mắt chứng kiến so bất kỳ giải thích nào đều có tác dụng. Mới chỉ là một lát, Vô Thiệt liền bước nhỏ đi về tới, đằng sau bốn cái hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một kiện cao cỡ nửa người hình vuông tinh mỹ hộp quà. Vô Thiệt thỉnh thoảng quay đầu căn dặn một câu, đều cho mũ cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đem thái tử điện hạ hạ lễ cho ngã. Vô Thiệt thậm chí không dám nói quá nặng nói, sợ hù đến bốn tên hoạn quan, dẫn đến bên trong đồ vật xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lý Thừa càng nghi ngờ nhìn đến cái kia bị bốn tên hoạn quan khiêng tới hộp, dấu hỏi đầy đầu. Không phải, liền một khỏa Dạ Minh Châu, về phần dùng như vậy đại hộp chẳng sao? Hắn nhớ kỹ đem Dạ Minh Châu giao cho Vô Thiệt thời điểm, Dạ Minh Châu rõ ràng bị một cái hộp nhỏ chứa a. Làm sao đột nhiên biến lớn như vậy? Phía dưới, thái tử Phi Tô Thị cùng Lý Thừa Cản có đồng dạng nghi vấn. Hai vợ chồng đều không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ là Vô Thiệt đang kiểm tra hạ lễ thì không cẩn thận đem bọn hắn hộp quà làm hư, cho nên một lần nữa đổi một cái. Bốn tên hoạn quan đem đại lễ hộp mang lên Lý Thế Dân phu phụ phía dưới một điểm thả xuống, sau đó liền lui ra ngoài. Lý Thế Dân bị lễ này hộp đưa tới một chút hứng thú, "Thừa Cản, ngươi chuẩn bị đây là vật gì? Làm sao khổng lồ như thế?" "Đây." Lý Thừa Cản mộng bức địa quay đầu nhìn một chút thái tử Phi Tô Thị, thấy đối phương cùng mình cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, liền minh bạch vậy đại khái cùng thái tử Phi không có quan hệ gì. Giữa lúc hắn chuẩn bị kiên trì trả lời thì, gần phía trước vị trí Vô Thiệt khẽ cắn môi, vì sắp nói, "Vậy hạ, thái tử chuẩn bị hạ lễ quá mức chân quý, cứ như vậy nói ra chỉ sợ đã mất đi chờ mong chi tình. Không bằng để cho lão nô mở ra, vậy hạ cùng nương nương xem xét liền biết hạ lễ là vật gì." Lý Thừa Cản càng bối rối, ánh mắt mở mịt đứng tại chỗ. Vô Thiệt đây là làm manh mối gì, làm sao đột nhiên sẽ nói loại lời này đâu? Lý Thế Dân nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất Vô Thiệt, cũng không mở miệng. Vô Thiệt đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, nói chuyện làm việc một mực đều rất có chừng có mực, không nên nói sự tình không hỏi đến, không nên nói lời nói từ không nói lung tung. Hôm nay, ngược lại là khác thường. Vô Thiệt thấy Lý Thế Dân không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, tâm lý thấp thỏm vô cùng. Lúc này, hắn đều có chút hối hận đáp ứng Trần Diễn hỗ trợ. Lúc đầu, Vô Thiệt nghĩ đến mình hẳn là có thể tại dâng tặng lễ vật trước đó tìm tới thái tử, cùng hắn thông báo một tiếng, như vậy dâng tặng lễ vật liền không ra được vấn đề gì, cho nên đáp ứng Trần Diễn cũng không có gì. Có thể chưa từng nghĩ, Lý Thừa Càn một mực đang cùng các vị hoàng tử cùng công chúa nói chuyện phiếm, tăng thêm chính hắn có thật nhiều sự vụ cần xử lý, quả thực là không tìm được tốt cơ hội nói cho đối phương biết. Lúc này mới dẫn đến Lý Thừa Càn căn bản không biết mình chuẩn bị hạ lễ bị thay thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi sợ hãi bại lộ hắn, mới có thể trước đứng ra thỉnh cầu Lý Thế Dân mở ra. Lý Thế Dân trầm ngâm phút chốc, nhẹ nhàng nâng tay nói, vậy liền mở ra xem một chút đi. Vô Thiệt như được đại xá, vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh về sau, tự mình đi đến hộp quà trước mặt, chuẩn bị mở ra nó. Hắn một cử động kia, lập tức hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Ở đây người không có đồ đần, cũng nhìn ra được trước đó Lý Thừa Càn cùng Lý Thái tình huống không đúng. Tăng thêm mới vừa hạ lễ được đưa lên lúc đến, Lý Thừa Càn cái kia nghi hoặc biểu lộ, cùng Vô Thiệt kỳ quái thái độ, tự đại điều động ở đây tân khách lòng hiếu kỳ. Trưởng tôn Trùng thoáng xích lại gần trưởng tôn Vô Kỵ bên hai, có chút lo lắng nói, cha, thái tử hạ lễ sẽ không xuất hiện vấn đề gì à? Trưởng tôn Vô Kỵ nghiêng đầu cho nhi tử một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Nhưng kỳ thật chính hắn tâm lý lo lắng một điểm không thể so với trưởng tôn Trùng thiếu. Vừa rồi Việt Vương suýt nữa vượt lên trước dâng tặng lễ vật, liền kém chút để thái tử xuống đài không được, như hạ lễ lại xuất hiện vấn đề gì, vậy thái tử mặt mũi liền thật muốn quất sân. Tại mọi người hoặc hiếu kỳ, bình tĩnh, lại hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong, Vô Thiệt cẩn thận địa từ phía trên đem hộp quà cái nắp lấy xuống, thuận tay đẩy ra cúc ngầm, hộp quà bốn cái mặt chỉ một thoáng ngã xuống. Một tôn cao cỡ nửa người thất thải lưu ly phượng hoàng, trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Phượng thân trong suốt sáng long lanh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, hai cánh giang ra, phảng phất sau một khắc liền muốn vỗ cánh bay cao. Điện bên trong đống nhiên yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Đây, có người thấp giọng sợ hai thán phục, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Lý Thái đầy mắt không thể tin, không ngừng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Lưu Ly Phượng Hoàng a, đây chính là Lưu Ly Phượng Hoàng a Lưu Ly, tại đại đường vốn là được tôn sùng là bảo vật, bao nhiêu phú thương tình nguyện dốc hết ra tài đều chưa hẳn mua được một kiện đèn Lưu Ly. Cho dù là ngũ tính thất vọng dạng này đỉnh cấp môn thiệt, trong nhà chân tàng Lưu Ly dụng cụ cũng bất quá lớn chừng bàn tay. Mà trước mắt tôn này Phượng Hoàng, không chỉ có hình thể kinh người, phía trên mỗi một phiến lông vũ họa tiết đều có thể thấy rõ ràng, mỗi một chỗ chuyển hướng đều tự nhiên mà thành, ánh mắt càng dường như hơn rất sống động. Dạng này Lưu Ly Phượng Hoàng, tuyệt đối có thể xưng thế gian cấp cao nhất trí bảo. Lý Thế Dân kịp phản ứng về sau, đột nhiên đứng người lên, dắt trưởng tôn hoàng hậu bước nhanh đi đến Lưu Ly Phượng Hoàng trước mặt. Càng là quan sát tỉ mỉ, trong mắt liền càng là sợ hãi thán phục. Cùng tôn này Lưu Ly Phượng Hoàng so với đến, hắn lúc trước cất giữ những cái kia Lưu Ly phẩm, đơn giản vô ích. Vậy hạ, ngươi nhìn nơi đó. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ Lưu Ly Phượng Hoàng trong suốt cái bệ, phía trên khắc rõ tám cái chữ to màu vàng. Khôn Trinh trở vật, ý phạm tiên thu. Lý Thế Dân sau khi xem xong thở dài một tiếng, quan âm tỷ, ngươi thật có phúc a. Đây tám cái chữ lớn mặc dù nghe đứng lên đơn giản, nhưng nếu là tế phẩm, liền sẽ biết đây tám chữ đối với trưởng tôn hoàng hậu đến nói là cao cỡ nào ca ngợi. Khôn, lấy từ chu dịch bên trong biểu tượng đại địa, mẫu tính, mềm mại quả tựa. Trinh, kiên trinh, thuần khiết. Hoa giải, khen hoàng hậu như đại địa bao dung bản vật, đức hạnh kiên trinh không chuyển. Bởi vì cái gọi là địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Đằng sau trở vật, hắn tại ẩn dụ hoàng hậu đức hạnh thâm hậu, tầm bổ thiên hạ. Ý phạm thiên thu, ý là hoàng hậu tốt đẹp, cao thượng, là vì điển hình cùng mẫu mực. Cùng thiên thu tổ hợp đứng lên, đó là đang nói, trưởng tôn hoàng hậu mỹ đức đem lưu truyền bản thế, đời đời bất hủ. Trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ, trong lòng vô cùng cảm động, nhìn về phía Lý Thừa Cản nói, Thừa Cản, ngươi có lòng? A, ta thật có lòng sao? Lý Thừa Cản đại náo triệt để quá tải. Chương 92, Lý Thừa Cản cảm động khóc. Chương 92, Lý Thừa Cản cảm động khóc. Lý Thừa Cản đối đầu thái tử phi Tô thị đồng dạng mở mịt ánh mắt, khóe miệng giật một cái. Thừa dịp Lý Thế Dân phu phụ cùng những người khác lực chú ý đều đặt ở Lưu Ly Phượng Hoàng trên thân, Lý Thừa Càn nhẹ nhàng động đậy thân thể, tiến đến Vô Thiệt bên người, bờ môi khẽ nhúc nhích, "Vô Thiệt công công, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Cô rõ ràng nhớ kỹ, cô chuẩn bị hạ lễ chính là Dạ Minh Châu à, đây Lưu Ly Phượng Hoàng nơi nào đến? Vô Thiệt dư quang mắt liếc bốn phía, nhỏ giọng trả lời, "Thái tử điện hạ, đây là vị nam bá vì ngài chuẩn bị hạ lễ, hắn muốn định tại tiến cung thời điểm giao cho ngài. Nhưng chưa từng nghĩ, ngài đã tới Đông Nội Uyển, hắn không có cách, mới chỉ tốt gọi Lao Nô thay thế đi ngài trước đó chuẩn bị Dạ Minh Châu." Lão nô vốn là muốn sớm cáo chi ngài một tiếng, chỉ là ngài một mực đang bận, lão nô thực sự không tìm được cơ hội nói. Lý Thừa Càn nghe vậy nao nao. Vị nam bá, Trần Diễn. Hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt xuyên qua ồn ào náo động đám người, rơi vào yến hội nơi hẻo lánh đạo kia lười nhác thân ảnh bên trên. Trần Diễn đang tựa tại bàn trà bên cạnh, trong ngực dựa vào tiểu hủy tử, thấy hắn trông lại, Trần Diễn đưa tay nắm tay tại chỗ ngực nhẹ nhàng nện một phát, lập tức cho Lý Thừa Càn làm ra một cái ngón tay cái, nhếch miệng cười. Trong chốc ngắn này, Lý Thừa Càn cổ họng bỗng nhiên căng lên. Một cố khó nói lên lời cảm động từ trong lòng hắn hiện lên, con mắt lập tức liền trở nên đỏ bừng đứng lên. Hắn cực lực đè xuống không ngừng bắt đầu run rẩy thân thể, ngẩng đầu, không để cho mình nước mắt chảy xuống đến. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Từ khi đeo lên đây đỉnh thái tử mũ miệng, hắn sớm thành thói quen triều đình bên trên minh thương ám tiễn, quen thuộc các minh đệ nhìn chằm chằm, thậm chí quen thuộc phụ thân đấy mắt cái kia lau như có như không xem kỹ. Có thể giờ phút này, cái kia tổng yêu nói trên chọc cười, giật dây hắn để thái tử phi đánh nhiệm trợ, sau đó mang theo hắn đi đi dạo thanh lâu hữu đản, lại dùng một tôn cử thế vô song lưu ly phượng hoàng, đem hắn tỉ mỉ cấu trúc tâm phòng nện đến vỡ nát. Thử An huynh a, ngươi như vậy đợi ta, gọi ta như thế nào cho phải a? Lý Thừa Càn nắm chặt trong tay áo đôi tay, tùy ý móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Công tử thật sự là hảo thủ đoạn a, vậy mà có thể thuyết phục Vô Thiệt công công thay thế đi thái tử chuẩn bị hạ lễ. Lý Thuần Phong ánh mắt đảo qua cái kia lưu ly phượng hoàng, cảm thán nói, như thế chí bảo, công tử nếu có thể mình đưa cho hoàng hậu, chỉ sợ công tử sau này tại bệ hạ cùng nương nương trong lòng tầm quan trọng sẽ cao hơn một tầng. Có thể công tử hết lần này tới lần khác mình không đưa, ngược lại nói thông Vô Thiệt công công, mượn thái tử danh nghĩa đưa ra ngoài, để thái tử xuất tận danh tiếng. Công tử lòng dạ cùng khí phách, vân đạo bội phục. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lý Thuần Phong cũng đã nhìn ra, Trần Diễn tất nhiên trước đó làm qua chuẩn bị, đổi đi nguyên bản thái tử hạ lễ. Lúc này mới có lưu ly phượng hoàng sự tình. Trần Diễn khoát tay nói, thái sử lệnh cũng đừng nói mò, ta một cái tiểu tiểu huyện bá, không nói trước ta có năng lực gì được đến như thế chí bảo, liền nói ta cũng không có cái năng lực kia thuyết phục Vô Thiệt công công thay thế đi thái tử hạ lễ à. Ngươi cũng không thể nói mò à, đây nếu như bị người bên cạnh nghe qua, ta là muốn bên dưới kinh triệu phủ đại lao. Lý Thuần Phong mí mắt co rúm, không biết nói gì, mời công tử yên tâm, ngươi đời này đại khái suất là không có cơ hội bên dưới kinh triệu phủ đại lao. Nếu có dưới, vậy khẳng định là bên dưới đại lý tự ngục, thậm chí ngự sử đại ngục. A, Trần Diễn khó hiểu nói, vì sao nói như vậy? Phải biết, tại trước mắt, đại lao cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Ví dụ như nói cấp thấp nhất phổ thông huyện ngục, phần lớn là dùng để giam giữ một chút phạm sai lầm bình dân. Trên đó chính là kinh triệu phủ Hà Nam phủ ngục, dùng để giam giữ kinh sư địa khu phổ thông tội phạm, một chút đê cấp quan viên cũng sẽ bị quan loại này nhà ngục. Ở phía trên, cái kia chính là đại lý tự ngục, giam giữ phần lớn là phẩm cấp không thấp phạm tội quan viên, lại hoặc là cùng hung cực các tội phạm. Lần trước, Trần Diễn đánh cao Dương công chúa, chính là dựa theo cùng hung cực các tiêu chuẩn bị giam vào đại lý tự ngục. Về phần càng bên trên ngự sử đại ngục, cái kia con mẹ đều là dùng để quan tam phẩm trở lên quan viên, hoặc là hoàng tử, cùng mưu phản nhân viên nhà ngục. Lý Thuần Phong lộ ra một cái ý vị sâu xa ánh mắt, cũng không có giải thích cái gì. Hắn ngược lại nói ra, công tử, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, bần đạo cũng không phải cái kia lắm miệng người, công tử rất không cần phải lo lắng bần đạo sẽ đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài. Chỉ là, bần đạo có một việc, quả thực hiếu kỳ rất, có thể hay không mời công tử trả lời đâu. Trần Diễn nói thôi, hai anh em ta ai cùng ai a? Có việc trực tiếp hỏi liền tốt. Lý Thuần Phong, hắn chậm chậm tâm thần, hỏi, như vậy thế gian hiếm thấy trí bảo, cứ như vậy đưa ra ngoài, công tử không cảm thấy đáng tiếc sao? Có cái gì tốt đáng tiếc? Trần Diễn nhàn nhạt liếc mắt vị này lưu ly phượng hoàng, đồ chơi kia à, cũng chỉ có các ngươi mới có thể xem như trí bảo. Nếu như không phải thời gian cấp bách, ta tuyệt đối có thể làm ra chân chính trí bảo, so loại này ngoại trừ đẹp mắt một chút, kỳ thực một điểm ý nghĩa đều không có đồ vật, tốt hơn không biết bao nhiêu trí bảo. Lý Thuần Phong nghe vậy gật đầu mạnh một cái, nếu như đổi lại người khác nói với hắn lời này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này là từ Trần Diễn nói ra, Lý Thuần Phong liền tin. Không có cách, Lý Thuần Phong lần trước đi vị Nam Bá phủ thì, cái kia con mẹ thật sự là mãn phủ đều tại tung bay kim quang á, ngay cả đi ngủ bà heo đều không ngoại lệ. Đặc biệt là Trần Diễn gian phòng bên trong, có một kiện vượt xa vị Nam Bá phủ bên trong tất cả mọi thứ bảo vật, chỉ tiếc khi đó gian phòng khóa, hắn không có cơ hội đi vào quan sát. Hồi tưởng lại chuyện này, Lý Thuần Phong đột nhiên nói ra, công tử, lần trước bần đạo kỳ thực cùng bệ hạ cùng nương nương đi qua vị Nam Bá phủ. Đáng tiếc lần trước bần đạo đi được đội vàng, không thể hảo hảo ở tại vị Nam Bá phủ bên trong làm khách. Không biết sau này bần đạo có hay không còn có thể có cơ hội lại đi một lần vị Nam Bá phủ đâu. Trần Diễn cảm thấy buồn cười, thái sử lệnh, vị Nam Bá phủ cánh cửa bất quá cao hai tấc, ngay cả tiểu hủy tử như vậy 2 tuổi đại hài đồng đều có thể bước vào, ngươi người lớn như thế chẳng lẽ không bước qua được sao? Hắn hiện tại là càng ngày càng cảm thấy Lý Thuần Phong đây người kỳ kỳ quái quái, có đôi khi đi hắn biểu hiện được rất hiền hòa, còn có chút không đứng đắn, nhưng mà hắn có đôi khi lại nghiêm chỉnh muốn chết, muốn đi nhà hắn làm khách liền đi nha, nói đến như vậy khiêm tốn làm gì. Lý Thuần Phong xấu hổ cười một tiếng, thuận theo Trần Diễn lại nói, cái kia không bằng hôm nay thọ yến sau khi kết thúc, bần đạo liền theo công tử đi vị Nam Bá phủ làm một lần khách. Trần Diễn nghe xong trần chờ nói, thái sử lệnh, ngươi muốn đi không có vấn đề, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không có hảo ý đâu? Nào có. Lý Thuần Phong lắc đầu liên tục nói, mời công tử yên tâm, bần đạo chỉ bất quá muốn đơn thuần đi làm một lần khách mà thôi, tuyệt đối không có cái khác bất kỳ tâm tư. Trần Diễn thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Lý Thuần Phong bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, một lát sau hắn thua trận, tốt ta không dối gạt công tử, bần đạo sở dĩ muốn đi vị Nam Bá phủ xác thực tồn tại cái khác mục đích. Nói xong hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá mời công tử yên tâm, bần đạo chỉ muốn nhìn một chút công tử gian phòng mà thôi, trừ cái đó ra lại không hắn ý. Trần Diễn thở phào một cái, nguyên lai là muốn nhìn một chút hắn gian phòng a, hắn còn lấy ân nhìn hắn gian phòng. Ngoa tạo. Chương 93, Lý Thế Dân cút đi. Chương 93, Lý Thế Dân cút đi. Trần Diễn lập tức đi bên cạnh xê dịch cái mông, ánh mắt cổ quái trên dưới liếc nhìn Lý Thuần Phong liếc mắt, nghiêm túc nói, thái sử lệnh, ngươi chỉ sợ có chỗ không biết. Ta Trần Diễn mặc dù không thích cao Dương công chúa, nhưng ta là người bình thường thích làm nhất chính là đi dạo thanh lâu. Ngươi, nếu là có một ít đặc thù yêu thích, ta có thể mời bệ hạ giúp ngươi tìm một chút cùng ngươi đồng dạng đam mê người. ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm ta a. Lý Thuần Phong hơi sững sờ, dư vị mấy lần Trần Diễn nói, phút chốc chừng lớn hai mắt, tức giận nói, công tử, bần đạo đồng dạng là người bình thường, không có cái kia loại kia đam mê. Bần đạo sở dĩ muốn đi công tử gian phòng nhìn xem, là bởi vì lần trước bần đạo phát hiện công tử gian phòng bên trong có một kiện chân chính trí bảo, bần đạo chỉ là muốn đi xem một chút món kia trí bảo mà thôi, công tử chớ hiểu lầm. Trần Diễn biểu lộ vẫn như cũ mang theo hoài nghi, thật. Lý Thuần Phong cắn răng nói, thật không thể lại thật. Hạ. Trần Diễn cười xấu hổ cười, vậy ngươi nói sớm rõ ràng nha, vị nam bá phủ mặc dù so ra kém những cái kia quốc công phủ lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ngươi không muốn xem những vật khác hoặc bố cục, hết lần này tới lần khác muốn vào phòng ta nhìn xem, ngươi nói, ta có thể không hiểu lầm sao? Lý Thuần Phong, hắn đã không muốn phản ứng Trần Diễn. Tâm lý hạ quyết tâm, chờ thọ yến kết thúc, đi vị nam bá phủ nhìn món kia trí bảo, từ nay về sau tận lực thiếu cùng Trần Diễn gặp mặt mới được. Bằng không thì nói, hắn sớm muộn muốn bị khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cùng lúc đó, Lý Thừa Càn một bên hưởng thụ lấy đám người tán dương, một bên cùng Lý Thế Dân phu phụ thưởng thức vị này Lưu Ly Phượng Hoàng. Qua rất lâu, bị Lưu Ly Phượng Hoàng nhấc lên dậy sóng cuối cùng tối lui một chút, tiếp xuống liền đến phiên Lý Thái bọn hắn dâng tặng lễ vật. Mà Lý Thái danh xưng từ Lâm Ấp Quốc mang đến bảo vật sát thực rất hiếm có, là một khỏa có mãnh liệt phản quang hiệu quả hỏa châu, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, sẽ phát ra như lửa một dạng hào quang, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Trần Diễn chỉ nhàn nhạt liếc qua liền đã mất đi hứng thú. Nói thật, loại vật này ở thời đại này lấy ra, đích xác được cho chân quý bảo vật, nhưng so với hắn cho Lý Thừa Càn chuẩn bị Lưu Ly Phượng Hoàng, vẫn là có không ít chênh lệch. Lý Thế Dân có thể là cảm thấy trước đó không để ý đến Lý Thừa Càn, cũng có thể là bị Lưu Ly Phượng Hoàng hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, tại nhìn thấy hỏa châu thời điểm, chỉ nhẹ nhàng tán dương Lý Thái vài câu, cũng không có quá nhiều chú ý cứ việc Lý Thái rất không cảm tâm, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp, mặt không thay đổi lui đến một đám hoàng tử ở giữa. Tiếp đó, liền đến viên hoàng tử khác, công chúa, hoàng thất tông thân dâng tặng lễ vật. Khi những người kia toàn bộ dâng tặng lễ vật về sau, cuối cùng đến phiên Trần Diễn. Lý Thế Dân ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn qua trước mặt cung kính hành lễ Trần Diễn, cùng Vô Thiệt bưng lên sứ men xanh nghiên mực cùng đổ rửa bút, mặt đen đen. Hắn cũng không phải cảm thấy Trần Diễn đưa lễ vật có vấn đề gì, dù sao Trần Diễn thân phận ở nơi đó, đưa biểu tượng văn đức Việt Diêu sứ men xanh rất hợp lý. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới lý lệ chất vì hắn, cùng Cao Dương tại mình cùng trưởng tôn hoàng hậu trước mặt đối chọi gay gắt, Lý Thế Dân tâm tình liền không thể tránh cho địa khó chịu đứng lên. Hắn kìm nén khẩu khí, trầm giọng nói, "Đến." Trần Diễn cười hắc hắc nói, "Ngẩng, bệ hạ, thần đến." Nhiều ngày không thấy, bệ hạ cùng nương nương khí sắc tốt hơn a. Lý Thế Dân mới không muốn nghe hắn những ngày mơ ngựa, thư lệnh nói, đã đến, cái kia mau cút con bệ à. Chấm nhìn thấy ngươi liền tiền. Trần Diễn, ai, được rồi, thần cái này cút đi, bệ hạ chớ có chọc tức thân thể. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở hướng Lý Thế Dân phu thê thở dài, sau đó lui xuống. Từ lần trước Lý Lệ Chất cùng Cao Dương sự tình phát sinh về sau, Trần Diễn liền đối với Lý Thế Dân thái độ có tâm lý chuẩn bị. Đánh người ta một cái nữ nhi, còn ủi người ta ngày bình thường cực kỳ yêu thích cải trắng, người ta nhìn thấy ngươi không phiền mới là lạ chứ. Loại thời điểm này, cũng đừng tiến đến mặt người tiến đến. Trần Diễn đoán chừng, nếu như hôm nay không phải trưởng tôn hoàng hậu thọ yến, Lý Thế Dân sợ rằng sẽ cởi giày đuổi theo hắn quất. Lý Thế Dân nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, há to miệng, càng tức. Kia hắn nương, để ngươi cút thì cút sao? Ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời? Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu thực sự nhịn không được, nhẹ nhàng cười âm thanh, bệ hạ, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ tự ăn sao? Tiểu tử kia khôn khéo rất, ngươi cùng hắn đưa khí để làm gì đâu? Lý Thế Dân quét mắt túi đầu Lý Lệ Chất, chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng, phất tay khiến yến hội bắt đầu. Chỉ là mọi người cũng không có chú ý đến là Lý Thừa Càn khi nhìn đến Trần Diễn đưa ra hạ lễ thì đơn giản cảm động đến rối tinh rối mù. Từ An huynh rõ ràng có thể mình đi đưa Lưu Ly Phượng Hoàng, lại xin nhờ Vô Thiệt lấy hắn danh nghĩa đưa ra ngoài, để hắn xuất tận danh tiếng, chế trụ Việt Vương Lý Thái. Nhưng mà Từ An huynh mình thế mà chỉ đưa một kiện thường thường không có gì lạ Việt Diêu sứ men xanh, cũng không gây nên có bất kỳ chú ý gì. Đây gọi hắn làm sao không cảm động đâu? Lý Thừa Càn dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Cao Dương công chúa, nhớ tới Trần Diễn cùng Cao Dương hôn ước, thoáng cúi đầu trầm tư đứng lên. Lúc trước hắn đối với Cao Dương cô muội muội này không quá quen thuộc, không thích, cũng không ghét. Nhưng hắn nhiều hơn thiếu thiếu nghe nói qua Cao Dương tính tình so sánh kiêu căng, có chút bị làm hư ý tứ. Lúc đầu Lý Thừa Càn biết được Trần Diễn cùng Cao Dương định ra hôn ước, trong lòng phần lớn là vui vẻ. Cao Dương dù nói thế nào đều là muội muội của hắn, dù cho hai người cùng cha khác biệt mẫu, có thể quan hệ thủy chung còn tại đó. Trần Diễn cưới Cao Dương, liền đại biểu trở thành hắn muội phu, hai người liền có thể tính làm thân thích, quan hệ càng thân cận chút. Thế nhưng hiện tại Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác được để Trần Diễn cưới Cao Dương, nhiều hơn thiếu ít có điểm ủy khuất hắn. Trần Diễn là nhân vật ra sao? Tài trí hơn người, nghĩa bạc bất thiên, ngay cả Lý Thế Dân phu phụ nhắc lên đến đều khen không dứt miệng. Bậc này nhân vật, kết hôn với một không phải con vợ cả, lại tính tình tiêu căng công chúa, có thể nào không tính làm ủy khuất đâu? Lý Thừa Càn còn nghe nói Trần Diễn cùng Cao Dương quan hệ cũng không tốt, trước đều đánh qua nhiều lần. Mình có thể hay không nghĩ biện pháp thuyết phục phụ hoàng lui đi Trần Diễn cùng Cao Dương hôn ước đâu? Trầm tư phút chốc, Lý Thừa Càn nhíu mày, thầm nghĩ, Từ An huynh cùng Cao Dương muội muội hôn ước đã định chết, ai đi nói chỉ sợ đều vô dụng. Bất quá, Từ An huynh đối đãi với ta như thế, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Giữa lúc hắn suy nghĩ làm như thế nào giúp Trần Diễn thì chợt nhớ tới vừa rồi giúp hắn nói chuyện Lý Lệ Chất, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cả người trở nên phân chấn đứng lên. Đúng a, Cao Dương tiêu căng không sai, hai người thành hôn sau đại khái gặp qua không được há. Có thể Lý Lệ Chất dịu dàng hiền thục, lại so Cao Dương càng xinh đẹp a, mặc dù hắn không có biện pháp giúp Trần Diễn lui đi hôn ước, nhưng hắn có thể cho Trần Diễn cưới một cái tốt thế tử. Trọng yếu nhất là, Lý Lệ Chất vẫn là hắn một mẹ đồng bào thân muội muội. Trần Diễn nếu như có thể cưới được Lý Lệ Chất, vậy bọn hắn quan hệ chẳng phải là càng thân cận sao? Ngoa tạo, ta thật mẹ hắn là một thiên tài. Lý Thừa Càn ở trong lòng tuân ra một câu Trần Diễn thường nói câu cửa miệng, ánh mắt dần dần hưng phấn đứng lên. Chương 94, ngoài người ta dự liệu cao dương công chúa chương 94, ngoài người ta dự liệu cao dương công chúa theo thọ yến chính thức bắt đầu, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt lên đến. Lý Thế Dân phu phụ cùng rất nhiều hoàng thân quốc thích vui sướng địa trò chuyện. Trần Diễn chỉ cảm thấy nhàm chán rất, ôm lấy tiểu hỷ tử nhẹ nhàng chuyển đến một cây quấn quanh lấy đóa hoa tiểu trụ tử bên trên dựa vào. Tiểu hỷ tử cúi thấp đầu, tội nghiệp nói: "A huynh, hệ mấy đầu trùng điệp đắt, muốn giúp hệ mấy lây xuống có được hay không vậy?" Trần Diễn khoảng liếc mắt nhìn, thấy không có người chú ý phía bên mình, lặng lẽ dựng lên cái im lặng thủ thế. Tiểu hỷ tử liên tục gật đầu, duỗi ra tay nhỏ che miệng, chớp một đôi mắt to mong đợi nhìn đến hắn. Trần Diễn nhanh chóng đem hỷ tử trên đầu phối sức toàn bộ lấy xuống, giấu vào trong tay áo, sau đó giả bộ như không có việc gì cùng tiểu hỷ tử ăn cơm. Một bên Lý Thuần Phong thấy thế chỉ coi làm không nhìn thấy, nên làm gì vẫn như cũng làm gì. Thật tình không biết, tại tiệc rượu phía trên, một đôi mắt thủy chung quan sát đến bên này. Khi Lý Lệ Chất nhìn đến Trần Diễn thật đem hủy tử trên đầu phối sức lấy xuống về sau, khỏe miệng cong cong, trong mắt ý cười tràn ngập. Cao Dương chú ý đến một màn này, bình tĩnh nói: "Hoàng tỷ, hủy tử bị Trần Lang chiếu cố rất tốt, ngươi không cần thời khắc nhìn chằm chằm bên kia. Nếu như hoàng tỷ thực sự lo lắng hủy tử, muội muội có thể giúp hoàng tỷ mời phụ hoàng để Trần Lang đem hủy tử trả lại, miễn cho hoàng tỷ tại mẫu hậu thọ yến bên trên vẫn thỉnh thoảng nhìn đến bên kia." Tìm hiểu tình huống người biết hoàng tỷ tại quan tâm hủy tử, những cái kia không hiểu rõ tình huống người, còn không biết sẽ làm sao nói hoàng tỷ đang nhìn cái gì đâu. Nàng mặt ngoài đang nhắc nhở Lý Lệ Chất đừng lo lắng hủy tử, thực tế đang cảnh cáo Lý Lệ Chất đừng quá mức. Đối với cái này, Lý Lệ Chất cũng không có gì tốt biện pháp. Nàng hiện tại thân phận quá lung túng, danh không chính, luôn bất thuận, tranh đua miệng lưỡi lại không có ý nghĩa gì. Tăng thêm hôm nay Lý Lệ Chất có an bài khác, đang đợi một người đến, cho nên liền không thèm để ý Cao Dương, trả lời: "Cảm ơn Cao Dương muội muội nhắc nhở, ta đã biết." Dứt lời, nàng liền nhìn không chớp mắt địa ngồi ngay thẳng, tựa hồ thật đem Cao Dương nói nghe đi bảo. Như thế để Cao Dương có chút ngoài ý muốn. Trước mấy ngày, Lý Lệ Chất thế nhưng là cùng với nàng tranh giành hai lần, hôm nay thế mà như vậy dễ nói chuyện. Chẳng lẽ Lý Lệ Chất tại cố kỵ trường hợp? Cao Dương vô ý thức cảm thấy không thích hợp, lại không nghĩ ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích bị động người, đã đoán không ra Lý Lệ Chất đang suy nghĩ gì. Cái kia nàng trước hết chủ động xuất kích. Ý niệm tới đây, Cao Dương lúc này đứng người lên, hướng lên trên phương Lý Thế Dân phu phụ hành lễ nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một cái tiểu yêu cầu, có thể hay không mời phụ hoàng mẫu hậu đáp ứng?" Lý Thế Dân cười nói: "Hôm nay là ngươi mẫu hậu sinh nhật, Chiêu Đường có gì yêu cầu cứ việc nói chính là, như quả thật không quá phận, chấm khẳng định đồng ý ngươi." Chiêu Đường chính là Cao Dương bản danh, tên đầy đủ Lý Chiêu Đường. Chiêu như mặt trời mới mọc, đường giống như xuân một phun hoa, tổ hợp ngụ ý tài hoa chiêu lấy, sinh mệnh lấy đà. Cao Dương công chúa chậm rãi mở miệng: "Nhi thần đoạn thời gian trước từng cùng vị nam bá phát sinh qua một chút hiểu lầm còn chưa nói rõ, bởi vì nhi thần cùng vị nam bá có hôn ước tại người, không tốt gặp mặt, cho nên vẫn kéo rất lâu. Nhi thần muốn thừa dịp hôm nay mẫu hậu sinh nhật, có thể cùng vị nam bá giải thích rõ ràng. Cho nên, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể cho phép nhi thần cùng vị nam bá ngồi cùng một chỗ, nói rõ hiểu lầm." Nàng tiếng nói vừa ra, ở đây tân khách ánh mắt trong nháy mắt trở nên cổ quái đứng lên. Mọi người tại đây ai không phải ngồi ở vị trí cao, tin tức linh thông. Trừ bỏ một chút bị Lý Thế Dân ẩn tàng sự tình, vị nam bá Trần Diễn cùng Cao Dương giữa hai người sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều giải một chút. Theo bọn hắn nghĩ, hai người cơ hồ có thể dùng thủy hỏa bất dung để hình dung. Mà bây giờ, Cao Dương tại thọ yến nâng lên ra muốn cùng Trần Diễn ngồi cùng một chỗ, đi giải thích hiểu lầm gì đó. Ngươi nhắc tới bên trong không có việc gì, chúng ta đánh chết cũng không tin a. Lý Thế Dân khẽ chau mày, muốn cự tuyệt Cao Dương, lại đang thoáng nhìn Lý Lệ Chất khó coi sắc mặt sau đổi chủ ý, vuốt cằm nói: "Mặc dù ngươi yêu cầu có chút không hợp lễ pháp, nhưng hôm nay chúng ta là gia yến, không có quy củ nhiều như vậy. Tăng thêm ngươi lập tức liền muốn cùng Tử An thành hôn, giữa hai người có hiểu lầm xác thực không tốt, chấm liền đồng ý ngươi lần này a." Lời này không chỉ có nói cho Cao Dương nghe, đồng dạng nói cho những người khác nghe. Ý tại nói cho người khác biết, chuyện này hắn đáp ứng, đừng sau đó tại cầm chuyện này đi ra nói. Đám khách mời không đốc, tự nhiên nghe được Lý Thế Dân ý tứ, nhao nhao xem như giống như không nghe thấy. Cao Dương cảm ơn Lý Thế Dân về sau, đối với Lý Lệ Chất cười cười: "Hoàng tỷ, ta sẽ cùng Trần Lang chăm sóc tốt hủy tử, ngươi không cần ưu tâm." Lý Lệ Chất thầm than một tiếng, Cao Dương vẫn như cũ vẫn là cái kia Cao Dương, làm việc luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. "Cao Dương muội muội cứ việc đi thôi, hy vọng ngươi có thể mau chóng cùng vị nam bá đem hiểu lầm giải thích rõ ràng." Nàng bình thản nói một câu. Cao Dương khẽ bước cằm, trực tiếp từ trong yến hội ở giữa đi xuống, đối với người bên cạnh ánh mắt biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Lý Thuần Phong mười phần tự giác đi bên cạnh xê dịch, cho Cao Dương nhường ra vị trí. Nhìn đến không ngừng tiếp cận Cao Dương công chúa, Trần Diễn đầu đầy hát tuyến. Đãi nàng ngồi xuống, Trần Diễn bờ môi khẽ nhúc nhích nói: "Cao Dương, ngươi lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân? Hôm nay thế nhưng là hoàng hậu nương nương thọ yến, ngươi chớ làm loạn." Cao Dương công chúa bất mãn lẩm bẩm: "Ta tại trong lòng ngươi hình tượng chẳng lẽ kém như vậy sao? Ta một câu đều còn chưa nói, ngươi từ chỗ nào nhận định ta nhất định sẽ quấy rối? Vậy ta còn có thể đối với ngươi có ấn tượng gì?" Trần Diễn nuốt nuốt mi tâm: "Ngươi nghĩ lại một cái chúng ta gặp mặt cái kia mấy lần, tự ngươi nói, ta có thể đối với ngươi có ấn tượng gì?" Cao Dương, nàng thật bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng hai người từ lúc đầu quen biết đến đằng sau gặp mặt thì phát sinh sự tình. Kết quả lại phát hiện, giống như ngoại trừ cái kia ngày cùng Lý Thế Dân phu phụ đưa Hủy Tử đi vị Nam Bá phủ, còn có tiểu lâu lần kia, hai người giống như đều huyên náo không thế nào vui sướng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, tiểu lâu lần kia đều là bởi vì Trần Diễn cầm miễn tử kim bài dọa sợ nàng. Nếu không nói, nàng nói không chừng tại mở cửa nhìn thấy Trần Diễn cùng ôm lấy Hủy Tử Lý Lệ Chất nói chuyện trời đất liền bạo phát. Cao Dương nói không nên lời phản bác nói, chỉ có thể nói, dù sao ta không muốn tìm phiền phức, ngươi muốn tin hay không? Vậy ngươi đến làm gì? Trần Diễn không biết nói gì, ngươi mới vừa nói có hiểu lầm muốn cùng ta giải thích rõ ràng, vậy ngươi nói, hai ta có cái gì hiểu lầm? Nói không nên lời ta liền cáo ngươi khi quần. Cao Dương, nghe một chút, đây nói là tiếng người sao? Ta dù nói thế nào cũng là ngươi vị hôn thê a. Kết quả ta chạy tới tìm ngươi, nói còn chưa nói hai câu, ngươi liền muốn cáo ta khi quần. Ngươi trực tiếp để phụ hoàng chu ta cựu tộc được thôi. Chết Trần Diễn. Thối Trần Diễn. Ô Quy Vương bắt đạn Trần Diễn. Cao Dương sâu kín nhìn chằm chằm Trần Diễn, ở trong lòng không ngừng mắng, lại thật không dám lại nói lời gì. Cách đó không xa Lý Thuần Phong thấy tình cảnh này, đưa tay bớt dâu, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Vân đạo liền nói các ngươi bắt tự thiên hợp, chính là thiên định nhân duyên a. Các ngươi về sau khẳng định sẽ cảm tạ Vân đạo. Chương 95, Lý Lệ Chất đem Lý Uyên mời tới chương 95, Lý Lệ Chất đem Lý Uyên mời tới Cao Dương sự tình nhắc lên một trận tiểu tiểu gợn sóng về sau, rất nhanh liền chìm xuống, tiến hội kéo dài tiến hành. Theo thời gian trôi qua, Lý Lệ Chất bỗng nhiên biểu hiện được lo lắng đứng lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước yến hội cửa vào. Có thể nàng muốn đợi người nhưng thủy chung không có tới. Yến hội sắp tiến vào hồi cuối, Lý Lệ Chất đều coi là mời người sẽ không tới. Dư Quang lại thoáng nhìn một vệ tôn quý màu tím đang hướng bên này đi tới. Đông đảo tân khách cùng Lý Thế Dân phu phụ đồng dạng phát hiện vị kia đột nhiên kẻ xông vào. Chỉ bất quá, cùng kinh hỉ Lý Lệ Chất khác biệt, bọn hắn phần lớn là kinh ngạc, cũng hoặc là bất an. Bởi vì người đến rõ ràng là bị Lý Thế Dân bức bên dưới hoàng vị thái thượng hoàng, Lý Uyên. Lý Uyên mặc màu tím ám văn cầm bảo, tuổi chừng đừng hơn 60 tuổi, bên cạnh đi theo một vị niên kỷ không nhỏ hòa quan. Lý Thế Dân phu phụ không để ý tới nghi hoặc, lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước, không người xá giải, nhi thần cung nên phụ hoàng Thành An. Thân thiếp trưởng Tôn Thị, cung nên phụ hoàng Thành An. Đông đảo tân khách cùng hoàng tử, công chúa cũng là đứng dậy hành lễ. Bao quát Lý Thế Dân phu phụ ở bên trong, mọi người kỳ thực đều đối với Lý Uyên đột nhiên giá lâm rất là không hiểu. Mọi người đều biết, Lý Uyên tại thoái vị sau đó, tại Thái Cực Cung ở mấy năm. Tại Lý Thế Dân dần dần khống chế triều chính về sau, hắn bị ép từ Thái Cực Cung đem đến Đại An Cung. Mỗi ngày không phải tìm sự tình các loại giết thời gian, chính là cho Lý Thế Dân sinh đệ đệ muội muội, cơ hồ không ở chính thức trường hợp lộ diện. Hàng năm thiên thu tiết Lý Thế Dân phu phụ đều sẽ mời Lý Uyên, có thể Lý Uyên cho tới bây giờ không có có mặt qua. Bọn hắn lúc đầu đều coi là Lý Uyên sẽ không tới, chưa từng nghĩ, Lý Uyên thế mà tại yến hội hơn phân nửa lúc tới. Trong góc, Lý Thuần Phong lặng lẽ nói, "Công tử, ngươi nhìn, chúng ta giống như có chân chính vợ kịch hay nhìn." Trần Diễn nghe vậy biểu lộ suýt nữa không có kéo căng ở, "Thế xử lệnh, ta trước kia vẫn cho là ngươi là người đứng đắn, không nghĩ tới ngươi thế mà giống như ta thích xem náo nhiệt. Ngươi đến cùng là môn nào phái nào đạo sĩ?" Lý Thuần Phong hạ giọng nói, đây nói rất dài dòng, nhớ mang máng lúc trước có ngọn núi, sơn lý. "Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết." Trần Diễn không thèm để ý đây không đứng đắn lao đạo sĩ, nhiều hứng thú nhìn qua phương xa Lý Uyên. Mặc dù hắn không biết Lý Uyên vì cái gì chạy tới, nhưng liền cùng Lý Thuần Phong nói đồng dạng, bọn hắn khẳng định có vợ kịch hay nhìn. Một bên Cao Dương công chúa yên lặng nghe hai người đối thoại, cũng không xem vào. Chẳng biết tại sao, nàng vô ý thức nhìn Lý Lệ Chất liếc mắt, thấy đối phương biểu lộ hưng phấn, tâm lý lại một lần nữa hiện ra một cỗ không tốt dự cảm. Lý Uyên ánh mắt lướt qua Lý Thế Dân thì khe khẽ thở dài, sau đó đối với trưởng tôn hoàng hậu nói, trưởng tôn con dâu chớ có đa lễ, đều đứng dậy à. Chấm lần này đến đây, là Lệ Chất đau khổ cầu khẩn, cũng trách chấm không trước đó cáo chi các người, không có chậm trễ ngươi thọ yến à. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người, lập tức cười nói, làm sao lại thế? Phụ hoàng hôm nay giá lâm, như nhật nguyệt thủy chiếu. Thân thiếp vừa mới đang cùng bệ hạ nói, năm ngoái đồng chí tân nhưỡng tiêu bách rượu, còn thiếu phụ hoàng đánh giá mới tính viên mãn. Ngài không trách thần thiếp cùng bệ hạ chưa kịp viết nên, liền đã là khai ân, như thế nào lại chậm trễ ra đến đâu? Trần Diễn nghe được lời này không thể không cảm thán trưởng tôn hoàng hậu lợi hại. Ngắn ngủi mấy câu, đem Lý Uyên so sánh mặt trời, ám chỉ hắn quyền uy, lại cường điệu Lý Thế Dân một mực nhớ thương phụ thân, càng lấy ra hiến làm giảm bớt giữa sân khẩn trương bầu không khí, cho Lý Uyên giá lâm lộ ra hợp lý đứng lên. Cao Dương cùng Lý Lệ Chất so với trưởng tôn hoàng hậu, thật sự là non nhiều lắm. Lý Thế Dân lúc này xen vào nói, đúng, quan âm tỷ nói không tệ, hôm nay vốn là gia hiến, phụ hoàng có thể tới, nhi thần cao hứng còn không kịp. Đến, phụ hoàng xin mời ngồi. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đưa tay đỡ lấy Lý Uyên đi thủ vị đi đến, cứ việc Lý Uyên không thế nào chờ thấy Lý Thế Dân, lại không ở trước mặt quét hắn mặt mũi. Hai vợ chồng đỡ lấy Lý Uyên tại chủ vị ngồi xuống, mà Lý Thế Dân tắc cùng Lý Uyên cũng ngồi cùng một chỗ. Trưởng tôn hoàng hậu lui đến sườn đông, phía tây ngồi thái tử Lý Thừa Cản. Vì để tránh cho xấu hổ, trưởng tôn hoàng hậu chủ động tìm lên chủ đề, cười tủm tỉm nói, Lệ Chất hài tử này cũng thật sự là, đem phụ hoàng mời đi theo cũng không nói trước thông báo thần thiếp một tiếng, ngược lại để thần thiếp cùng nhị lang thất lễ. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Từ khi Huyền Vũ môn trì biến về sau, Lý Thế Dân vẫn muốn hòa hoãn cùng Lý Uyên quan hệ. Đáng tiếc Lý Uyên căn bản không chào đón Lý Thế Dân, như vậy nhiều năm qua, hai cha con quan hệ vẫn như cũ không tốt. Lý Lệ Chất vào hôm nay thọ yến bên trên đem Lý Uyên mời đi theo, không phải là cho hai cha con một cái phi thường tốt hòa hoãn cơ hội sao? Nàng nơi nào sẽ đi trách tội Lý Lệ Chất đâu? Lý Uyên giơ tay lên nói, tốt, chuyện này cũng không cần nhắc lại, chớ mới đầu không có đáp ứng lệ chất sẽ tới, nàng không có nói cho các ngươi biết rất bình thường. Là thế này phải không? Trường Tôn Hoàng hậu ra vẻ giật mình nói, đó là thần thiếp hiểu lầm lệ chất. Lý Thế Dân vui mừng nói, lệ chất từ nhỏ thông minh lanh lợi, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, theo chấm nhìn, phụ hoàng nói không sai, lệ chất hẳn là không xác định phụ hoàng sẽ tới hay không, cho nên liền không có sớm cáo chi một tiếng. Quan Âm thì a, ngươi lần này chỉ sợ thật hiểu lầm lệ chất. Mấy người lại hàn huyên một hồi, bầu không khí cũng có vẻ mười phần hòa hợp. Tại đám khách mời cộng đồng cho Lý Uyên mời rượu về sau, Lý Lệ Chất cẩn thận từng ly từng tí cho Lý Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau nhịn không được cười lên, ổn định lại tâm thần về sau, tựa hồ là có chút cảm thán nói, trong bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy. Chấm còn nhớ rõ, Lệ Chất tiểu thời điểm thích nhất kể cả chấm, mỗi lần chấm không làm gì à, tiểu Lệ Chất liền sẽ ôm lấy chấm bắt đuổi, đi chấm trên thân leo. Chấm không ôm nàng, nàng còn khóc. Mà bây giờ, Lệ Chất đã trưởng thành đại cô nương rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu trả lời, ai nói không phải đâu. Phụ hoàng có chỗ không biết, thân thiếp trước đó vài ngày còn nghe bệ hạ nói thời gian trôi qua rất chậm, ngày kề à, bị sự tình các loại cuốn thân, làm sao đều xử lý không hết. Nhưng thời gian lại hình như trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt à, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, nên cưới vợ cưới vợ, nên lấy chồng cũng lập tức liền phải lập gia đình. Nhắc lên cái này, Lý Uyên tựa như hứng thú, đúng là dạng này a. Lệ Chất tuổi tác đã không nhỏ, đến lấy chồng tuổi tác. Trước đó vài ngày chấm từng nghe Lệ Chất nói qua, ngươi cùng nhị lang cố ý đem Lệ Chất cho phép cho Trưởng Tôn Trùng đâu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút một cái, nghe nói, đây Trưởng Tôn Trùng vẫn là ngươi chất tử, quốc tử giám tế tiểu ngày bình thường đều đối với hắn khen không dứt miệng. Càng huống hồ, Trưởng Tôn Trùng cùng Lệ Chất chính là biểu huynh muội, từ nhỏ quen biết, hai người nếu có thể kết làm phu thê, ngược lại là có thể tính làm một cặp ca tụ. Nếu như hai người các ngươi thật cố ý, không bằng chấm hôm nay liền thay Lệ Chất làm chủ, như thế nào? Chương 96, Lý Lệ Chất, đúng đúng đúng, ta cùng Trần Diễn là thiên tạo địa thiết một đôi. Chương 96, Lý Lệ Chất, đúng đúng đúng, ta cùng Trần Diễn là thiên tạo địa thiết một đôi. Lý Uyên tiếng nói vừa ra, giữa sân lập tức lâm vào yên tĩnh. Trừ bỏ Lý Thế Dân phu phụ cùng trong góc hai cái việc vui người bên ngoài, những người còn lại đều đem đầu chôn xuống tới. Trước mấy ngày, Lý Thế Dân vừa đem họ hàng gần thành hôn sau nguy hại cho mọi người nói rõ ràng, đồng thời lấy ra chứng cứ hạ lệnh cấm chỉ tất cả mọi người họ hàng gần thành hôn. Vì thế, Lý Thế Dân thậm chí còn chặn hai cái trong triều quan viên. Với tư cách Lý Thế Dân nữ nhi, Lý Lệ Chất tự nhiên muốn cho thiên hạ người làm ra làm gương mẫu, khẳng định không có khả năng gả cho Trưởng Tôn Trùng. Mặc kệ Lý Uyên có biết không tỉnh, hắn đã đưa ra chuyện này, hiển nhiên là biểu hiện ra mình cũng không biết họ hàng gần thành hôn nguy hại. Mà một vị thái thượng hoàng, ngay cả đây điểm tin tức đều không thu được, vậy liền đáng giá để cho người ta nghĩ sâu xa. Lý Thế Dân phu phụ liếc nhau, hiển nhiên ý thức được vấn đề này, yên lặng thở dài. Chuyện này, vô luận bọn hắn làm sao nói, cuối cùng kết quả chỉ sợ đều sẽ không quá tốt. Ngay tại Trưởng Tôn Hoàng hậu dự định đứng ra giải thích, muốn đem trách nhiệm đi trên người mình cái thì, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, hướng Lý Uyên thật sâu thở dài. Thái thượng hoàng có chỗ không biết, trước đó vài ngày phát sinh một kiện trùng hợp sự tình, vị nam bá Trần Diễn nói cho chúng thần, họ hàng cùng đường thân đều là thuộc về họ hàng gần, là không thể thành hôn. Như cưỡng ép thành hôn nói, sợ sẽ phải gánh chịu thiên khiển, di họa hậu đại a. Cho nên, Sung Nhi cùng Trường Lạc công chúa hôn sự tuyệt đối không thể. Có đúng không? Lý Uyên biểu lộ kinh ngạc nói, chấm vậy mà không biết chuyện này. Hắn ngược lại dò hỏi, có thể có chứng cứ chứng minh họ hàng không thể thành thân? Lý Lệ Chất nghe vậy mí mắt nhảy lên, họ hàng gần không thể thành hôn sự tình, nàng sớm đã nói với Lý Uyên. Bây giờ đối phương lại ra vẻ không biết, hiển nhiên có mình dự định. Lý Lệ Chất cảm thấy mình giống như chơi thoát. Lúc đầu nàng mời Lý Uyên tới, đến một lần muốn hòa hoãn hắn cùng Lý Thế Dân giữa quan hệ, thay Lý Thế Dân giải quyết một cọc tâm sự. Thứ hai, cũng muốn mời Lý Uyên tại nàng và Trần Diễn sự tình bên trên giúp đỡ chút. Nàng không cần Lý Uyên để Lý Thế Dân hạ chỉ để cho mình có thể gả cho Trần Diễn, chỉ cần Lý Uyên biểu lộ một cái thái độ, để Lý Thế Dân phu phụ không lại ngăn cản mình liền tốt. Lý Lệ Chất ý nghĩ rất tốt, dù sao trên thế giới này, trước mắt duy nhất có thể ủng hộ vô điều kiện nàng, chỉ sợ chỉ còn lại có Lý Uyên. Chỉ bất quá, trước mắt tình huống cùng với nàng tưởng tượng giống như có chút khác biệt. Lý Lệ Chất cố gắng hướng Lý Uyên nháy mắt, có thể người sau lại làm như không nhìn thấy, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có cách, đành phải đem Lý Thế Dân điều tra kết quả nói ra. Lý Uyên nghe xong lắc đầu thở dài nói, họ hàng gần thành hôn nguy hại cư nhiên như thế nghiêm trọng, nếu như không phải ngươi nói cho chấm, chấm trước đây lại còn bị mơ mơ màng màng, thật sự là ngu muội vô tri a. Lời này vừa nói ra, yến hội lần nữa yên tĩnh trở lại, không một người dám đáp lời, ngay cả Lý Thế Dân phu phụ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lý Uyên đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng liếc mắt Lý Thế Dân biểu lộ, thản nhiên nói, nhị lang chuyện này làm rất đúng, họ hàng gần thành hôn loạn tượng nhất định phải nghiêm lệnh cấm chỉ. Nếu không, sợ sẽ nghiêm trọng trở ngại đại đường nhân khẩu tăng trưởng. Nhị lang, cái hoàng đế này nên được cũng khá. Lý Thế Dân hơi sững sờ, nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu liếc mắt, tâm tình trở nên kích động đứng lên. Đây coi như là biến tướng thừa nhận hắn sao? Vẫn là ngay trước đông đảo hoàng thất tông thân mặt. Không chờ hắn mở miệng nói cái gì, Lý Uyên ngay lập tức giật ra chủ đề, đương nhiên, đã họ hàng gần thành hôn không thể được, như vậy Lệ Chất cùng Trưởng Tôn Trùng hôn sự liền coi như thôi à. Hắn dừng một chút, đúng, chấm giống như nghe Lệ Chất nói, đoạn thời gian trước chấm tiểu hủy tử bệnh nặng, bị Trần gia tiểu tử mang đến cứu chữa. Hôm nay, hắn không mang tiểu hủy tử tới sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu đội vàng trả lời, đến, Tử An mang theo tiểu hủy tử ở phía sau một điểm, thần thiếp cái này đem tiểu hủy tử gọi tới. Lý Uyên nói, đem Trần gia tiểu tử cũng kêu đến đi, chấm nghe nói hắn còn quá trẻ, không chỉ có ý thuật đến, càng là có thể xuất khẩu thành thơ, thuận miệng một ngâm chính là thiên cổ tuyệt cú. Chấp đối với hắn thực hiếu kỳ gấp a. Lý Thế Dân lúc này nhìn về phía dưới Trần Diễn, có chút nâng lên âm thanh hô to, tiểu tử ngươi, còn tựa ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau tới. Trần Diễn bất đắc dĩ đứng dậy, ôm lấy tiểu hủy tử đi về phía trước. Nguyên bản còn muốn yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh xem vợ kịch hay đâu, kết quả vợ kịch hay không thấy được, mình ngược lại muốn bị nhìn. Đi vào bàn trà trước, tiểu hủy tử ngoan ngoãn hô to, hoàng gia gia tốt bị hay, tiểu hủy tử thật ngoan. Lý Huyên mặt lộ vẻ hiền lành, quan sát tỉ mỉ một cái hủy tử, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, hủy tử khí sắc sắc thực so lúc trước đẹp mắt nhiều lắm, Trần gia tiểu tử có chút bản sự. Trường tôn hoàng hậu nghe xong phụ hoàng nói, đúng vậy à, phụ hoàng nói không sai, thử an y thuật thậm chí bị thái y khiến cùng bệ hạ xưng là tiên thuật đâu. Lần trước thái quốc công Đỗ Như hối thân hoạn viêm ruột thừa, đã bệnh nguy kịch, thái y khiến từng nói thẳng dù là tôn tư mạc tôn lão tiên sinh đến, chỉ sợ đều bất lực. Nhưng cố chăn mền an cấp cứu trở về, nghe nói hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp, đang ở nhà nghỉ tay nuôi đâu. A, Lý Huyên lần này là thật kinh ngạc, lúc trước hắn không có nghe Lý Lệ Chất nói qua có chuyện như thế. Trần Diễn lắc đầu, hoàng hậu nương nương quá khen rồi, thần chỉ có thể chút thuật kỳ hoàng thôi, không ra gì. Lý Huyên vui tươi hớn hở nói, thuật kỳ hoàng làm sao vậy? Nếu không có ngươi thuật kỳ hoàng, chấm tiểu hủy tử chẳng phải là nguy hiểm? Cái kia danh xưng Đỗ Đoạn Thái quốc công chỉ sợ cũng đã đột một mất. Muốn chấm nói à, thuật kỳ hoàng không có gì không tốt, ngươi còn trẻ như vậy, về sau rất có triển vọng à. Lý Huyên nói xong, đột nhiên lại nói, đúng, ngươi bây giờ còn chưa thành hôn à? Ân. Trần Diễn chần chờ một chút, tựa như đoán được cái gì, thành thành thật thật trả lời, hồi thái thượng hoàng, thần trước mắt cũng không thành hôn, có thể chưa thành hôn tốt. Lý Huyên đột nhiên vỗ bàn một cái không cho Trần Diễn nói hết lời cơ hội, trước đây chấm không phải còn nói lên Lệ Chất hôn sự sao? Đã Lệ Chất bởi vì họ hàng quan hệ, vô pháp gả cho trưởng tôn trùng, nhưng Trần gia tiểu tử tổng không thành vấn đề à? Chấm nhìn hắn tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, cùng Lệ Chất đứng chung một chỗ, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Hắn thanh âm không nhỏ, ngồi trong góc cao dương công chúa một chữ không kém địa nghe đi vào. Nàng cắn răng, cuối cùng minh bạch vừa rồi tâm lý cái kia cố điểm xấu dự cảm từ đâu tới đây. Tốt, tốt ngươi cái Lý Lệ Chất. Phu hoàng cùng mẫu hậu không giúp ngươi, ngươi xin mời hoàng gia ra tới là a? Thật có ngươi. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân phu phụ đang nghe Lý Uyên nói sau đó, trầm mặc phút chốc, cuối cùng minh bạch Lý Lệ Chất tại sao phải mời ra Lý Uyên. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Cùng đám người khác biệt là, lúc này Lý Lệ Chất tâm lý sướng đến phát rồi. Đúng đúng đúng. Hoàng gia gia nói đúng. Hoàng gia gia nói tốt. Ta cùng Trần Diễn là thiên tạo địa thiết một đôi. Chương 97, Lý Thừa Cản, ta giơ hai tay tán thành việc này. Chương 97, Lý Thừa Cản, ta giơ hai tay tán thành việc này. Giờ này khắc này, Trần Diễn tính thấy rõ. Lý Lệ Chất đem Lý Uyên mời đi theo, mục đích đoán chừng không có đơn thuần như vậy, rất có thể đó là hướng hắn đến. Đối với cái này, Trần Diễn cũng không có biện pháp. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Lý Uyên đột nhiên đến, có thể ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn xem việc vui đâu. Không nghĩ tới mình biến thành việc vui. Không có cách, Trần Diễn đành phải hướng Lý Thế Dân ném một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Người sau mặt đen lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thoáng nghiêng đầu đi, một điểm hỗ trợ nói chuyện ý tứ đều không có. Trần Diễn bất đắc dĩ, Lý Thế Dân chẳng lẽ liền không bất đắc dĩ sao? Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Lý Lệ Chất mời Lý Uyên tới, là hy vọng hòa hoãn hắn cùng Lý Uyên quan hệ đâu. Chưa từng nghĩ, mình rau xanh vẫn là vì tiểu tử ngu ngốc này. Hắn tâm lý gọi là một cái khí. Ai Trần Diễn thấy Lý Thế Dân không có ý định hỗ trợ, lại ngược lại nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Nàng thấy thế khẽ cười cười, sau đó rời đi ánh mắt. Rất hiển nhiên, nàng đồng dạng không có ý định đúng tay chuyện này. Kỳ thực, chuyện này rất tốt giải quyết, chỉ cần có một người đứng ra nói rõ Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước liền tốt. Nhưng bọn hắn cùng Lý Uyên quan hệ vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hai vợ chồng mới không nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt bác Lý Uyên mặt mũi. Dù sao lúc trước Lý Uyên liền đề cập qua hy vọng Lý Lệ Chất gả cho trưởng tôn trùng, nhưng mà lại bởi vì họ hàng gần không thể thành hôn không giải quyết được gì. Mà bây giờ, hắn lão nhân ra lại đưa ra Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất trai tài gái sắc, ngươi lại nói cho người ta Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước. Hai lần tác hợp cũng không được, ngươi để người ta thái thượng hoàng mặt mũi để nơi nào? Không riêng Lý Thế Dân phu phụ, những người còn lại phần lớn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ ta cái gì đều không nghe được biểu lộ. Thấy không có người mở miệng, Lý Uyên nói ra, làm sao đều không người nói chuyện a? Chẳng lẽ chấm đề nghị có gì không ổn? Hắn nhìn về phía Trần Diễn nói, Trần tiểu tử, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ách. Trần Diễn hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, thái thượng hoàng có chỗ không biết, vi thần. Hoàng gia gia, tôn thần ngược lại là cảm thấy việc này có thể đi. Trần Diễn còn chưa có nói xong, một đạo âm thanh đột nhiên đánh gây hắn. Tại mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc ngậm bức ánh mắt bên trong, Lý Thừa Cản chậm rãi đứng lên, nói ra, hoàng gia gia khả năng không biết, tôn thần cùng vị nam bá quen biết đã lâu, đối với vị nam bá tài hoa, phẩm tính đều là mười phần hiểu rõ. Nếu như Lệ Chất có thể gả cho vị nam bá, khẳng định là một cọc thế gian khó tìm tốt nhân duyên. Tôn thần giơ hai tay tán thành việc này. Trần Diễn, Lý Uyên, Lý Thế Dân phu phụ, Lý Thừa Cản một lời nói, trực tiếp cho tất cả mọi người làm một bước. Không phải, đây có ngươi sự tình sao? Ngươi liền giơ hai tay đồng ý. Ngay cả Lý Uyên đều không nghĩ đến Lý Thừa Cản lại đột nhiên đứng ra ủng hộ. Nói thật, hắn trước đây chẳng lẽ không biết họ hàng gần kết hôn không thể được sao? Không biết Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước tại người sao? Hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn sở dĩ nói như vậy, một là muốn theo Lý Thế Dân biểu đạt một cái mình bất mãn, hai là nhìn Lý Thế Dân mấy năm này cẩn trọng, sát thực làm rất tốt, thừa nhận đối phương địa vị, xem như cho hai người một cái hạ bậc thang. Ba nha, đương nhiên là hoàn thành Lý Lệ Chất thỉnh cầu. Trước dùng chuyện này dẫn xuất Lý Lệ Chất hôn sự, lại mượn Tiểu Hủy Tử để Trần Diễn đứng ra, biểu lộ một cái mình thái độ liền tốt. Nói những lời kia thời điểm, Lý Uyên đều đã nghĩ kỹ. Chỉ cần Trần Diễn, hoặc là những người khác đứng ra nói Trần Diễn có hôn ước tại người, vậy hắn liền có thể thuận theo lại nói xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, Lý Thừa Càn thế mà lại đột nhiên đứng ra ủng hộ. Thế nào, ngươi cùng người ta quen biết đã lâu, chẳng lẽ còn không biết người ta có hôn ước tại người không thành? Trần Diễn một mặt khó có thể tin, trong đầu chậm rãi hiện ra một cái dấu hỏi. Đây hắn meo Lý Lệ Chất có thể à, không chỉ có thuyết phục Lý Uyên, lại còn cổ động Lý Thừa Càn hỗ trợ. Muốn hay không ác như vậy a? Mà đổi thành một bên, Lý Thế Dân trong mắt đơn giản đều phải phun lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Diễn. Tốt ngươi cái Trần Diễn, tốt ngươi cái Trần Tử An a, tốt 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 a. Để chấm nữ nhi ngoan đi đem thái thượng hoàng rời ra ngoài coi như xong, ngươi thế mà còn để thái tử đứng ra ủng hộ. Chấm làm sao nói, thái tử nghèo đến cùng chấm đều phải xuyên một đôi bít tất, từ chỗ nào làm ra lưu ly phượng hoàng. Nguyên lai đều là ngươi tiểu tử chỉnh đến. Vì cưới chấm nữ nhi, ngươi quả thực là dốc hết vốn liếng a. Giờ phút này, sự tình liền trở nên có ý tứ. Trần Diễn coi là Lý Thừa Càn là Lý Lệ Chất thuyết phục, Lý Thế Dân lại cho rằng Lý Thừa Càn là Trần Diễn thuyết phục. Thật tình cũng biết, Lý Thừa Càn căn bản không người thuyết phục, hắn đó là đơn thuần muốn làm Trần Diễn đại cứu ca. Sự tình phát triển đến bây giờ, đằng sau Cao Dương công chúa rốt cuộc ngồi không yên. Nàng sợ mình như lại không đứng ra, tháng sau gả cho Trần Diễn, chỉ sợ cũng không phải Cao Dương công chúa, mà là Trường Lạc công chúa. Nàng đứng ra, mang trên mặt từng tia bị quất, hoàng gia gia, việc này chỉ sợ không ổn. Lý Uyên nhẹ nhàng thở ra, hoa ái nói, chấm nhớ kỹ ngươi, ngươi là tiểu chiêu đường đúng không? Chỉ trước mắt, ngươi đã lớn như vậy, cũng đến lấy chồng tuổi tác rồi. Ngươi nói một chút đi, ngươi cho rằng hoàng gia gia vừa rồi đề nghị có gì không ổn a? Cao Dương điềm đạm đáng yêu nói, hoàng gia gia, trước đó vài ngày phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đem tôn nữ gả cho vị nam bá. Tháng sau, tôn nữ liền muốn cùng vị nam bá thành hôn, ngài nếu như lúc này đem hoàng tỷ gả cho vị nam bá, cái kia tôn nữ nên làm cái gì? Ân. Lý Uyên biểu lộ kinh ngạc, Trần gia tiểu tử vậy mà đã cùng ngươi có hôn ước, đây là thật sao? Cao Dương liên tục gật đầu, tôn nữ không dám lừa gạt hoàng gia gia, tôn nữ cùng vị nam bá hôn ước Trường An đều biết, giả không được. Ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút phụ hoàng. Lý Uyên nghiêng đầu hỏi, nhị lang, chiêu đường nói là thật là giả? Lý Thế Dân nhìn mọi người lực chú ý lại chuyển rời đến trên người mình, đành phải đứng ra nói ra, là thật, phụ hoàng, chiêu đường đã cùng Tử An định ra hôn ước. Tử An cùng Lệ Chất giữa sự tình, sợ. Lý Uyên đột nhiên đánh gây hắn, vậy ngươi vì sao không nói sớm đâu? Ngươi nhìn xem hiện tại, để châm náo động lên không ít cho cười, đem Trần gia tiểu tử, Lệ Chất, cùng chiêu đường làm cho như vậy xấu hổ. Ai, thật sự là thất sách a. Lý Thế Dân, hắn có chút không hiểu rõ Lý Uyên đến cùng có biết hay không Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước chuyện này, cho nên không dám đáp lời. Hắn cũng không muốn thật vất vả cùng Lý Uyên quan hệ có chỗ hòa hoãn, bởi vì một chút xíu việc nhỏ lại trở lại lúc ban đầu. Dù sao Lý Uyên dù nói thế nào cũng là hắn phụ thân, dù cho người ta biết Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước, nhưng hắn nếu như đã nói như vậy, cái kia Lý Thế Dân cái này làm nhi tử, liền nghe lấy tốt thôi. Lý Uyên một lần nữa dò xét Trần Diễn liếc mắt, lắc đầu nói, "Ai, đáng tiếc à, chấm là thật cảm thấy ngươi cùng Lệ Chất trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ mười phần xứng." Nói xong, hắn thở dài một tiếng, "Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, các ngươi người trẻ tuổi mình đi giải quyết ta." Chương 98, lo lắng Lý Lệ Chất trộm ra Cao Dương. Chương 98, lo lắng Lý Lệ Chất trộm ra Cao Dương. Lý Lệ Chất ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng đem Lý Uyên kêu đến, trọng yếu nhất mục đích chính là nói ra câu nói này. Một bên nói nàng cùng Trần Diễn rất xứng, một bên còn nói người trẻ tuổi sự tình để người trẻ tuổi mình đi giải quyết. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại biểu lộ thái độ mình, đồng thời còn để lộ ra hy vọng Lý Thế Dân bọn hắn đừng nhúng tay ý tứ. Chuyện này đối với nàng đến nói đã là vô cùng tốt kết quả. Lý Thế Dân phu phụ làm sao biết nghe không hiểu Lý Uyên ý tứ đâu, nhưng bọn hắn lại không có gì biện pháp, chỉ có thể ở cảm thán con gái lớn không dùng được, đồng thời gật đầu phụ họa Lý Uyên. Trần Diễn cùng Tiểu Hủy Tử trở lại vị trí của mình, vừa ngồi xuống, Lý Thuần Phong liền không kịp chờ đợi lại gần, a a cười nói, công tử, ngươi nói đúng, đây việc vui có thể quá đẹp, thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt ta. Trần Diễn ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy còn không đều bái thái sử lệnh ban tạo, nếu không phải thái sử lệnh cho ta cùng Cao Dương tính bắt tự, hôm nay đây việc vui nói không chừng liền không có phải xem nữa nha. Lý Thuần Phong mảy may không để ý hắn trong lời nói oán trách, nói ra, công tử, ban đầu bần đạo cũng là không có cách, vậy hạ lệnh để bần đạo cho ngài cùng Cao Dương công chúa tính bắt tự, bần đạo cự tuyệt không được a. Vậy ngươi sẽ không nói ta cùng Cao Dương bát tự không hợp, chính là mười thế nghiệt duyên sao? Trần Diễn tức giận nói. Lý Thuần Phong không dám trả lời, bởi vì hắn cảm nhận được một cố lãnh ý, nếu như nói tiếp nói không chừng gặp nguy hiểm. Cao Dương lạnh lùng âm thanh vang lên, Trần Diễn, ngươi có ý tứ gì? Bản công chúa liền để ngươi như vậy trướng mắt sao? Có muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi đi cùng hoàng gia ra nói một chút, trực tiếp để ngươi cưới Lý Lệ Chất được? Lúc đầu là trướng mắt. Trần Diễn rất thành thật địa trả lời. Cao Dương nghe vậy suýt nữa một hơi lên không nổi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, vậy bây giờ đâu? Hiện tại. Trần Diễn thuận miệng nói, hiện tại tạm được, ngươi nếu không làm nói, coi như rất tốt. Nghe được lời này, Cao Dương khí mới tiêu tán một chút. Nàng cũng không cảm thấy Trần Diễn ý nghĩ có cái gì không đúng, dù sao ban đầu nàng đồng dạng không nhìn chúng Trần Diễn. Hai người thuộc về tám lạng nửa cân, ai đều đừng nói ai. Về phần Lý Lệ Chất, Cao Dương hiện tại nhắc lên cái tên này liền giận. Nàng thực sự không nghĩ tới à, Lý Lệ Chất thế mà ác như vậy, thế mà có thể kích động Lý Uyên cùng thái tử, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Khó trách trước đó Lý Lệ Chất đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, mình ngôn ngữ kích thích nàng, nàng đều không phản ứng gì. Đến bây giờ, Cao Dương không sai biệt lắm thấy rõ Lý Lệ Chất mục đích. Lý Uyên một câu kiêm người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi mình đi giải quyết, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lý Lệ Chất trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả đứng lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mình nhất định phải đem Trần Diễn xem trọng mới được, miễn cho bị Lý Lệ Chất chụp ra. Lý Uyên khoát khoát tay, phối hợp đứng người lên, "Tốt, hôm nay đến cũng đến, nên nhìn người cũng nhìn, chớ cần phải trở về. Các ngươi tiếp tục a." Lý Thế Dân vội vàng mở miệng giữ lại nói, "Phụ hoàng nếu không nhiều ngồi một hồi. Hôm nay vốn là gia yến, chúng ta đã rất lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn thật ngon bữa cơm." Trường Tôn Hoàng hậu đồng dạng khuyên nhủ, "Đúng vậy à, phụ hoàng, ngài khoảng rời đi cũng không có việc gì, không bằng cùng bệ hạ cùng chư vị thân tộc nhiều tâm sự. Ngày bình thường, mọi người đều đang bận rộn, có thể tập hợp một chỗ cơ hội đúng là không nhiều." Lý Uyên cự tuyệt nói, "Được rồi, chấm ý đã quyết, các ngươi không cần lại quên." Lý Thế Dân phu phụ thấy Lý Uyên thái độ kiên quyết, không có tiếp tục khuyên ngăn đi, cộng đồng đỡ lấy hắn đứng dậy, chuẩn bị tiễn hắn rời đi. Lúc này, Lý Uyên bước chân dừng một chút, do dự một cái, vẫn là quyết định lại cho Lý Lệ Chất một chút tiểu tiểu trợ giúp. "Chấm nghe nói, Trần gia tiểu tử bình thường rất yêu chơi đùa chút thú vị đồ vật, các ngươi nếu như thật hữu tâm, về sau liền để hắn ngẫu nhiên tiến cung đến tìm chấm tâm sự à?" Đối với loại này tiểu yêu cầu, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng. Hai vợ chồng đem Lý Uyên đưa tiễn, không có gấp trở về, hai người đứng tại chỗ, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Một lát, Lý Thế Dân ánh mắt phức tạp nói, "Quan Âm tỷ, ngươi nói phụ hoàng hắn xem như thừa nhận chấm sao?" Trường Tôn Hoàng hậu khẽ gật đầu, thân thiếp cảm thấy phụ hoàng hẳn là thừa nhận bệ hạ, nhưng phụ hoàng hẳn là còn có đoán trách bệ hạ ý tứ. Loại lời này, toàn bộ đại đường hẳn là chỉ có Trường Tôn Hoàng hậu dám nói, bởi vì nàng đằng sau không nói xong nói, chỉ cần là hiểu rõ nội tình người chỉ sợ đều có thể đoán được. Nàng ý tứ đơn giản là nói Lý Thế Dân giam lòng Lý Uyên. Trước đây Lý Uyên nói đó là tại biểu đạt mình bất mãn. Lý Thế Dân trầm mặc phút chốc, lẩm bẩm nói, "Chấm trước kia không có biện pháp a. Hắn hoàng vị làm thế nào đạt được, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Có thể nói, là gắng gượng đem Lý Uyên bức bên dưới hoàng vị. Lúc kia hắn còn chưa hoàn toàn khống chế triều đình thế lực, lo lắng bị hắn bức bên dưới hoàng vị Lý Uyên không có cam lòng, sợ Lý Uyên sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại hoàng vị. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem Lý Uyên giam lòng đứng lên, đỗ tuyệt loại chuyện này phát sinh." Trường Tôn Hoàng hậu lý giải hắn, nói khẽ, "Nhị lang, ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ. Triều đình đã ổn định lại, các phương quan viên đều là tại ngươi trong khống chế, nhị lang còn có vì sao lo lắng đâu? Cho nên nói lúc trước sao?" Lý Thế Dân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng giống có một khối đá lớn ầm vang rơi xuống đất, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Trường Tôn Hoàng hậu nói, "Vậy liền theo phụ hoàng đi, sau này để Tử An nhiều tiến cung bồi phụ hoàng trò chuyện, thuận tiện còn có thể cho phụ hoàng kiểm tra một chút thân thể." Nói lên cái này, Lý Thế Dân lập tức tức giận, "Quan Âm tỷ, ngươi không hiểu, phụ hoàng chỗ nào muốn Trần Diễn tiểu tử ngu ngốc kia đi vào cùng hắn nói chuyện phiếm, phụ hoàng rõ ràng muốn cho Lệ Chất cùng Trần Diễn sáng tạo tiếp xúc cơ hội. Chấm liền không hiểu rõ, cái kia Trần Diễn có cái gì tốt, Lệ Chất vậy mà có thể vì hắn làm đến bước này." Hắn điều nói này, Trường Tôn Hoàng hậu mới phản ứng được. "Đúng a. Trần Diễn hôm nay mới cùng Lý Uyên gặp mặt một lần, Lý Uyên biết hắn như vậy nhiều chuyện coi như xong. Làm sao biết chỉ mặt gọi tên yêu cầu Trần Diễn tiến cung cùng hắn nói chuyện đâu? Nếu như là vì Lý Lệ Chất nói, vậy liền nói thông được. Lý Uyên có thể không nói đạo lý ủng hộ Lý Lệ Chất, tại giúp đây chút ít bận bịu tự nhiên không có gì. Đáng tiếc, minh bạch mặc dù minh bạch, giống như không có gì tác dụng." Trường Tôn Hoàng hậu cảm thấy có chút buồn cười, cái kia nhị lang định làm như thế nào đâu? Phu hoàng trước mặt mọi người nói Lý Lệ Chất cùng Trần Diễn xứng, còn nói người trẻ tuổi sự tình để người trẻ tuổi tự mình giải quyết, chẳng lẽ nhị lang còn dự định ngỗ nghịch phụ hoàng, cưỡng ép nhúng tay Lệ Chất cùng Tử An giữa sự tình? Chấm. Lý Thế Dân bờ môi khẽ nhúc đích, phát hiện mình quả thật không tốt lại cắm tay, khí cấp bại phôi nói, đều do tiểu tử ngu ngốc kia, nếu không phải hắn, Lệ Chất làm sao biết biến thành dạng này? Nàng trước kia nghe nhiều nói nhu thuận a, không bao giờ sẽ để cho chấm hao tâm tổn trí. Ngươi nhìn lại một chút hiện tại, đi theo ma giống như, một trái tim toàn bộ nhào vào tiểu tử thúi kia trên thân. Không được, chấm thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Chấm phải tìm cơ hội thu thập hắn một trận. Trường Tôn Hoàng hậu. Chương 99, Lý Thừa Càn tuân gia Trần Diễn bí mật. Chương 99, Lý Thừa Càn tuân gia Trần Diễn bí mật. Với tư cách nhất quốc chi mẫu Trường Tôn Hoàng hậu thọ yến, mặc dù cũng không đại làm, nhưng vẫn như cũng không phải chỉ ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Tiệc rượu sau khi ăn xong, còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Thế Dân phu phụ sẽ mang theo một đám hoàng thất tông thần, tại đông nội viện bên trong khắp nơi đi dạo một hồi, thưởng thức một chút phong cảnh. Tiến hành đến bước này, giống Trần Diễn loại thân phận này không thế nào cao người, đã có thể rời đi. Bằng không thì nói, Lý Thế Dân phu phụ cũng mang không được nhiều người như vậy đi dạo. Những năm qua Trần Diễn tới tham gia thời điểm, cũng sẽ ở lúc này rời đi. Năm nay, bởi vì mới vừa phát sinh đặc thù tình huống, dẫn đến Trần Diễn càng thêm muốn chạy đường. Hắn sợ mình ở lại chỗ này nữa, không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì đâu. "Thái sử lệnh, ta muốn dẫn tiểu hủy tử đi, ngươi theo ta đi sao?" Lý Thuần Phong đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi vị Nam bá phủ, nghe xong hiện tại liền có thể đi, nơi nào sẽ không đáp ứng đâu. Hắn lúc này gật đầu nói, "Đi, công tử đã nói đi, cái kia bần đạo tự nhiên theo ngươi mà đi." Hai người đi theo đám người đằng sau, thừa dịp không người chú ý, chậm rãi thoát ly đám người rời đi. Trước mặt, Lý Lệ Chất không có phát hiện Trần Diễn cùng Lý Thuần Phong rời đi, lặng lẽ đi Lý Thừa Cản cùng Thái tử phi bên kia tới gần. Cứ việc nàng không nghĩ ra Lý Thừa Cản vì cái gì đột nhiên đứng ra ủng hộ nàng hôn sự, nhưng nàng cảm thấy chuyện này đối với nàng đến nói là một chuyện tốt. Có Lý Uyên ủng hộ, Lý Thế Dân phu phụ đại khái sẽ không nhúng tay nàng cùng Trần Diễn cùng Cao Dương giữa sự tình, có thể Lý Thế Dân phu phụ đồng dạng sẽ không trợ giúp nàng. Vì đạt thành mình mục đích, Lý Lệ Chất không thể nghi ngờ cần càng nhiều giúp đỡ. Lúc trước, thái độ kiên định ủng hộ nàng và Trần Diễn hôn sự Lý Thừa Cản tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Thứ nhất, Lý Thừa Cản thân phận đầy đủ cao, chính là đương triều thái tử. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, Lý Thế Dân giống như không thế nào ưa thích thái tử. Có thể chỉ có thường xuyên đợi tại Lý Thế Dân bên người Lý Lệ Chất mới biết được, Lý Thế Dân đến cùng có bao nhiêu coi trọng Lý Thừa Cản. Lấy Lý Thừa Cản thân phận, nói chuyện phân lượng đầy đủ. Trọng yếu nhất là, Lý Thừa Cản còn cùng Trần Diễn quan hệ không ít, thậm chí đạt đến xưng huynh gọi đệ tình trạng. Có hắn hỗ trợ, bắt lấy Trần Diễn cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Cho nên, Lý Lệ Chất mới có thể tại hiện tại đếm thử đi tiếp xúc một cái Lý Thừa Cản, thử một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Có thể Lý Lệ Chất không biết là, tại nàng tiếp cận Lý Thừa Cản đồng thời, Lý Thừa Cản cũng đang đến gần nàng. Về phần Lý Thừa Cản đánh ý định gì, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Đơn giản là muốn thử một chút Lý Lệ Chất thái độ, nhìn xem có thể hay không tại Lý Lệ Chất trước mặt nói một chút Trần Diễn lời hữu ích, giúp hảo huynh đệ cưới được mình xinh đẹp nhất muội muội. Hai người tới một mức độ nào đó, cũng coi như được song hướng lao tới. Không bao lâu, Lý Thừa Cản bên người đi theo Thái tử phi, cùng Lý Lệ Chất tiến tới cùng một chỗ. Lý Lệ Chất dẫn đầu thăm dò tính nói, "Thái tử huynh trưởng, ngươi vừa mới vì sao muốn đứng ra ủng hộ ta cùng vị nam bá hôn sự đâu?" Hoàng gia gia không biết, ngươi chẳng lẽ còn không biết vị nam bá cùng Cao Dương có hôn ước tại người sao? Lý Thừa Cản cảnh giác địa liếc mắt nhìn hai phía, trước nhỏ giọng đối với bên cạnh Thái tử phi nói ra, "Ngươi giúp dốc một trận định người bên cạnh, cô cùng hoàng muội nói mấy câu." Thái tử phi nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Lý Thừa Cản thoáng trầm ngâm phút chốc, đối với Lý Lệ Chất nói, "Hoàng muội, là cảm thấy Tử An huynh không tốt sao?" Lý Lệ Chất đang thử thăm dò, hắn sao lại không phải đâu? Lý Thừa Cản bình thường lay hay bay lên, căn bản không có quá nhiều thời gian chú ý Trần Diễn cùng hắn hai cái muội muội sự tình. Tăng thêm Lý Thế Dân cố ý phong tỏa Lý Lệ Chất trước đây cùng Cao Dương công chúa phát sinh qua xung đột sự tình, cho nên hắn căn bản không biết Lý Lệ Chất đã sớm coi trọng Trần Diễn. Lý Lệ Chất đoán không ra Lý Thừa Cản ý nghĩ, nhưng nàng cảm thấy Lý Thừa Cản trước đó đã công nhiên ủng hộ nàng và Trần Diễn hôn sự, chắc hẳn khẳng định không phải nói đùa. Cho nên nàng liền nói thẳng liếc chút, vị nam bá tốt thì tốt, có thể thái tử huynh trưởng cũng không phải không biết, hắn. Lý Lệ Chất ra vẻ do dự, sau đó mới ngước mắt nói, hắn đã cùng Cao Dương định ra hôn ước, ta sao tốt gả cho hắn đâu. Lý Thừa Cản nghe vậy trong lòng vui vẻ, lập tức cảm giác có hy vọng, tiếp tục nói, cái kia Tử An huynh như cùng Cao Dương không có hôn ước nói, hoàng muội nguyện ý gả cho Tử An huynh sao? Lý Lệ Chất nghe vậy, càng thêm không hiểu rõ Lý Thừa Cản ý nghĩ. Hắn sẽ không phải muốn đi giúp Trần Diễn từ hôn a? Lý Lệ Chất trần chờ nói, thái tử huynh trưởng, vị nam bá cùng Cao Dương muội muội hôn ước đã định chết, điểm này là vô pháp cải biến. Lý Thừa Cản nói, hoàng muội không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ hiểu Tử An huynh cùng Cao Dương hôn ước định chết rồi, vô pháp bị cải biến. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gả cho Tử An huynh sao? Lý Lệ Chất con ngươi lấp lóe, ta nếu nói nguyện ý, thái tử huynh trưởng định làm gì đâu? Ngươi như nguyện ý, vậy ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp gả cho Tử An huynh. Vì cái gì? Ngươi giống như rất hy vọng ta gả cho vị nam bá. Lý Thừa Cản chân thành nói, đây còn phải hỏi sao? Ngươi cùng Tử An huynh cùng một chỗ hùn vốn khui rượu lâu, chắc hẳn đối với hắn có một ít hiểu rõ. Tự ngươi nói, trong thiên hạ vô số thanh niên tài tuấn, có mấy người so ra mà vượt hắn? Ngươi trưởng thành, cuối cùng là phải lấy chồng, với tư cách đích trưởng công chúa, ngươi sau này rất có thể trở thành. Khụ khụ, ta không nói, hoàng muội hẳn là cũng hiểu. Lý Lệ Chất im lặng, không có trả lời. Lý Thừa Cản nói tiếp, Tử An huynh hiện tại đang đứng tại quân tử dấu khí, chờ thời, không bay tắt đã, nhất phi trùng thiên hoàn cảnh, cùng gả cho người khác, ngươi không bằng gả cho Tử An huynh. Hoàng gia gia thật không có nói sai, các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, thật mười phần xứng, ta cảm thấy ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Lý Lệ Chất sắc mặt cổ quái. Sự tình phát triển giống như có chút vượt quá nàng đoán trước. Nàng vốn là muốn tìm Lý Thừa Cản hỗ trợ tác hợp nàng cùng Trần Diễn, không nghĩ tới Lý Thừa Cản so với nàng còn gấp. Biểu tình kia, phản phất hận không thể nàng hiện tại liền gả đi đồng dạng. Lý Thừa Cản thấy Lý Lệ Chất không nói lời nào, cho là nàng tại lo lắng Trần Diễn cùng Cao Dương hôn sự, hoặc là Trần Diễn cái kia không dễ nghe thanh danh, vội vàng nói thật cho ngươi biết đi, Tử An huynh tuy nói thanh danh không tốt lắm, thường xuyên đi dạo thành lâu, nhưng hắn cho tới bây giờ còn đồng tử thân, trong sạch. Lý Lệ Chất, Thái tử phi. Lý Lệ Chất kéo khoe miệng, ta biết cái này, thái tử huynh trưởng không cần nói thêm. Lý Thừa Cản lại nói, vậy ngươi đang lo lắng Tử An huynh cùng Cao Dương hôn sự? Hắn nhíu nhíu mày, dường như tự nhủ, chuyện này xác thực không tốt giải quyết, muốn từ hôn khẳng định là không thể nào. Ngươi như nguyện ý nói, kỳ thực đại khái có thể cùng Cao Dương cùng nhau gả cho Tử An huynh. Ta nghe nói Tử An huynh cùng Cao Dương quan hệ thật không tốt, tăng thêm thân phận của ngươi cao hơn, Cao Dương khẳng định không tranh nổi ngươi. Ngươi rất không cần phải quá nhiều để ý Cao Dương. Lý Lệ Chất rất muốn phình lên quai hàm, để diễn tả mình phiền muộn. Trần Diễn cùng Cao Dương quan hệ không tốt. Ngươi nghe ai nói? Quan hệ bọn hắn tốt đến đều có thể tại vị nam bá phụ tay trong tay đi lại. Chương 100, chân chính trí bảo chương 100, chân chính trí bảo Lý Lệ Chất một mực chưa từng mở miệng, Lý Thừa Cản đắn đo khó định nàng tâm tư. Tại Lý Thừa Cản xem ra, đã Lý Lệ Chất biết Trần Diễn là trong sạch, vậy bây giờ vẫn như cũ không mở miệng, chỉ có thể là để ý Trần Diễn cùng Cao Dương hôn sự. Đáng tiếc, đối với chuyện này, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Trầm mặc phút chốc, Lý Thừa Cản vừa định mở miệng, Thái tử phi đột nhiên không ngừng khẽ động hắn tay áo. Lý Thừa Cản nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Thái tử phi Tô Thị ánh mắt sau này liếc mắt. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc âm thanh ở sau lưng vang lên. Thái tử huynh trưởng cùng hoàng tỷ đang nói chuyện gì đâu? Ngại hay không mang cho ta đây? Cao Dương cười mỉm nhìn qua bọn hắn. Lý Thừa Càn thần sắc có chút không được tự nhiên. Bất kể nói thế nào, Cao Dương mới là Trần Diễn chính quy vị hôn thê, hắn mới vừa tại làm sự tình, nhiều hơn thiếu ít có điểm thật xin lỗi Cao Dương. Hắn miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nguyên lai là Cao Dương muội muội tới rồi, ta cùng Lệ Chất không có trò chuyện cái gì, chỉ là đang nói Đông Nội huyện hoàn cảnh so với năm ngoái tốt hơn mà thôi. Có đúng không? Cao Dương khẽ bước cằm, đối với Lý Thừa Càn lý do thoái thác từ chối cho ý kiến. Vừa rồi tại trên yến hội, Lý Thừa Càn trước mặt mọi người ủng hộ Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất hôn sự, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Hiện tại Lý Lệ Chất cùng Lý Thừa Càn cùng tiến tới, làm sao có thể là đang thưởng thức cái gì cầu thí phong cảnh? Bọn hắn tuyệt đối tại mưu đồ bí mật cái gì? Lý Lệ Chất liếc Cao Dương liếc mắt, nói khẽ, cái kia bằng không thì muội muội còn tưởng rằng ta cùng thái tử huynh trưởng tại Đông Nội huyện có thể trò chuyện cái gì đâu. Đơn giản đó là chút hoa hoa thảo thảo thôi. Nhưng muội muội có hứng thú, thêm tiến đến tự nhiên có thể đi. Cao Dương đang muốn nói chuyện, Lý Thừa Càn lại trước đối với Lý Lệ Chất nói ra, hoàng muội, ta nói sự tình, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Nếu như ngươi đáp ứng nói, tùy thời tới tìm ta sẽ giúp ngươi. Lý Lệ Chất tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng nói, không có vấn đề, vậy liền phiền phức thái tử huynh trưởng. Không phiền phức, có cái gì tốt phiền phức? Lý Thừa Càn liên tục khoát tay, sau đó mang theo thái tử phi Tô thị theo phía trước mặt đám người. Hắn sau khi đi, Cao Dương cảm thấy rất hứng thú hỏi, hoàng tỷ, vừa rồi thái tử huynh trưởng để ngươi cân nhắc cái gì? Khiến cho thần thần bí bí. Lý Lệ Chất cười nhạt một tiếng, không có gì, đó là thái tử huynh trưởng nói phải cho ta tìm một cái như ý lang quân mà thôi, không có gì lớn. Cao Dương nụ cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt chìm chìm. Thái tử giao hữu không nhiều, tăng thêm đối phương trước đó thái độ, cái này như ý lang quân chỉ là ai, nàng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Quả nhiên, Lý Lệ Chất cùng Lý Thừa Càn tụ cùng một chỗ, tuyệt đối tại mưu đồ bí mật đoạt nàng phu quân. Hai cái đáng ghét ra hỏa. Cao Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia, hoàng tỷ có thể từng đáp ứng. Lý Lệ Chất gật đầu, từ xưa đến nay, huynh trưởng như cha, thái tử huynh trưởng phải cho ta tìm như ý lang quân, ta một cái là muội muội, sao có thể cự tuyệt đâu? Ta tự nhiên là đáp ứng. Cao Dương đều khí cười, đây thật đúng là lẽ thẳng khí hùng a, nàng tức giận nói, cái kia không biết thái tử huynh trưởng cho hoàng tỷ tìm như ý lang quân là ai, vậy mà có thể vào được thái tử huynh trưởng mắt, sẽ không phải họ Trần a? Lý Lệ Chất lộ ra một cái vừa vặn nụ cười, ta đây cũng không biết, huynh trưởng cũng không nói ra hắn tên, nhưng là mặc kệ thái tử huynh trưởng tìm cho ta như ý lang quân họ gì, ta cái này khi muội muội chỉ sợ đều cự tuyệt không được a. Tốt một cái cự tuyệt không được, ngươi chỉ sợ căn bản không nghĩ cự tuyệt ta. Cao Dương lạnh lùng nói, hoàng tỷ thật sự là nghe lời à, không hưởng công hoàng gia gia cùng thái tử đều như vậy sủng ngươi. Thái tử huynh trưởng cho ngươi tìm như ý lang quân, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt mới được, đừng làm rộn đường này, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cái này không nhọc muội muội phí tâm. Lý Lệ Chất bình tĩnh nói, ta nhất định cố gắng. Lại nói, ta tin tưởng huynh trưởng cùng hoàng gia gia sẽ giúp ta. Ngươi! Cao Dương tức giận đến nói không ra nói, trừng mắt liếc Lý Lệ Chất về sau, giận dữ rời đi. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Lý Lệ Chất trong mắt lộ ra một tia đắc ý hừ hừ, lật về một thành. Thiếu gia, ngài trở về rồi. Vị nam bá phủ bên trong, Thanh Nhi chào đón, đồng thời đưa tay từ Trần Diễn trong ngực đem hủy tử tiếp tới. Ân, trở về. Trần Diễn duỗi lưng một cái, giãn ra thân thể một cái, nghiêng đầu nói, thái sử lệnh, nghe nói lần trước ngươi tại nhà ta đi dạo rất lâu, không biết đều tại nhìn cái gì đó. Nhắc lên lần trước sự tình, Lý Thuần Phong có chút xấu hổ. Lần kia hắn không có đi qua chủ nhà đồng ý ngay tại phủ bên trong đi dạo, nói lên đến khẳng định là không hợp quy củ. Hắn hàm hồ nói, không thấy cái gì, liền giúp công tử nhìn xem phong thủy cách cục mà thôi. Thanh Nhi lúc này mới nhớ tới, cái này bị Trần Diễn mang về người, chính là trước đó Lý Thế Dân phu phụ tới nhà thì, cái kia cùng theo vào lao đạo sĩ. Hiện tại Lý Thuần Phong đổi một bộ quần áo, Thanh Nhi trước tiên thật đúng là không nhận ra được. Trần Diễn lười nhắc cùng Lý Thuần Phong so đo cái gì, thua tay nói, Thanh Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng lao đạo sĩ này đi đi. Ai, được rồi. Thanh Nhi không hỏi nhiều, mang theo hủy tử cùng hai người thị nữ đi. Trần Diễn làm ra một cái mời thủ thế, đi thôi, thái sử lệnh, trở về trên đường. Ta liền nhìn ngươi một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, ta trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn ngươi muốn nhìn đồ vật. Lý Thuần Phong ho khan một tiếng, đi theo Trần Diễn, một đường đi vào hắn cửa gian phòng. Trần Diễn mở cửa ra, mang theo Lý Thuần Phong đi vào, đến, xem một chút đi, ta cũng rất muốn biết trong này nơi nào có ngươi nói trí bảo. Từ Lý Thuần Phong nói phòng của hắn có trí bảo thì, hắn liền cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu như Lý Thuần Phong nói nhà hắn hậu viện có trí bảo, cái kia Trần Diễn đoán chừng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vị nam bá phủ hậu viện sớm bị Trần Diễn phá hủy một lần, tiến hành rất nhiều cải tạo. Rất nhiều trọng yếu đồ vật hắn đều đặt ở trong hậu viện. Chính hắn gian phòng trên cơ bản cái gì đều không có, nơi nào đến cái gì trí bảo. Lý Thuần Phong không biết từ nơi nào móc ra một cái bắt quái bàn, miệng lẩm bẩm, không ngừng trong phòng đi lại, quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một dạng đồ vật. Trần Diễn cũng không có quấy rầy hắn, đôi tay vây quanh dựa vào trên khung cửa. Không bao lâu, Lý Thuần Phong đông nhiên tại gian phòng chiều dương phía trước cửa sổ dừng lại, trước mặt trưng bày một cái bạc lớn, bên trong lấp kín có ướt át cảm giác đất màu mỡ. Công tử, bần đạo muốn tìm trí bảo, đó là nó. Trần Diễn hơi nheo mắt, thái sử lệnh, ngươi cũng không nên sai lầm. Đây chẳng qua là một cái phổ thông vạc mà thôi. Lý Thuần Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, vần đạo tuyệt đối không có lầm. Này vạc sát thực phổ thông, có thể vạc bên trong trôn, mới thật sự là trí bảo. Đương nhiên, vần đạo nói không phải giống như Lưu Ly Phượng Hoàng cái kia trí bảo, mà là cùng loại chế mới chi pháp loại kia đối với bách tính có lợi. Nhân gian trí bảo. Những lời này, hắn nói đến cực kỳ nghiêm túc. Trần Diễn sắc mặt dần dần ngưng trọng, thái sử lệnh, và bên trong đồ vật cũng không thể nói đùa, trước đây ta vẫn cho là nó đã chết, không sống nổi. Nghe ngươi ý tứ, nó còn có khôi phục cơ hội. Lý Tuần Phong ngữ khí trước đó chưa từng có trịnh trọng nói, có. Chương 101, khoai tây
nói thật, nếu như không phải Lý Tuần Phong đột nhiên bạch đây miệng bạc, Trần Diễn mình đều quên còn có chuyện như vậy sao? Thậm chí, bên trong chôn đồ vật Trần Diễn đều không xác định có phải hay không mình muốn loại đồ vật này. Nhớ mang máng năm ngoái Tết xuân thời điểm, Trần Diễn mang theo Thanh Nhi tại náo nhiệt Chu Tức đường phố bên trên đi dạo. Một lần tình cờ, Trần Diễn từ một cái Tây vực thương nhân nơi đó đạt được một khỏa lấm tấm màu đen tiểu hắc cầu, hắn cảm thấy đồ chơi kia rất có thể là khoai tây, liền mua xuống tới. Trở lại vị nam bá phủ về sau, Trần Diễn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra viên kia giống khoai tây đồ chơi, phát hiện bên trong đã không sai biệt lắm toàn bộ xấu lắm, căn bản nhìn không ra vậy rốt cuộc có phải hay không khoai tây. Chỉ là, Trần Diễn tâm lý vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng, liền tìm tới một cái vạc lớn cùng phì nhiều thổ nhượng gieo xuống. Vì thế, Trần Diễn còn phí hết công phu rất lớn, làm ra một chút thủ công phân bón rội lên đi. Đáng tiếc, lâu như vậy quá khứ, và bên trong vẫn không có cái gì động tĩnh. Trần Diễn từ lúc đầu mỗi ngày chú ý, cho tới bây giờ không sai biệt lắm quên còn có thứ như vậy. Hôm nay Lý Thuần Phong lại còn nói, bên trong đồ vật còn sống, có mọc ra cơ hội. Thái sử lệnh, không phải ta không tin ngươi bản sự. Chỉ là, nếu như bên trong đồ vật cùng ta muốn đồng dạng nói, như vậy nó đối với thời đại này bách tính đến nói, thật quá trọng yếu. Lý Thuần Phong nghe xong trả lời, công tử không cần cùng bần đạo giải thích. Bần đạo tại vị nam bá phủ đi dạo qua, biết nơi này nắm giữ bao nhiêu đối với ngoại giới đến nói vô cùng trọng yếu bảo vật. Mà những cái kia bảo vật lại đều bị công tử trồng chất tại hậu viện, cũng không quá mức chú ý. Chỉ có đây miệng bạc bị công tử đặt ở mình gian phòng bên trong, bần đạo cho dù không có quá nhiều bản lĩnh thật sự, cũng có thể đoán được bên trong đồ vật trọng yếu bực nào. Nói xong, hắn dừng một chút, cười nói, nếu như bần đạo không nhìn lầm nói, bên trong đồ vật đã bắt đầu nảy mầm, đoán chừng không cần một tháng, liền sẽ phá đất mà lên. Công tử đại khái có thể yên tâm. Trần Diễn kinh ngạc nói, ngươi cái lao đạo sĩ, thật là có bản lĩnh a. Vậy ngươi xem được đi ra bên trong là thứ gì sao? Lý Thuần Phong lắc đầu nói, cái này bần đạo nhìn không ra, bần đạo duy nhất có thể nhìn ra là, thứ này là 10 phần trọng yếu giống thóc. Trần Diễn nghe vậy cảm thán nói, cái kia hẳn là không sai, chính là ta muốn loại kia đồ ăn. Hắn mặc dù không biết cái kia Tây vực thương nhân từ nơi nào đạt được khoai tây, nhưng đây không trọng yếu. Trọng yếu là, khoai tây bị hắn đạt được, lại nghe Lý Thuần Phong ý tứ, nó đã nhanh nảy mầm. Tại hậu thế, cái đồ chơi này thực sự quá phổ biến, đoán chừng bước trên mặt đất đều sẽ không có người nhặt. Có tại thời đại này, một mẫu lương thực sản lượng còn tại 200-300 cân, còn nhất định phải tại ruộng màu mỡ tình huống dưới mới có cái này sản lượng. Khoai tây xuất hiện, không hề nghi ngờ là đối với thời đại này hàng duy tiên công. Đương nhiên, trước mắt khoai tây khẳng định so ra kém hậu thế khoai tây, hơi một tí 5-6 ngàn cân sản lượng. Dựa theo Trần Diễn đoán chừng, hiện tại khoai tây đang trồng thật tốt tình huống dưới, đại khái có thể có 1.500 cân khoảng sản lượng cũng rất tốt. Bất quá, đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán, đến cùng thế nào, còn phải đem khoai tây trồng ra đến mới biết được. Từ trong phòng đi ra, Lý Thuần Phong cùng Trần Diễn nói chuyện phiếm nói, công tử, trong nhà người có nhiều như vậy đối với bách tính có lợi bảo vật, vì sao ngươi không xuất ra đi đâu? Trần Diễn thuận miệng trả lời, có đôi khi không phải ta không muốn xuất ra đi, mà là sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Liên giống với lần trước bệ hạ chính miệng đề cập qua chăn heo chi pháp, trước mắt truyền bá ra ngoài nói, đối với bách tính có hại mà vô lợi. Muốn chân chính vì bách tính tốt, vậy liền không thể sốt ruột, đến từng bước một đến. Lý Thuần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn không hiểu Trần Diễn ý nghĩ, nhưng hắn tin tưởng Trần Diễn là người, vì vậy cũng không hỏi nhiều. Hắn ngược lại đưa ra một cái vấn đề khác, vậy theo công tử thấy, chúng ta bước đầu tiên làm như thế nào bước ra đâu? Chúng ta? Trần Diễn nhíu mày nói, thái sử lệnh, ngươi cái này chúng ta dùng thích hợp sao? Hai chúng ta, hẳn là tính cả Liêu cũng không tính a. Lý Thuần Phong cười ha hả, mời công tử đừng để ý bậc này việc nhỏ, ngươi liền coi bần đạo nói sai đi. Trần Diễn từ chối cho ý kiến địa cười âm thanh, kỳ thực, bước đầu tiên ta đã bước ra, dùng các ngươi đều không ý thức được biện pháp. Ân. Lý Thuần Phong nghe vậy sững sờ, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần gần nhất Trần Diễn tại làm sự tình. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, Trần Diễn gần nhất giống như vẫn tại gia đợi, ra ngoài cũng chỉ là mang theo hai tiểu hài tử chơi, căn bản không làm cái gì sự tình á công tử, bần đạo có chút không rõ. Đối với Lý Thuần Phong nói, Trần Diễn không có chút nào ngoài ý muốn, nói ra, ngươi không rõ là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy muốn thế nào mới có thể khiến bách tính sinh hoạt chậm rãi trở nên càng tốt hơn? Lý Thuần Phong lập tức nói, đầu tiên khẳng định là giảm bớt thuế má, dù sao ta đại đường thuế má tính không được cao, nhưng cũng không tính là thấp, giảm bớt thuế má là đối với bách tính nhanh nhất, mạnh mẽ nhất trợ giúp. Tiếp theo, quan phủ tổ chức xây dựng tưới tiêu, như quan trung tảo mương, giang nam ruộng có bờ bao, hữu hiệu gia tăng bách tính lương thực thu hoạch. Hoàn thiện. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Trần Diễn thực sự nhịn không được đánh gây hắn. Lý Thuần Phong nghi ngờ nói, công tử, chẳng lẽ lại bần đạo nói không đúng sao? Trần Diễn liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói rất đúng, từ mặt ngoài đến xem, ngươi nói phương pháp sát thực đối với bách tính có lợi, có thể làm cho bọn hắn sinh hoạt hơi khá hơn một chút. Chỉ bất quá, ngươi nói phương pháp nhìn như để bách tính sinh hoạt tốt lên, thực tế chỉ là để bọn hắn từ khó khăn sống sót biến thành miễn cưỡng sống sót, từ khổ một khổ bách tính biến thành khổ một khổ quan phủ cùng bệ hạ mà thôi, chỉ ngọn không chỉ gốc. Lý Thuần Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện sát thực như Trần Diễn nói tới. Chính hắn cũng đã nói, đại đường thuế ma không tính quá cao, lại giảm xuống nói, cho dù có thể hóa giải bách tính áp lực, nhưng áp lực cũng sẽ không biến mất, nó chỉ là từ bách tính trên thân chuyển rời đến lý thế dân trên thân. Không nói trước lý thế dân đã rất nghèo, liền mẹn mẹn nói trước mắt đại đường còn tại đại chiến, lại các nơi đều cần khác biệt tài chính ủng hộ, cái này thuế má liền giảm không đi xuống. Lý Thuần Phong trầm mặt một hồi, mời công tử vui lòng chỉ giáo, muốn làm thế nào mới có thể chân chính để bách tính sinh hoạt tốt đứng lên đâu? Buôn bán. Trần Diễn trả lời. Cái gì? Lý Thuần Phong thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Công tử, ngươi đang nói dân a? Buôn bán khi nào có thể làm cho bách tính sinh hoạt trở nên tốt hơn? Thương nhân. Lời đến khoe miệng, Lý Thuần Phong cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn muốn nói thương nhân gian trá, chỉ có thể trục lợi, lại nhớ tới trước mặt vị nam bá hiện tại giống như cũng là một tên thương nhân, cho nên hắn ngậm miệng. Trần Diễn nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, muốn bách tính sinh hoạt tốt đứng lên, thật đúng là cần nhờ buôn bán. Chương 102, Tùy Dương Đế là bạo quân sao? Chương 102, Tùy Dương Đế là bạo quân sao? Đương nhiên rồi, nếu như cứng rắn muốn giải thích cho ngươi nói quá mức phiền phức, một câu hai câu căn bản nói không thông. Ta trước nói cho ngươi nói, vì cái gì trước mắt hành thương mới có thể để cho bách tính sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Lý Thuần Phong yên lặng nghe, không có mở miệng. Trần Diễn tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, từ xưa đến nay, thương nhân trục lợi, đây cũng không sai, nhưng ta nói hành thương phương thức không phải những cái kia gian trá hành thương phương thức, mà là có lợi cho bách tính hành thương phương thức. Nói như thế nào đây, ngươi cảm thấy, những cái kia thế gia có tiền sao? Lý Thuần Phong lập tức trở về nói, đó còn cần phải nói sao? Đại Đường Ngũ Tính thất vọng không biết truyền thừa bao nhiêu năm, trong nhà góp nhặt vàng bạc tài bảo sợ là không thể đếm hết được. Trần Diễn gật đầu nói, ngươi nói không sai, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, bọn hắn mặc dù có tiền, nhưng bọn hắn nhưng không có hoa qua, ngược lại một mực đều tại kiếm tiền. Kiếm tiền, bọn hắn liền sẽ đem kiếm được tiền tài vùi sâu vào dưới mặt đất, một mực truyền thừa tiếp. Thiên hạ tiền tài có hạn, nhà bọn họ tiền tài càng để lâu càng nhiều, đại biểu cho bên ngoài tiền tài càng ngày càng thiếu. Có thể nói, thiên hạ phần lớn tiền tài đều nắm giữ ở thế gia, phú thương cùng quý tộc trong tay. Quan trọng hơn là bọn hắn phần lớn chỉ có vào chứ không có ra, dẫn đến tiền tài vô pháp lưu thông đứng lên, như vậy bách tính liền sẽ càng ngày càng nghèo, tự nhiên là khổ. Tiền tài lưu thông. Lý Thuần Phong đối với cái từ này cảm thấy rất hứng thú, hỏi, xin hỏi công tử, như thế nào tiền tài lưu thông đâu? Trần Diễn dừng một chút, trầm ngâm nói, lời giải thích này đứng lên vô cùng phiền phức, đã dính đến kinh tế học, ta đối với phương diện này cũng không tinh thông, giải thích đứng lên chỉ sợ ông nói gà bà nói vịt. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Tốt, vân đạo rửa tai lắng nghe. Lý Thuần Phong hướng Trần Diễn có chút không người, an tĩnh lại. Trần Diễn nói, ngươi hẳn nghe nói qua ta mở tiểu lâu, nơi đó nồi lẩu, nước trà, rượu đều bán được cực kỳ đắt, dân chúng bình thường căn bản ăn không nổi. Ăn đến lên người, đều là ta mới vừa nói những cái kia thế gia, phú thương cùng quý tộc. Cử động lần này đó là tại từ trong tay bọn họ đem những cái kia chôn giấu trong lòng đất tiền tài kiếm lời tới. Chờ từ trong tay bọn họ kiếm tiền sau đó, ta không thể đem số tiền này lưu tại trong tay, ta nhất định phải tiêu xài, bằng không thì nói, ta liền sẽ biến thành cùng những cái kia thế gia đồng dạng tồn tại. Ví dụ như ta có thể đi mở chi nhánh, mở tiệm trà, khu rượu trang, những này hết thảy đều cần dùng tiền, với lại có thể từ quý tộc giai cấp trong tay duy trì liên tục kiếm tiền. Ở trong quá trình này, theo ta chi nhánh càng mở càng nhiều, như vậy ta liền cần càng nhiều nhân thủ vì ta chế tác, hỗ trợ. Những nhân thủ này ngoại trừ nhà thứ nhất cửa hàng, cái khác phần lớn từ trong dân chúng chiêu mộ, trong lúc đó, ta cần đúng hạn cho bọn hắn cấp cho tiền công, cho bọn hắn cung cấp ổn định thu nhập. Vậy ngươi nói, bộ phận này bách tính sinh hoạt có hay không tốt đứng lên đâu? Lý Thuần Phong trầm tư một lát, cẩn thận tự hỏi Trần Diễn nói mỗi một chữ. Qua thật lâu, hắn từ từ bắt đầu minh bạch Trần Diễn nói kinh tế lưu thông là cái gì. Công tử, ngài như thế cách làm, đồng đẳng với đem quý tộc tiền từ lòng đất kiếm lời đi ra, sau đó dùng bộ phận này tiền cấp cho chế tác bách tính, bộ phận này bách tính có ổn định đáng tin thu nhập, sinh hoạt tự nhiên là biết biến tốt. Ân, ngươi nói không sai. Trần Diễn cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, tiếp tục nói, bất quá, bên ta mới nói, chỉ là bé nhất không đáng nói đến một điểm. Bởi vì ta lợi nhuận quá cao, phát cho chế tác bách tính tiền công chỉ chiếm theo lợi nhuận bên trong rất nhỏ một bộ phận. Như vậy ta có hay không có thể sử dụng còn thừa lợi nhuận, đi sáng tạo càng nhiều chế tác cương vị, cho càng nhiều bách tính cung cấp ổn định thu nhập đâu? Lý Thuần Phong nhíu mày suy tư nói, công tử chỉ muốn đi cái khác địa khu mở chi nhánh. Trần Diễn nghe vậy nao nao, bật cười khanh khách, thái sử lệnh, mở tiệm chẳng qua là ta từ quý tộc trong tay kiếm tiền con đường, chi nhánh tuy nói có thể cung cấp một bộ phận chế tác cương vị, có thể nghiêm chỉnh mà nói, đối với bách tính trợ giúp không lớn. Ta nói tới cung cấp cái khác chế tác cương vị, muốn đi làm những cái kia chân chính lợi quốc lợi dân công trình. Cái gì công trình? Lý Thuần Phong có chút không tốt lắm ý tứ hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, Lý Thuần Phong tự nhận là mình trí tuệ không thấp, bình thường đều là từ hắn đến nói, người khác tới nghe. Mình luôn luôn giáo dục người khác người kia. Có tại Trần Diễn trước mặt, Lý Thuần Phong nhưng dù sao cảm giác mình cái gì cũng không hiểu, cái gì đều phải hỏi. Liên tốt giống vị kia tuổi nhỏ hài đồng đồng dạng. Trần Diễn không có chú ý đến Lý Thuần Phong biểu lộ, ném ra một vấn đề, thái sử lệnh, ngươi cảm thấy Tùy Dương Đế như thế nào? Có khác lo lắng, dựa theo chính ngươi nội tâm chân thật ý nghĩ nói. Đây, Lý Thuần Phong trở nên do dự đứng lên. Nói thật, nếu như Trần Diễn đổi một vị hoàng đế để hắn nói, hắn đều không mang theo do dự. Có thể hết lần này tới lần khác là đây Tùy Dương Đế, vậy hắn thật khó mà nói. Ai trầm mặc một lát, Lý Thuần Phong nhỏ giọng nói, không dối gạt công tử, ngoại giới đều chuyển Tùy Dương Đế là bạo quân, nhưng bần đạo lại không cho rằng như vậy. Tùy Dương Đế xây dựng Đại Vận Hà, hắn quán thông Nam Bắc Lạc Dương làm trung tâm, kết nối các quận, Bắc Kinh, Dư Hàng, Hàng Châu, không chỉ có dùng Giang Nam vật tư lương thực, tơ lụa có thể chạy suốt phương Bắc, càng bảo đảm tùy đường đối với Liêu Đông, Cao Cú Lệ Viễn Trinh hậu cần. Hắn còn chính thức xác lập tiến sĩ khoa đánh vỡ Ngụy Tấn đến nay sĩ tộc lũ đoạn chọn quan cựu phẩm trong chính chế, vì Hàn môn tử đệ cung cấp lên cao thông đạo. Những này đều là công tại đương đại, lợi tại thiên thu sự tình. Nếu như hắn chẳng phải gấp nói, kỳ thực đại khái có thể trở thành một vị vô cùng tốt quân chủ. Trần Diễn cười ha hả nói, thái sử lệnh nói không sai, Tùy Dương đế nếu như chẳng phải gấp nói, tất nhiên sẽ trở thành trên sử sách nổi danh quân chủ. Tùy Dương đế ánh mắt thấy phi thường xa, đại vận hà, khoa cử, Lạc Dương xây cũng chờ cử động đồng đều cố lâu dài giá trị, nhưng Dương Quảng ý đồ một thế hệ hoàn thành mấy đời người sự nghiệp viễn siêu quốc lực phạm vi chịu đựng. Xây dựng đại vận hà để bách tính tiếng oán than dậy đất, khoa cử chế độ xâm phạm thế gia lợi ích, cho nên cường thịnh đại tùy hai thế vong. Lý Thuần Phong rất tán thành điệu tán đồng nói, không tệ, vừa vặn thiên hạ này nắm giữ cán bút đó là thế gia, cho nên Tùy Dương đế trở thành không thể tranh nghị bạo quân. Trần Diễn lại đưa ra một vấn đề, vậy nếu như ta đem kiếm được tiền cầm lấy đi xây dựng cùng loại đại vận hà công trình đâu? Ta không cần lao dịch, ta cho chế tác bách tính cung cấp một ngày ba bữa, mỗi ngày, mỗi tuần, hoặc là mỗi tháng đúng hạn cho bách tính cấp cho phong phú tiền công. Như vậy, ngươi cảm thấy bách tính còn sẽ tiếng oán than dậy đất sao? Lời này vừa nói ra, giống như là một đạo sấm sét tại Lý Thuần Phong trong đầu đổ vang, chấn động đến hắn nhất thời tắt tiếng. Hắn thở nhỏ đọc thuộc lòng sách sử, biết rõ tất cả các triều đại phạm là xây dựng rầm rộ, không khỏi là trừng tập lao dịch, cưỡng bức sức dân, bách tính khổ không thể tả, cuối cùng ngủ thành dân biến. Khả Trần Diễn nói, lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Nguyên lai công trình chưa hẳn hại dân, tiêu ca chưa hẳn bởi vì công mà lên, mà là bắt nguồn từ triều đình siêu cao thuế nặng. Ngón tay hắn có chút phát run, một đạo linh quang đống nhiên trong đầu hiện hiện. Lý Thuần Phong gấp rút muốn tóm lấy nó, liều mạng muốn bắt lấy nó. Hắn có dự cảm, Trần Diễn nói căn bản không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bên trong còn cất giấu đủ để cải biến thế gian tri thức. Tất cả đáp án đều tại đạo kia linh quang bên trong. Chỉ cần bắt được đây đạo linh quang, hắn liền có thể chân chính lý giải Trần Diễn ý tứ. Đợt, chúc các vị bảo tử nhóm tiết đoan ngọ khoái hoạt a. Tại bên ngoài làm việc bảo tử nhóm cũng muốn nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm a. Chương 103, Lý Thuần Phong cứ gọi lên Trần Tiên Sinh. Chương 103, Lý Thuần Phong cứ gọi lên Trần Tiên Sinh thái sử lệnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Diễn tò mò nhìn Lý Thuần Phong. Từ khi hắn sau khi nói xong, Lý Thuần Phong liền trở nên không thích hợp đứng lên, biểu hiện được 10 phần lo lắng. Lý Thuần Phong nghe vậy bỗng nhiên bắt lấy Trần Diễn bả vai, "Trần Tiên Sinh, ta biết ngươi vừa mới còn chưa có nói xong, bên trong ẩn chứa đại đạo lý. Có thể bần đạo ngu dốt, thực sự không thể nào hiểu được, có thể hay không xin ngài không tiếc cáo chi, bần đạo vô cùng cảm kích." Hắn thật quá muốn biết cái gì là kinh tế học. Lý Thuần Phong có dự cảm, môn này trước kia chưa từng nghe nói qua học vấn, thật có thể như Trần Diễn nói, để bách tính sinh hoạt tốt đứng lên. Với lại, hắn đối với Trần Diễn xưng hô lại lần nữa thay đổi, từ công tử biến thành Trần Tiên Sinh. Trần Diễn bị hắn tóm đến bả vai đau nhức, dùng sức muốn dãy rồ mở, lại phát hiện hắn khí lực lớn đến dọa người, khiến cho hắn đều có chút buồn bực. Dù nói thế nào, hắn Trần Diễn cũng là võ tướng hậu đại, mặc dù không có mỗi ngày đều chính nhi bắt kinh luyện võ, nhưng nhiều hơn thiếu luyện qua như vậy một chút, so với người bình thường mạnh hơn không ít. Nhưng hắn thế nào cảm giác tùy tiện gặp cá nhân đều có thể miểu sát hắn đâu. Vô Thiệt cũng không nhắc lại, người ta là hoàng đế bên người thái giám, đoán chừng đánh hắn 10 cái cũng không thành vấn đề. Làm sao hiện tại ngay cả một cái lao đạo sĩ đều có thể tùy tiện bắt hắn lại? Trần Diễn buồn bã nói, thái sử lệnh, ta lại không nói cho ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Trước thả ta ra có được hay không? Lý Thuần Phong lúc này mới phát hiện mình quả thật kích động, đội vàng thu hồi đôi tay, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, thật có lỗi, Trần Tiên Sinh, bần đạo cầu học xuất ruột, thất lễ. Trần Diễn nơi núi lòng bà bay, buồn bực nói, không có việc gì, ngươi lần sau chú ý là được. Lý Thuần Phong liên tục gật đầu, một bộ ta cam đoan lần sau sẽ không biểu lộ, cực kỳ giống một cái ngoan của cưng. Ngay sau đó, hắn lộ ra một cái tràn đầy chờ mong ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Diễn đều bị Lý Thuần Phong chọc cười, lúc này không còn thừa nước đục thả câu, giải thích nói, trên thực tế, đáp án chúng ta cũng biết. Nếu như ta triệu tập bách tính, cho bọn hắn một ngày ba bữa, cam đoan bọn hắn an toàn, đúng hạn cho bọn hắn cấp cho tiền công, trong dân chúng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiếng oán than dậy đất tình huống, ngược lại sẽ vì một cái bắt đầu làm việc danh ngạch đánh nhau vỡ đầu, cuối cùng thậm chí còn có thể xưng ta là đại thiện nhân. Ta nói, thái sử lệnh tán thành sao? Lý Thuần Phong gật đầu mạnh một cái, đối với Trần Diễn nói tới không có chút nào hoài nghi. Trước mắt, đại đường thực hành thuê dung điều chế, trong đó dung tức chỉ lao dịch thay mặt dịch thuế, nạp lụa hoặc bố thay thế phục dịch. Theo quy định, mỗi đinh hàng năm cần phục 20 ngày lao dịch, như siêu kỳ tắc có thể miễn giao dung thuế. Nói đúng là, bách tính nhất định phải đi phục lao dịch, ngoại trừ miễn một chút thuế bên ngoài, không chiếm được bất kỳ thù lao, hơn nữa còn được từ chuẩn bị lương thực. Nếu như Trần Diễn thật làm đến như hắn nói như thế, cho bách tính cấp cho tương đối phong phú thù lao, chuẩn bị cho bọn họ một ngày ba bữa, bách tính sợ rằng sẽ hận không thể đem Trần Diễn cung cấp đến. Tiếng oán than dậy đất cái kia càng là tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống. Tốt, vậy chúng ta tiếp xuống lại nói kinh tế lưu thông vấn đề. Trần Diễn chậm rãi mà nói, ta từ thế gia quý tộc trong tay kiếm lấy tiền tài, cầm tiền tài triệu tập bách tính, đi sửa xây cùng loại đại vận hà loại hình lợi quốc công trình. Tại trong lúc này, bách tính đã kiếm được tiền, vậy bọn hắn kiếm tiền mục đích là cái gì đây? Ta muốn đây không phải một cái rất khó vấn đề, bách tính kiếm tiền, khẳng định phải hoa, bởi vì bọn hắn trải qua rất khổ, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều yếu. Bởi vậy có thể thấy được, bách tính kiếm được tiền, trong đó phần lớn sẽ một lần nữa bị thương nhân buôn bại, thương nhân lương thực, mỗi thương kiếm lời trở về. Ta nói đúng không đúng? Lý Thuần Phong rốt cuộc bắt lấy cái kia một đạo linh quang, cuối cùng lý giải hơi cái gì gọi là chân chính kinh tế lưu thông. Hắn sợ hai than nói, mà những cái kia phú thương kiếm lời tiền, đang bị Trần Tiên Sinh nghĩ biện pháp kiếm lời trở về. Cho nên những số tiền kia quanh đi quẩn lại một vòng, lại sẽ chạy vào thế gia quý tộc trong tay, chạy vào Trần Tiên Sinh trong tay, cuối cùng lại lần nữa trở lại bách tính trong tay. Tại trong quá trình này, Trần tiên sinh đạt được thanh danh, xây dựng lợi quốc lợi dân công trình, bách tính đạt được tiền tài, có thể kéo một chút vải làm bộ đồ mới, mua được lương thực, không cần lại xuất hiện coi con là thức ăn loại tình huống kia. Theo tiền tài tiếp tục lưu thông, bách tính thời gian cũng biết càng ngày càng tốt, thiên hạ lợi quốc công trình sẽ càng ngày càng nhiều. Mà nỗ lực đồ vật chỉ là bị thế gia quý tộc chôn giấu trong lòng đất tiền tài. Lý Thuần Phong nói không rõ mình nội tâm là loại nào cảm xúc. Kinh ngạc sao? Có một chút điểm a hắn trước kia chưa hề nghĩ tới, nguyên lai để bách tính sinh hoạt biến tốt biện pháp như thế khó khăn lại đơn giản, rung động sao? Đương nhiên rung động. Hắn đã triệt triệt để bị Trần Diễn xưng là kinh tế học vấn chết phục. Nhưng Lý Thuần Phong càng nhiều vẫn là kính nể. Trước đây vô luận là Cao Dương cũng hoặc là Lý Lệ Chất, vẫn là Lý Thế Dân phu phụ, đều tại nói Trần Diễn tài hoa hơn người. Có thể kỳ thực Lý Thuần Phong đối với cái này cũng không quá cảm mạo. Đường triều yêu thơ không sai, đáng yêu thơ phần lớn đều là quý tộc giai tầng, bình dân không có yêu thơ tư cách. Trần Diễn thi tài sát thực kinh diễm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao, thơ từ ngoại trừ có thể cảm thán một cái bách tính trải qua không dễ dàng, cũng không có quá nhiều tác dụng. Mà bây giờ, Lý Thuần Phong mới hiểu được, Trần Diễn là chân chân chính chính tài hoa hơn người. Thi tài chẳng qua là Trần Diễn một góc của băng sơn mà thôi. Trần Diễn tán thán nói, ngươi lý giải cực kỳ thấu triệt, đáng tiếc, chuyện này nói dễ, làm lên đến lại là rất khó. Ngươi nói loại tình huống kia, chỉ là lý tưởng nhất trạng thái mà thôi. Lý Thuần Phong nói lên từ đáy lòng, ta tin tưởng Trần tiên sinh bản sự, nhất định sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Nếu như Trần tiên sinh có cần, bần đạo lại giúp được một tay nói, Trần tiên sinh có thể phân phó Lý Mỗ. Trần Diễn thật cảm thấy Lý Thuần Phong cái này người rất thú vị, vui vẻ nói, thái sử lệnh, ngươi một cái hơn 400 tháng đại hải tử, mở miệng một tiếng tiên sinh địa gọi ta, đây thích hợp sao? Ta còn nhỏ, sẽ không có ý tứ. Lý Thuần Phong, Trần tiên sinh, bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên, ngươi học thức đầy đủ, ta một cái hơn 400 tháng đại hải tử xưng hô ngươi là tiên sinh. Được thôi, tùy ngươi. Trần Diễn không quan trọng khoát khoát tay, thái sử lệnh còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có nói, ta liền muốn mang hủy tử đi phơi nắng. Nên nói không nói, hoàng cung thượng thực cục có chút tài năng, làm đồ vật ngược lại có khác một hương vị, ta đều ăn quá no. Lý Thuần Phong không có nhận lời này, ngược lại dò hỏi, Trần tiên sinh, ngươi vừa tài sở nói kinh tế lưu thông, khó khăn nhất điểm hẳn là làm sao từ thế gia quý tộc trong tay đem tiền kiếm lời tới. Ngươi tiểu lâu mặc dù nóng nảy, đủ để dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, có thể nghĩ muốn thực hiện ngươi lý tưởng khát vọng, dựa vào tiểu lâu, chỉ sợ không làm được a. Dựa vào tiểu lâu khẳng định không được a. Trần Diễn khẽ bước cằm, bất quá, ta lúc nào nói qua, ta chỉ có thể dựa vào tiểu lâu. Chương 104, Trần Diễn muốn tìm tên hộ vệ. Chương 104, Trần Diễn muốn tìm tên hộ vệ tiểu lâu. Rượu, sao trà, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta kiếm tiền biện pháp nhiều là, chờ sau này ngươi sẽ biết. Với lại, Trần Diễn nhớ tới cái kia gọi Lý Ngọc Uyển tiểu cô nương, cười nói, buôn bán có thể không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, có một số việc cũng không nhất định cần nhờ thông gia đến giải quyết. Cần làm mua bán phương thức văn hóa xâm lấn, đồng dạng có thể đạt đến cùng loại hiệu quả, thậm chí khả năng càng tốt hơn. Lý Thuần Phong nghe xong sững sờ, nhớ tới hôm nay gặp phải Lý Ngọc Uyển về sau, hắn từng hỏi Trần Diễn, đã không thích loại kia phương thức, cái kia Trần Diễn định làm gì? Trần Diễn trả lời nói, mình chỉ là một cái tiểu huyện bá, hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn đem mua bán làm lớn, đi cùng càng nhiều người buôn bán. Lúc ấy Lý Thuần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, coi là Trần Diễn đáp ứng sẽ giúp Lý Ngọc Uyển, cho nên hắn liền chúc Trần Diễn mua bán càng làm càng lớn, tốt nhất đem thiên hạ tiền tài đều bỏ vào trong túi. Bây giờ nghe lời này, lại nghĩ lại một lần, Lý Thuần Phong đã hiểu. Có lẽ, lúc ấy hắn không chỉ có quyết định muốn giúp Lý Ngọc Uyển, đồng thời cũng đem trợ giúp phương thức nói ra. Cứ việc Lý Thuần Phong không phải rất rõ ràng cái gì gọi là dựa vào mua bán đi tiến hành văn hóa xâm lấn, dùng cái này đạt đến cùng loại đem Lý Ngọc Uyển gả đi hiệu quả. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Trần Diễn. Lý Thuần Phong suy nghĩ một chút, hỏi, Trần tiên sinh, phương không tiện hướng bần đạo lộ ra một chút ngươi dự định làm sao từ thế gia quý tộc trong tay kiếm tiền đâu? Một điểm liền tốt. Thái sử lệnh, ngươi đây là muốn dò xét ta thương nghiệp cơ mật a? Trần Diễn nói dơ nói. Lại không nghĩ, Lý Thuần Phong nghe xong đội vàng giải thích nói, Trần tiên sinh, bần đạo tuyệt đối không có ý tứ kia, bần đạo chỉ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Dù sao thế gia quý tộc lại không phải người ngu, ngươi muốn từ trong tay bọn họ kiếm lấy đủ nhiều tiền tài sợ là không dễ dàng, muốn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện trả tiền, thông thường mua bán đương nhiên không được. Bần đạo đối với lần này thực hiếu kỳ rất, cũng không có tìm hiểu cơ mật ý tứ. Nếu như Trần tiên sinh không muốn nói, vậy ngươi liền coi bần đạo không có hỏi qua a. Ngươi trông ngươi xem nhìn. Trần Diễn chỉ vào hắn cười nói, còn chưa nói mấy câu, ngươi sao lại trở nên nghiêm chỉnh đi lên? Vừa rồi không phải là cái hơn 400 tháng đại hải tử sao? Lý Thuần Phong. Được rồi, quá nhiều ta khẳng định không thể nói cho ngươi, nhưng nói một điểm nói, là không có vấn đề. Trần Diễn cười híp mắt nhìn đến hắn. Không biết, thái sử lệnh có thể từng nhớ kỹ hôm nay vị này Lưu Ly Phượng Hoàng. Lý Thuần Phong phút chốc trừng lớn hai mắt, minh bạch Trần Diễn ý tứ, Trần tiên sinh, loại kia Lưu Ly Phượng Hoàng, ngươi sẽ không phải còn có à? Không có. Trần Diễn lắc đầu. Lý Thuần Phong không biết vì cái gì, đang nghe không có về sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Loại kia Lưu Ly Phượng Hoàng đưa cho trưởng tôn hoàng hậu không có vấn đề, cần phải bán cho thế gia quý tộc nói, cái kia vấn đề liền lớn đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, loại kia Lưu Ly Phượng Hoàng, thế gian có thể tìm được một tôn chính là thiên đại phúc phận, nơi nào đến thứ hai vị đâu. Hắn nghi ngờ nói, đã Trần tiên sinh đã không có Lưu Ly Phượng Hoàng, cái kia Trần tiên sinh sách nó là ý gì đâu. Trần Diễn nói, ta hiện tại không có, cũng không đại biểu ta không thể làm. Trước đây ta không phải nói qua cho ngươi sao? Loại đồ vật này, chỉ có các ngươi mới có thể coi như chí bảo, kỳ thực bản thân nó chi phí còn không có ta mời đến nạn hình công tượng cao. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, loại đồ vật này ta muốn bao nhiêu ít, cái gì phượng hoàng, chu tước, bạch hổ, thanh long, kỳ lân cũng có thể làm được sao? Trần Diễn đôi mắt mang theo thâm ý, đến thời điểm ta đem phía dưới tự sửa lại để ý cảnh phù hợp ngũ tính thất vọng gia tộc, ngươi nói bọn hắn có thể hay không ngồi được vững? Lý Thuần Phong khỏe miệng giật một cái, đã bắt đầu thay những cái kia thế gia quý tộc mặc niệm. Theo bần đạo thấy, thế gia quý tộc chỉ sợ không phải có ngồi hay không được vấn đề, mà là điên đến mức nào vấn đề. Trần tiên sinh, ngươi thật chẳng lẽ hiểu chế tác lưu ly biện pháp? Lưu ly a, tại đại đường đây chính là vô số vương tôn quý tộc đều tại truy phủng đồ vật. Như Trần Diễn thật biết chế tác lưu ly, Lý Thuần Phong thậm chí cũng không dám nghĩ hắn về sau sẽ có được bao nhiêu tài phú. Trần Diễn đôi tay một đám, đây không phải là rõ ràng sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng vị này lưu ly phượng hoàng là ta cơ duyên xảo hợp thu hoạch được? Nghe được lời này, Lý Thuần Phong đã không biết nên nói cái gì cho phải, há to miệng, cuối cùng cảm thán nói, Trần tiên sinh thật là ngút trời kỳ tài a. Trực giác nói cho hắn biết, Trần Diễn chuẩn bị khẳng định không chỉ lưu ly một loại. Bất quá, đây đều cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao hắn đồng dạng không thích thế gia, nhìn thế gia suối quậy, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Cái khác, Lý Thuần Phong cũng không muốn hỏi nhiều nữa, hôm nay thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Liên quan tới Trần Diễn nói, hắn nhất định phải trở về hảo hảo suy nghĩ kỹ một chút mới được. Như vậy hôm nay trước hết đến nơi đây đi, Trần tiên sinh, bần đạo cáo tử. Trong bất chi bất giác, hai người đã tại vị Nam Bá phủ lượn quanh mấy cái vòng, lúc này bọn hắn lại lần nữa trở lại đại sảnh trước cửa. Lý Thuần Phong cũng đưa ra cáo tử. Trần Diễn giữ lại nói, đến đều tới, không bằng tại nhà ta ăn bữa cơm lại đi. Lý Thuần Phong lắc đầu cự tuyệt nói, không được, bần đạo đã lãng phí Trần tiên sinh rất nhiều thời gian, làm sao có ý tứ tiếp tục lưu lại. Chờ bần đạo trở về triệt để nghĩ rõ ràng Trần tiên sinh những lời kia, chắc chắn đến nhà bái phỏng, đến lúc đó, hy vọng Trần tiên sinh chớ có đem bần đạo cự tuyệt ở ngoài cửa mới tốt. Trần Diễn xách một tiếng, được thôi, nghiêm chỉnh thái sử lệnh, đã ngươi đã quyết định đi, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Yên tâm đi, chờ ngươi sau khi đi, ta sẽ cho người đem vị Nam Bá phủ cánh cửa hủy đi, để ngươi lần sau có thể dễ dàng mà bước vào đến. Lý Thuần Phong nghe xong nhịn không được vui vẻ một cái, sau đó trịnh trọng hướng Trần Diễn vừa chắp tay, cất bước rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Trần Diễn im lặng một hồi, khe khẽ thở dài. Chớ nhìn hắn cùng Lý Thuần Phong nói đến rất dễ dàng, nhưng nếu như chân chính muốn đi làm nói, rất nhiều thứ hắn nhất định phải tự thân đi làm mới có thể chỉnh ra đến. Hắn đoán chừng mình đại khái chỉ có cùng Cao Dương chưa xong hôn trước đó một đoạn này thành tinh thời gian. Chốc lát mình cùng Cao Dương thành hôn, Lý Thế Dân đại khái sẽ lập tức an bài hắn vào triều làm quan. Nghĩ tới đây, Trần Diễn rơi vào trầm tư. Mình muốn hay không tìm hộ vệ đâu? Trước kia hắn thanh danh không hiện, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thừa Cản ngẫu nhiên nhớ thương hắn bên ngoài, căn bản không ai để ý, tự nhiên không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ khác biệt, tuần tự đi qua hủy tử, Đỗ Như Hối cùng hôm nay tại Thọ Yến bên trên phát sinh sự tình, hắn cảm thấy mình nhất định phải để ý một cái vấn đề an toàn. Tìm ai đâu? Trần Diễn trong đầu lướt qua cái này đến cái khác tên, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng hắn vỗ chán một cái, nghĩ đến một người. Dựa vào, ta làm sao đem Tam Tiễn Định Thiên Sơn Bạch Bảo Kiêu tướng đem quên đi đâu? Chương 105, Lý Thừa Cản thật tâm nói tại chương 105, Lý Thừa Cản thật tâm nói tại khoảng cách trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật đã qua đi 2 ngày, Trần Diễn lại trong nhà qua 2 ngày thành tịnh thời gian. Trong lúc đó, ngoại trừ Lý Thuần Phong ngẫu nhiên chạy tới hỏi hắn mấy vấn đề bên ngoài, cơ bản không người đến quấy rầy hắn. Hắn mừng rỡ như thế, ở nhà nằm ngửa 2 ngày. Về phần hộ vệ sự tình, hắn đã an bài người đi tìm, gấp không được. Ngay nọ buổi chiều, giữa lúc Trần Diễn con cái hồng thuốc, chuẩn bị đi thăm viếng một cái Đỗ Như Hối thời điểm, hai vị ngoại ý muốn chi khách tới cửa. Từ An Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Thừa Càn mang theo thái tử phi Tô Thị cùng hai tên dẫn theo quà tặng thị nữ, cười mỉm hướng hắn chào hỏi. Trần Diễn nhìn thấy Lý Thừa Càn, mặt tối sầm, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra câu nói này? Thiệt thòi ta phí lớn như vậy công phu cho ngươi cả một tôn lưu ly phượng hoàng xem như hạ lễ, có thể ngươi thế mà tại trên yến hội công nhiên ủng hộ ta cưới Lý Lệ Chất. Ngươi có biết hay không, ngươi phụ hoàng lúc ấy nhìn ta ánh mắt kia, đơn giản hận không thể tại chỗ an ta. Ta bị ngươi hại chết đều, còn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Thừa Càn cười ngượng ngùng một tiếng, Từ An Minh, ta không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi sao? Cao Dương tầm quan trọng có thể nào cùng trường là so? Ngươi cưới Trường Lạc, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, lại nói, Trường Lạc thiên sinh lệ chất, dung mạo có 102 đại đường, ngươi bình thường không phải thích nhất nhìn mỹ mạo nữ từ sao? Hiện tại có cơ hội cưới được đại đường xinh đẹp nhất Trường Lạc công chúa, ngươi làm sao còn không vui? Trần Diễn kéo kéo khoe miệng, không muốn để ý tới Lý Thừa Càn nguy biện, đem hai vợ chồng lĩnh vào đại sảnh ngồi xuống, sau đó gọi tới Thanh Nhi dâng trà. Nói đi, ngươi cái người bận rộn hôm nay làm sao đột nhiên có rảnh tới tìm ta? Nói đến, hắn ánh mắt ngắn ngủi tại thái tử phi trên thân dừng lại một chút, còn đem thái tử phi cũng mang theo tới. Theo Trần Diễn hiểu rõ, Lý Thừa Càn cùng thái tử phi tình cảm cũng không hòa thuận. Hai người sở dĩ thành hôn, toàn bộ bắt nguồn từ phụ mẫu ép duyên mà thôi. Lý Thế Dân phu phụ cảm thấy Tô Thị dung mạo thượng giai, phẩm tính hợp cách, cho nên chọn nàng làm thái tử phi. Mà Tô Thị phụ thân cảm thấy thái tử tương lai phải thừa kế đại thống, hắn nữ nhi gả đi, cái kia tương lai chính là nhất quốc chi mẫu. Cho nên hai người cứ như vậy thành hôn. Đáng tiếc là, tuy nói thái tử phi sắc thực rất tốt, nhưng Lý Thừa Càn đối nàng lại không thế nào quan tâm. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Lý Thừa Càn thậm chí tình nguyện yêu thích nam tử đều không thích nàng. Có thể nói, Tô Thị mệnh quả thực đủ khổ. Lần trước bởi vì Lý Thế Dân mệnh lệnh, Lý Thừa Càn đem Thái tử Phi mang tới, Trần Diễn có thể hiểu được. Làm sao hôm nay đột nhiên bái phỏng, Lý Thừa Càn sẽ đem Thái tử Phi mang đến đâu? Chẳng lẽ gần nhất phát sinh một chút hắn không biết sự tình, dẫn đến hai người xuất hiện một ít biến cố? Thái tử Phi Tô Thị rất thông minh, nhìn ra Trần Diễn nghi hoặc, chủ động giải thích nói, vị nam bá chớ để ý, lần này là ta chủ động yêu cầu phu quân mang ta tới. Một là hôm qua lệ chất muội muội đem tiểu lâu sổ sách cho ta một phần, ta thế mới biết vị nam bá ban đầu đưa cho chúng ta hai thành lợi nhuận có bao kinh người. Hai là phu quân nói, lần trước Lưu Ly Phượng Hoàng chính là vị nam bá chuẩn bị, hai vợ chồng ta thực sự không thể báo đáp, cho nên chuyên môn mang đến một khỏa Dạ Minh Châu, muốn trò chuyện tỏ tâm ý. Nàng nói xong, tranh thủ thời gian nói bổ sung, mặc dù viên Dạ Minh Châu này so ra kém vị này Lưu Ly Phượng Hoàng, lại là hai vợ chồng ta trước mắt có thể lấy ra chân quý nhất chi vật, đợi ngày sau ta sẽ để cho phụ thân ta nhiều chú ý một chút kỳ chân dị bảo, dùng cái này đến cảm tạ vị nam bá trợ giúp. Thái tử Phi nói đến ra hiệu một tên thị nữ mở ra trong tay một quả, bên trong trang phục chính thức lấy một khỏa mượt mà, tản ra màu lục ánh sáng nhạt Dạ Minh Châu. Trần Diễn dương mắt nhìn thoáng qua Dạ Minh Châu, tâm tình không khỏi vì đó tốt lên rất nhiều, không cần, lấy ta cùng Thừa Cản huynh quan hệ, một tôn Lưu Ly Phượng Hoàng thôi, tính không được cái gì. Các ngươi tâm ý ta thu vào, Dạ Minh Châu liền thu hồi đi, nó với ta mà nói cũng không có tác dụng. Đây, Thái tử Phi Tô Thị trần chờ nhìn về phía bên cạnh Lý Thừa Cản. Nàng vừa rồi nói không phải khách khí, mà là chân tâm thật ý cảm tạ Trần Diễn, Dạ Minh Châu cũng là chân tâm muốn đưa. Khả Trần Diễn không thu, nàng một cái phụ đạo nhân ra lại khó thực hiện quyết định, cho nên chỉ có thể hy vọng Lý Thừa Cản có thể đứng ra đến nói hai câu. Từ An huynh, đã ngươi mới nói, lấy giữa ngươi ta quan hệ, một tôn Lưu Ly Phượng Hoàng đều tính không được cái gì, một khỏa Dạ Minh Châu thì càng không cần nói chuyện. Lý Thừa Càn chân thành nói, ta biết lấy Tử An huynh bản sự, khả năng không quá để ý một khỏa Dạ Minh Châu, có thể đây chúng quy là ta một điểm tâm ý, ngươi nếu không thu nói, gọi ta tâm lý như thế nào qua ý phải đi. Nói tới cái mức này, Trần Diễn suy nghĩ một chút, đem Dạ Minh Châu tiếp nhận. Nói thật, hắn trong lòng là rất vui mừng. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Thừa Càn không có lệnh ra thời điểm, người xác thực rất không tệ, tam quan rất đàng. Cứ việc một khỏa Dạ Minh Châu đại biểu không là cái gì, coi như giống người ta nói như thế, tối thiểu là một điểm tâm ý bọn hắn không có yên tâm thoải mái địa nhận lấy đồ vật, nói hai câu cảm tạ nói, sau đó lại cho người vẽ một tấm bánh nướng. Mà là trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian, tự mình đến nhà bái phỏng, mang đến bọn hắn trước mắt chân quý nhất bảo vật. Đi, đã ngươi đều như vậy nói, ta nếu không nhận lấy nói, chẳng phải là thật xin lỗi Thừa Càn huynh một phen tâm ý. Trần Diễn vất tay gọi tới Thanh Nhi, đem Dạ Minh Châu mang theo xuống dưới. Lý Thừa Càn thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, đồng thời tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ Trần Diễn không thu viên Dạ Minh Châu này, bằng không thì nói, hắn tâm lý sẽ cảm thấy băn khoăn. Dù sao, vị này Lưu Ly Phượng Hoàng hắn thấy thật sự là quá chân quý chút. Ngay sau đó, hắn do dự một chút, do hỏi, Từ An huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có thể hay không thay ta giải đáp một cái. Trần Diễn ánh mắt cổ quái nói, ngươi muốn hỏi, là việc tư sao? Lý Thừa Càn lung tung nói, không dối gạt Từ An huynh nói, ta muốn hỏi, chính là việc tư. Hắn ngay sau đó nói, Từ An huynh, cái kia ngày ngươi rời đi về sau, ta cùng Trường Lạc tán gẫu qua một hồi. Ta hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi, Trường Lạc cũng không biểu hiện ra kháng cự, có vẻ như có chút lo lắng cái gì. Sau đó ta để nàng trở về suy nghĩ thật kỹ một cái, ta vốn cho rằng Trường Lạc khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể cho ta đáp án, chưa từng nghĩ, nàng hôm qua liền tới tìm ta, nói là nguyện ý gả cho ngươi. Trần Diễn ánh mắt càng cổ quái đứng lên. Ngày ấy, hắn coi là Lý Lệ Chất cùng Lý Thừa Càn đã sớm thương lượng xong, cho nên mới sẽ tại Lý Liên tác hợp hắn cùng Lý Lệ Chất thì công nhiên đứng ra ủng hộ. Làm sao nghe Lý Thừa Càn hiện tại ý tứ này, tình huống giống như không phải như vậy cái tình huống đâu. Chẳng lẽ lại, Lý Lệ Chất mới đầu cũng không có liên hợp Lý Thừa Càn. Hắn hiểu lầm Lý Lệ Chất. Nhìn Trần Diễn một mực không nói chuyện, Lý Thừa Càn tựa hồ sợ hắn không tin, vội vàng nói, Từ An huynh, ta nói đều là thật, ngươi không tin nói, có thể hỏi một chút Thái tử Phi. Nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ. Chương 106, tốt nhất con mồi bình thường lấy thợ săn phương thức xuất hiện. Chương 106, tốt nhất con mồi bình thường lấy thợ săn phương thức xuất hiện. Thấy hai người đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, Thái tử Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Phu quân nói không sai, Lệ Chất muội muội đúng là đã nói lời này. Trên thực tế, Thái tử Phi cùng Lý Thừa Càn ý nghĩ nhất trí. Với tư cách Thái tử Phi, Lý Thừa Càn bên người chắc phi đồng dạng không ít, nàng cũng không cảm thấy hai vị nữ tử gả cho một tên ưu tú nam tử có gì sai đâu. Nữ nhân đều mộ cường, dù cho nữ nhân này với tư cách công chúa cũng giống vậy. Liên giống với Cao Dương công chúa một bước cũng không nhường địa trông coi Trần Diễn, Lý Lệ Chất nghĩ hết biện pháp muốn gả cho Trần Diễn. Nói cho cùng, các nàng hai cái đều cảm thấy Trần Diễn là một vị đáng giá phó thác lương nhân. Lý Thừa Càn nghe vậy nhìn về phía Trần Diễn nói, thế nào, Từ An huynh? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trần Diễn kéo kéo khoe miệng, không biết nói gì. Thừa Càn huynh, ta nói ngươi làm sao hảo hảo thái tử không thích đáng, lên làm bà mối. Một cái hai cái, đều hy vọng ta cưới Lý Lệ Chất, có thể các ngươi phụ hoàng hắn có thể đồng ý không? Các ngươi hẳn là còn muốn để ta vào một lần đại lý tự ngục. Lý Thừa Càn nhãn tình sáng lên, Từ An huynh không cần phải lo lắng, phụ hoàng có đồng ý hay không ta khó mà nói, nhưng ta hoàng gia gia khẳng định là đồng ý. Ngươi biết, phụ hoàng ta cùng hoàng gia gia hai ngày trước quan hệ mới hòa hoãn chút, tại cái này trong lúc mấu chốt, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bởi vì Trường Lạc hôn sự cùng hoàng gia gia đối nghịch. Nếu như phụ hoàng quả thật không đồng ý, vậy ta giúp ngươi đi cầu mẫu hậu, cam đoan để cho các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thừa Càn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Tại trở thành Trần Diễn đại cứu ca trong chuyện này, hắn là nghiêm túc, một điểm không mở trò đùa. Hắn những lời này cũng tại chỗ đem Trần Diễn làm trầm mặc. Chầm một hồi lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt nói, ta lúc nào nói qua ta thích Lý Lệ Chất, làm sao lại hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc? Lý Thừa Càn. Một cái to lớn dấu hỏi từ trong đầu hắn hiện hiện, để hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nói như thế nào đây, hôm qua Lý Lệ Chất tìm hắn thời điểm, không sai biệt lắm đã thẳng thắn, trừ bỏ một chút khó mà nói ra miệng sự tình, Lý Lệ Chất trên cơ bản đem nên nói đều nói cho hắn. Lý Thừa Càn hôm qua mới biết, nguyên lai Lý Lệ Chất xem sớm bên trên Trần Diễn. Khó trách tiến hội ngày ấy, chính mình nói để nàng gả cho Trần Diễn thời điểm, nàng không có một chút kháng cự. Khi biết những này về sau, Lý Thừa Càn cả người hưng phấn đến không được. Hắn thấy, chỉ cần Lý Lệ Chất ngưỡng mộ trong lòng Trần Diễn, như vậy vấn đề liền tốt giải quyết nhiều. Tại hắn trở thành Trần Diễn đại cứu ca trong chuyện này, cản đường đơn giản Cao Dương cùng Phụ Hoàng. Nếu như hắn có thể thuyết phục hai người này, như vậy hắn mục đích liền có thể đạt đến. Về phần Trần Diễn có thích hay không Lý Lệ Chất vấn đề này, nói thật hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Dựa theo hắn lý giải, Trần Diễn đã như vậy thích xem mỹ mạo nữ tử, không có đạo lý sẽ không thích Lý Lệ Chất. Dù sao Lý Lệ Chất muốn dung mạo hữu dung mạo, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh. Với lại người ta còn có thể đánh bạc mặt mũi chủ động truy cầu, nhưng phàm là cái bình thường nam tử đều sẽ nhịn không được tâm động a. Lý Thừa Càn cảm thấy Trần Diễn ngoại trừ tự chủ mạnh chút, tuyệt đối thuộc về bình thường nam tử phạm chủ. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới Lý Lệ Chất cư nhiên là tương tư đơn phương. Lý Thừa Càn nhịn không được che chán, "Thử An Minh, ngươi thật là bình thường nam tử sao?" Nghe được lời này, Trần Diễn lập tức không vui, "Lời gì? Ngươi nói đây gọi cái gì nói? Ta làm sao không phải bình thường nam tử? Ta bình thường thích xem mỹ mạo nữ tử, vậy chỉ bất quá xuất phát từ thưởng thức ngươi hiểu không? Ngươi chẳng lẽ cho là ta là cái gì quỷ còn hơn cả sắc quỷ, nhìn thấy một cái đẹp mắt nữ tử ta nhất định phải thích nàng sao?" Lý Thừa Càn lại lần nữa trầm mặc. Đạo lý nói không sai, có thể hỏi để ở chỗ, Lý Lệ Chất tại tương tư đơn phương tình huống dưới, liền có thể làm đến loại tình trạng này sao? Cùng Cao Dương lẫn nhau đoán, tại trưởng tôn hoàng hậu trên yến hội mời ra Lý Uyên đứng đài, cuối cùng còn xin giúp đỡ hắn cái này huynh trưởng. Lý Thừa Càn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như bọn hắn hai cái lẫn nhau ưa thích, như vậy hắn còn có thể lý giải Lý Lệ Chất cách làm. Vấn đề là, người ta đối với ngươi không có cảm giác gá lắm muội, ngươi thật lấy lại a. Qua thật lâu, Lý Thừa Càn bờ môi khẽ nhúc đích, cái kia Tử An Minh, ngươi định làm như thế nào? Trần Diễn cười không nói, cũng không trả lời vấn đề này. Lý Thừa Càn đang muốn truy vấn, một bên Thái tử Phi tựa hồ đã nhìn ra cái gì, âm thầm kéo hắn lại. Phu quân, đã vị nam bá không muốn nói, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu đâu? Đây chung quy là vị nam bá cùng hai vị muội muội việc tư, chúng ta điểm đến là dừng liền tốt. Trần Diễn cảm thán nói, Thừa Càn huynh, ngươi có một vị tốt thê tử a. Bởi vì cái gọi là nếu không có hiền thê công việc quản gia, sao là trượng phu công thành? Ngươi về sau nhất định phải hào hào đợi Thái tử Phi mới được. Lý Thừa Càn mờ mịt một cái chớp mắt, không hiểu rõ vừa rồi không chả đang nói Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất sự tình sao? Làm sao trong nháy mắt lại dắt hắn trên thân? Bất quá, Trần Diễn nói, hắn lại không tự chủ được địa nghe đi bảo. Nhớ tới hai người thành hôn đến nay, Thái tử Phi Tô thị bận trước bận sau, chịu mệt nhọc địa thay cho hắn lý đủ loại việc vặt vãnh. Hắn thường xuyên bởi vì công vụ bệ bội dẫn đến bỏ lỡ giờ cơm, Thái tử Phi Tô thị tổng sẽ thân mật giúp hắn đưa tới, chưa từng cải biến. Trường tôn hoàng hậu thọ yến, cũng là Thái tử Phi về nhà cầu khẩn phụ thân đem chân tàng Dạ Minh Châu lấy ra. Lại nhớ tới mình cho tới nay đối với Thái tử Phi thái độ, Lý Thừa Càn không khỏi cảm thấy mười phần áy náy. Từ An huynh nói đúng, ta về sau sẽ hảo hảo đối với Tô Phi. Tô thị nghe được câu này hứa hẹn, hốc mắt có chút phím hồng, đối với Trần Diễn ném đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt Lý Thừa Càn tay. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Trần Diễn lại đột nhiên lên tiếng nói, "Ấy, các ngươi chớ ở trước mặt ta cả những cái kia có không có. Muốn nói chút gì, làm chút gì, vậy liền trở về các ngươi đông cùng, ta cũng không muốn nhìn cái này." Lý Thừa Càn, Thái tử Phi, đừng nói, hai người này rất nghe lời. Tại xấu hổ sau một lúc, cùng Trần Diễn hàn huyên một hồi, bọn hắn thật đúng là đi. Có lẽ, hai vợ chồng hôm nay đến, thật chỉ là đến cảm tạ một cái hắn, thuận tiện tâm sự Lý Lệ Chất sự tình. Chuyện bây giờ nói xong, tăng thêm Lý Thừa Càn sát thực tương đối bận rộn, đi cũng rất bình thường. Đem bọn hắn đưa ra vị nam bá phủ về sau, Trần Diễn đến đại sảnh, tiếp tục thưởng thức chưa uống xong trà. Về phần hắn dự định sao? Xin nhờ, phong kiến vương triều cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Thân là đích trưởng công chúa Lý Lệ Chất có thể vì hắn làm đến loại tình trạng này, nói tâm lý không có điểm xúc động, cái kia tất nhiên là không có khả năng. Tưởng tượng một chút, một vị từ trước đến nay có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu chuyện quan tâm nữ tử, vì ngươi không tiếp thả xuống di vãng tiếp nhận giáo dục, cùng mình muội muội bạch mặt, bước lên phụ mẫu phản đối tình huống, mời ra mình ra vì chính mình đứng đài. Quan trọng hơn là, nàng ngay cả đến bệnh trí loại kia độc nói cũng dám tiếp, có thể tại đứng trước Cao Dương nhằm vào thì giữ vững tỉnh táo, không rơi vào thế hạ phong. Lại bởi vì ngươi một câu túi lầu xuống, không dám ngôn ngữ. Dạng này nữ tử, nếu là bỏ lỡ, thế nhân ngàn vạn, sợ lại khó gặp phải. Huống hồ, Trần Diễn đã sớm nói, hiện tại không thích, cũng không đại biểu về sau không thích sao? Ưu tú nhất thợ săn, bình thường lấy con mồi hình thức xuất hiện, đã đáp ứng tiểu hủy tử về sau muốn giáo huấn nàng hai cái tỷ tỷ, Trần Diễn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn chỉ cần chờ đợi cuối cùng một mẹ hốt gọn liền tốt. Chương 107, dự đoán có đại hồng thủy. Chương 107, dự đoán có đại hồng thủy. Chúc mừng a, Thái quốc công, ngươi khôi phục được rất tốt, tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thái quốc công phủ bên trong, Trần Diễn kiểm tra xong Đỗ Như Hối tình huống, phát hiện hắn hiện tại đã trên cơ bản không ngại, chỉ cần chờ vết thương khôi phục liền có thể khỏi hẳn. Hắn tiếp lấy dặn dò, bất quá, ngươi tình huống mặc dù đã chuyển tốt rất nhiều, nhưng vẫn không thể chủ quan. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ngươi có thể không cần lại ăn một chút hiếm ăn, dựa theo bình thường một chút thanh đạm ẩm thực ăn liền tốt. Thái quốc công phu nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ nói, Tử An chất nhi, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, nhất định phải lưu tại phủ bên trong, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi mới phải. Đỗ Như Hối biết được mình đã không có trở ngại, tâm lý nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lên tiếng nói, không sai, hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại, bằng không thì lòng ta khó yên a. Đỗ Cấu trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, lôi kéo Trần Diễn cánh tay nói, vị nam bá, đúng lúc buổi sáng hôm nay ta phủ bên trong làm thịt con trâu, ngươi tạm thời chờ một lát, ta lập tức gọi bếp sau chuẩn bị thịt bò. Ngươi lần này cũng không thể chối từ rồi. Trần Diễn bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Đỗ Như Hối người một nhà này thực sự nhiệt tình đến quá phận, hắn đã cự tuyệt qua một lần, lần này thật đúng là không tiện cự tuyệt. Được rồi, liền coi tại bên ngoài trộn lẫn bữa cơm. A Đô Gia ba miệng thấy hắn đáp ứng, lập tức vui mừng nhướng mày, Đỗ Cấu nói một tiếng, liền bước nhanh ra ngoài, để bếp sau chuẩn bị ăn đi. Tiêu Thị tắc gọi tới hạ nhân dâng trà. Đến, Tử An chất nhi, trà này vẫn là lần trước bệ hạ đưa tới. Nghe bệ hạ nói, trà này cũng là từ ngươi phủ bên trong lưu truyền đi ra, hẳn là phù hợp ngươi khẩu vị. Tốt, đa tạ Tiêu bá mẫu, vậy ta liền không khách khí. Trần Diễn nâng chung trà lên có chút nhấp một miếng, cùng Tiêu Thị nói chuyện phiếm đứng lên. Liên tại bọn hắn hai lúc nói chuyện, nằm ở trên giường, khí sắc đã đẹp mắt rất nhiều. Đỗ Như Hối do dự một chút, hỏi, Tử An à, ta vết thương này cần bao lâu mới có thể khôi phục? Tiêu Thị nghe vậy, mặt mày quét ngang, lão gia, ngươi hiện tại bị bệnh liệt giường, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm gì thời thời khắc khắc lo lắng trong triều sự tình đâu? Một năm này đến cùng đều không mấy ngày thanh nhàn thời gian, không có bệnh đều hầm ra bệnh đến. Thân là làm bạn Đỗ Như Hối nhiều năm thế tử, Tiêu Thị nơi nào sẽ không rõ Đỗ Như Hối suy nghĩ cái gì? Nếu là bình thường bệnh nhẹ, Tiêu Thị cũng lời quản nhiều như vậy, từ Đỗ Như Hối đi. Chỉ là lần trước Đỗ Như Hối sinh mệnh nguy cấp, thật cho Tiêu Thị dọa sợ. Đỗ Cấu mới tiến vào trong triều không bao lâu, tiểu nhi tử còn nhỏ, nếu như Đỗ Như Hối chết bệnh, nàng thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Nói thật, cho dù là Đỗ Như Hối vừa động xong phẫu thuật đằng sau cái kia ba ngày, Tiêu Thị mỗi đêm đều tại làm ác mộng, nửa đêm tổng sẽ bị bừng tỉnh. Mỗi đến một khắc này, nàng luôn cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời may mắn Đỗ Như Hối mạng lớn, may mắn Trần Diễn thủ đoạn tiên. Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng, phu nhân, ngươi cũng không phải không biết, ta ngồi ở vị trí cao, rời đi mấy ngày còn tốt, nhược ly mở quá lâu, ta thực sự lo lắng ra loạn gì à? Tiêu Thị vẫn như cũ kiên trì mình thái độ, chỉ sợ cái gì? Trong triều trừ ngươi ở ngoài chẳng lẽ không người nào sao? Phong đại nhân cùng trưởng tôn đại nhân bọn hắn cũng không phải bất tài, ngươi vẫn là chuyên tâm dưỡng tốt thân thể à? Đỗ Như Hối há miệng, đang muốn lại nói, Trần Diễn lại đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Bá Mâu nói đến có lý, bất kể nói thế nào, dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Thái quốc công, ngươi vết thương này gấp không được, theo trước mắt tình huống đến xem, không có một cái nào nhiều tháng sợ là không tốt đẹp được. Về phần trong triều sự tình, ta nghe nói phòng đại nhân giống như tạm thay ngươi chức vụ, ngươi đại khái có thể yên tâm. Tiêu Thị nhìn Trần Diễn cũng ủng hộ nàng, cười, đúng thôi, dù sao ngươi cùng phòng đại nhân tình cảm thâm hậu, tin tưởng hắn sẽ hiểu ngươi. Tiêu Thị cùng Trần Diễn đều nói như vậy, Đỗ Như Hối cũng không có cách, một lần nữa dựa vào trở về trên giường, thở dài nói, ai, Tử An, ngươi có chỗ không biết à? Năm ngoái đại đường thật vất vả sống qua đại hạ, chính vào đông đột quyết gặp phải tuyết lớn, vậy hạ phái đại quốc công lĩnh binh hướng đột quyết khai chiến, trong triều sự vụ thực sự bận rộn rất. Phòng huynh mình vốn là bề bộn nhiều việc, như lại thêm ta cái kia phần, thời gian dài, ta sợ phòng huynh nhịn không được a. Trần Diễn suy tư phút chốc, trả lời, kỳ thực không nhiều lắm sự tình, tiến công đông đột quyết, ta đại đường đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đoạn không có chiến bại khả năng. Đoán chừng không cần mấy ngày, đại quốc công tin chiến thắng liền sẽ chuyển về Trường An, thái quốc công rất không cần phải lo lắng việc này. Muốn ta nói à, ngươi còn không bằng chuyên tâm dưỡng sinh thể, dạng này, ngươi mới tốt đối mặt sắp đến đại hồng. Ân. Đỗ Như Hối nguyên bản đang yên lặng gật đầu phụ họa Trần Diễn nói, có thể nghe được một câu cuối cùng, hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đại Hồng, Hồng Thủy. Ngược lại là Tiêu Thị, so Đỗ Như Hối phản ứng còn nhanh một bước, sững sờ nói, Tử An chất nhi, lời này cũng không thể nói lung tung. Nếu là truyền ra ngoài, trong triều đại thần sợ là sẽ nói ngươi nói chuyện giật gân. Đỗ Như Hối không nói gì, mang trên mặt hoài nghi biểu lộ, Tử An à, ngươi hẳn là cùng cái kia thái sử lệnh đồng dạng, có thể biết trước. Cái kia, đương nhiên không có rồi. Trần Diễn lắc đầu, bật cười nói, ta không có thái sử lệnh loại kia bản sự, nhưng ta lại quan sát quy luật tự nhiên. Năm ngoái đại hạ, trên trời giọt mưa chưa rơi xuống, đến mùa đông, nhưng lại đột nhiên rơi xuống tuyết lớn. Hắn dừng một chút, âm thanh dần dần chìm, bởi vì cái gọi là hạn cực tất úng lụt, tuyết tan thành hồng, bây giờ vừa mới đến mùa xuân, theo lý mà nói, thời tiết không nên như vậy ấm. Đây hết thảy tất cả đều tại biểu thị, xuân về sau, đến mùa hạ đây đoạn thời gian, tất nhiên sẽ mưa to mưa như chút nước. Đến lúc đó, Giang Nam chờ tới gần Trường Giang hạ du địa khu, tự nhiên sẽ hình thành hồng thủy. Đỗ Như Hối ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất muốn phản bác một cái Trần Diễn. Có thể trong đầu tổng sẽ nhớ tới cái kia ngày Lý Thế Dân nói Trần Diễn đến cỡ nào ưu tú, lại liên tưởng đến trên sử sách, mỗi lần đại hạn qua đi, quả thật có chút địa khu sẽ đột nhiên rơi xuống mưa to, hình thành hồng thay. Hắn không thể không tin tưởng mấy phần. Tê Đỗ Như Hối sầu mi khổ kiểm nói, vậy phải làm thế nào cho phải a? Trinh quan mới đến 4 năm, có thể kinh lịch tai nạn nhiều vô số kể. Thật vất vả có thể ngóng trông Lý Tĩnh có thể đánh bại Đồng Đột Quyết, truyền về một điểm tin tức tốt, hiện tại lại nói cho hắn biết, năm nay sẽ xuất hiện hồng thay. Đây, Đỗ Như Hối đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Diễn dùng an ủi giọng nói, cho nên Thái quốc công ngươi mới chịu dưỡng tốt thân thể à? Bây giờ nhìn giống như bệ bội nhiều việc, kỳ thực cũng không bận điệu. Bận điệu còn tại đằng sau chờ ngươi đấy. Tiêu thị, Đô Như Hối. Hai vợ chồng cùng nhau trầm mặt xuống, đầu đầy hát tuyến. Ai? Dạy ngươi như vậy an ủi người. Không chờ bọn họ nói chuyện, Trần Diễn tựa như nhớ ra cái gì đó, vỗ chán một cái nói, à, đúng, Đại Hồng còn không phải chủ yếu. Đại Hồng qua đi, vô cùng có khả năng sinh sôi ôn dịch, đến lúc đó, cần ngươi địa phương còn nhiều nữa. Đô Như Hối. Chương 108, Tử An khẳng định đã có giải quyết biện pháp. Chương 108, Tử An khẳng định đã có giải quyết biện pháp. Ai, nếu quả thật như con ăn nói, vậy phải làm thế nào cho phải à? Đỗ Như Hối thở dài một tiếng, tâm lý tràn đầy đối với triều đình bách tính lo lắng. Lần này, Tiêu Thị không có lại nói cái gì. Dù sao dựa theo Trần Diễn nói, liền tính phát Đại Hồng, vậy cũng nên xuân sau đến mùa hạ đoạn thời gian kia. Cho đến lúc đó, Đỗ Như Hối thân thể khẳng định đã tốt. Hắn yêu làm sao nhọc lòng liền yêu làm sao nhọc lòng đi, chỉ cần thân thể không ra vấn đề gì, nàng đều chẳng muốn quản. Sớm dự phòng thôi, còn có thể làm sao? Trần Diễn nói, ngày này muốn mưa, liền cùng nương phải lập gia đình đồng dạng, chúng ta vô pháp ngăn cản. Tốt nhất biện pháp, đó là sớm làm ra dự phòng, xây dựng thoát nước mương, chống lũ công sự, chuẩn bị kỹ càng lương thực vận chuyển về Trường Giang hai bên bờ địa khu, dùng cái này để chống đỡ sắp đến hồng thủy. Có đôi khi, chúng ta tình nguyện làm sai, cũng không thể không hề làm gì. Lời này vừa nói ra, Đỗ Như Hối liên tục gật đầu nói không sai, tại đối mặt hồng thái thì, chúng ta tình nguyện làm sai, cũng không thể không hề làm gì. Từ An câu nói này nói đến có lý. Bất quá, Đỗ Như Hối ngữ khí hạ xuống, liên tiếp thiên thai phía dưới, triều đình đã mất tiền cứu trợ thiên thai, lại thêm hiện tại còn cần đánh trận, tiêu hao tiền bạc cùng lương thực quá nhiều, hộ bộ tiền tài chỉ sợ chỉ đủ triều đình vận chuyển bình thường, nơi nào đến tiền sớm dự phòng a. Trần Diễn chờ đó là hắn câu nói này, khẽ cười nói, những này cùng Thái Quốc công một cái bệnh hoạn không có quá nhiều quan hệ, xác nhận bệ hạ nên nhọc lòng sự tình mới đúng. Ta nghĩ, bệ hạ thánh minh, tất nhiên sẽ không nhìn đến bách tính trôi dạt khắp nơi. Nghe được lời này, Đỗ Như Hối phản ứng đầu tiên là cảm thấy có đạo lý. Dù sao hắn hiện tại xuống giường đều khó khăn, mỗi ngày ăn cơm đều phải Tiêu Thị ở bên cạnh hầu hạ, lo lắng những này có không có căn bản vô dụng. Nói cho bệ hạ mới là chính xác. Có thể Đỗ Như Hối cẩn thận suy nghĩ một chút, đông nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Dựa theo lý thế dân nói, Trần Diễn không phải là cái có đại nghĩa người sao? Vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy địa nói ra hồng thai sắp đến, với lại còn giống như rất hy vọng mình đem tin tức truyền cho bệ hạ đâu? Đỗ Như Hối nghi ngờ nhìn Trần Diễn liếc mắt, trong đầu hồi tưởng lại Trần Diễn từ vào cửa sau mỗi một câu nói. Hắn phát hiện, Trần Diễn chủ đề chuyển biến cũng có chút cứng nhắc. Rõ ràng trước một khắc còn tại nói hắn lúc nào có thể tốt, Phòng Huyền Linh giúp hắn tạm thay chức vụ sự tình. Trong nháy mắt liền nói đến thiên thai hồng thủy đi lên. Loại chuyển biến này mặt ngoài nghe đứng lên không có gì, có thể càng là cẩn thận suy nghĩ, liền càng sẽ phát hiện bên trong không thích hợp. Trần Diễn lúc này lại nói, Thái Quốc công, hai ngày trước trưởng tôn hoàng hậu thọ yến sự tình, ngươi nghe nói không? Đỗ Như Hối trầm tư phút chốc, lắc đầu, ta chỉ biết là năm nay hoàng hậu nương nương thọ yến làm được rất nhỏ, tân khách cơ hồ đều là hoàng thân quốc thích, cho nên ta đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn không rõ Trần Diễn vì cái gì lại đột nhiên nói lên trưởng tôn hoàng hậu thọ yến sự tình, nhưng hắn lựa chọn đón lấy lời nói. Tiêu Thị xen vào nói, xác thực, chuyện này ta có nghe nói qua, mới đầu ta coi là thọ yến quy mô đi theo năm đồng dạng, còn sớm chuẩn bị qua hạ lễ đâu. Nhưng chưa từng nghĩ, về sau không có mời chúng ta. Trưởng tôn hoàng hậu thọ yến bên trên xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thực không có việc lớn gì. Trần Diễn nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó mở miệng nói, chỉ là tại yến hội tiến hành đến một nửa thì, Thái Thượng Hoàng đến qua một lần, còn nói chúng ta bệ hạ làm rất tốt đâu. A, Đỗ Như Hối mở miệng. Lý Uyên nói Lý Thế Dân làm rất tốt. Đây đối với sao? Với tư cách ban đầu cải trang đi cùng Lý Thế Dân tạo phản người, Đỗ Như Hối có thể quá rõ ràng Lý Uyên ban đầu là làm sao bị buộc bên dưới hoàng bị. Thậm chí, vị chỉ cung cái kia mạng hóa tại Huyền Vũ môn chi bên thì, còn đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các thủ cấp nâng lên Lý Uyên trước mặt, dùng cái này bức bách Lý Uyên thừa nhận chính biến kết quả, cũng xác lập Lý Thế Dân vị thái tử. Cuối cùng, càng là đem Lý Uyên giam lỏng đứng lên. Tại Đỗ Như Hối đám người xem ra, Lý Uyên không nghĩ đoạt lại hoàng vị cũng rất tốt, làm sao có thể thừa nhận Lý Thế Dân làm rất tốt đâu? Đỗ Như Hối kéo khóe miệng, nhất thời không nói gì. Chẳng lẽ mình ốm đau đây đoạn thời gian, bên ngoài đã qua đã nhiều năm, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân hòa hảo rồi. Tại Đỗ Như Hối lâm vào mờ mịt thời điểm, Trần Diễn lên tiếng lần nữa, cụ thể sự tình, ta đề nghị Thái Quốc công mình đi tìm hiểu một cái, có lẽ Thái Quốc công liền có thể minh bạch ta ý tứ. Trên đến hội, thế nhưng là phát sinh không ít có ý tứ sự tình đâu. Đỗ Như Hối trừng mắt nhìn, chú ý đến Trần Diễn ý vị sâu xa ánh mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Chủ đề bỗng nhiên liền đã ngừng lại, tiếp xuống bọn hắn đều không lại để lên hồng thai cùng yến hội sự tình. Không bao lâu, Đỗ Cấu mang theo một đám hạ nhân, bưng tới Ninh Chín thịt bò. Tại Tiêu Thị cùng Đỗ Cấu nhiệt tình chiêu đại dưới, Trần Diễn cùng Đỗ Cấu uống rượu mấy chén. Trong lúc đó, Đỗ Như Hối thỉnh thoảng sẽ liếc hắn một cái, sau đó một mình suy nghĩ thứ gì. Hắn luôn cảm thấy, Trần Diễn hôm nay ý đồ đến không có đơn giản như vậy, có thể lại không rõ hắn mục đích đến cùng là cái gì. Thằng đến ăn uống tốt, Tiêu Thị cùng Đỗ Cấu đem Trần Diễn đưa ra Thái Quốc công phủ, hai mẹ con một lần nữa về đến phòng bên trong, Đỗ Như Hối đột nhiên mở miệng nói, "Phu nhân, ta nhớ được ngươi cùng Hà Gian quận vương phi quan hệ không tệ đúng không?" Tiêu Thị nghe vậy do dự một hồi, gật gật đầu, ta cùng với nàng quan hệ xác thực bất được, ngẫu nhiên có rảnh thường tại cùng một chỗ trò chuyện. Vậy thì tốt, ngươi mang cho một phần hậu lễ đi bái phòng Hà Gian quận vương phi, tìm hiểu một cái hoàng hậu nương nương thọ yến bên trên phát sinh sự tình. Đỗ Như Hối suy tư phúc chốc, tiếp tục nói, trọng điểm tìm hiểu Tử An tại trên yến hội tình huống, hỏi một chút nhìn có cái gì đặc thủ chuyện phát sinh. Tiêu Thị mừng người, hiện tại liền đi sao? hiện tại liền đi. Đỗ Như Hối chân thành nói. Đỗ Như Hối nghiêm túc thái độ, để Tiêu Thị không dám chế mãi, bận điệu mang tới hậu lễ đi tìm Hà Gian quận vương phi. Thẳng đến sắc trời càng muộn, Tiêu Thị mới vội vàng gấp trở về. Đỗ Như Hối đối nàng đi lâu như vậy không có chút nào ngoài ý muốn, nữ nhân nha, tập hợp một chỗ sao có thể không trò chuyện điểm những vật khác? Chỉ cần Tiêu Thị không có đem chính sự quên liền tốt. Thế nào, phu nhân? Dò thăm sao? Tiêu Thị không biết nên làm sao nói, ngồi tại giường một bên, suy nghĩ một chút, nói ra, tìm hiểu là dò thăm. Xác thực như con ăn nói, Thái thượng hoàng tại yến hội tiến hành đến một nửa thì đi qua, trước mặt mọi người nói qua chúng ta bệ hạ làm rất tốt. Về phần Tử An, Tử An thế nào? Đỗ Như Hối tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tiêu Thị sắc mặt cổ quái nói, Thái thượng hoàng giống như rất quan tâm Trường Lạc công chúa hôn sự, tại trên yến hội nói thẳng Tử An cùng Trường Lạc công chúa trai tài gái sắc, mười phần xứng. Thái tử Lý Thừa Cản còn công nhiên đứng ra ủng hộ đây một cuộc hôn sự. Trọng yếu nhất là, Hà Gian quận vương nói, khi đó Trường Lạc công chúa giống như thật cao hứng. A, Đỗ Như Hối nao nao, đầu óc có chút quá tải. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn thông một số việc, vui vẻ. Ta đã hiểu, khó trách Tử An không lo lắng Hồng Thái sự tình, thì ra là thế, thì ra là thế à. Tiêu Thị khó hiểu nói, lao ra, đây cùng Hồng Thái có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai nói, Tử An khẳng định đã có giải quyết biện pháp. Chương 109, Đỗ Cấu mời Lý Thế Dân đi Thái Quốc công phủ. Chương 109, Đỗ Cấu mời Lý Thế Dân đi Thái Quốc công phủ. Ngày kế tiếp, Lý Thế Dân đang tại Lưỡng Nghi điện bên trong xử lý triều chính, một tên hoạn quan tiến lên bẩm báo nói, "Bệ hạ, Thái Quốc công phủ Đỗ công tử tại bên ngoài cầu kiến." Lý Thế Dân khẽ ngẩng đầu, "Đỗ Cấu?" Hắn nghi hoặc một cái chớp mắt, lập tức trong lòng nổi lên một cỗ không tốt dự cảm, đột nhiên đứng người lên. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại Khắc Minh xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không trách Lý Thế Dân có thể như vậy nghĩ, dù sao Đỗ Cấu trước mắt đảm nhiệm thái tử xá nhân, nếu có cái gì hướng sự tình nói, cũng hẳn là tìm Lý Thừa Cản, căn bản tìm không thấy hắn nơi này đến. Mà bây giờ, Đỗ Cấu vòng qua Lý Thừa Cản, hắn rất khó không hướng Đốt Như Hối xảy ra bất chắc chuyện này muốn. Tên kia hoạn quan bị Lý Thế Dân ánh mắt giật nảy mình, run run rẩy rẩy nói, "Bệ hạ, cụ thể nô tỳ không rõ lắm, có thể nô tỳ nhìn Đỗ công tử biểu lộ rất bình thường, lại còn mang theo tấu chương, chắc hẳn không phải là thái quốc đi công cán ngoài ý muốn." Mang theo tấu chương? Lý Thế Dân nghe vậy bình tĩnh lại, hắn gặp qua Đỗ Cấu mấy lần, đó là một cái rất hiểu quy củ hải tử, hẳn là sẽ không vượt qua Lý Thừa Cản cho hắn đưa tấu chương. Như vậy chỉ có một khả năng, tấu chương là Đỗ Như Hối viết xuống, bởi vì thân thể không tiện, cho nên mới sẽ để Đỗ Cấu đến đây giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân biểu lộ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần không phải Đỗ Như Hối ngoại ý muốn nổi lên là được. Đem Đỗ Cấu tuyên vào đi. Vâng, bệ hạ. Hoạn quan túi đầu chậm rãi lui ra. Không bao lâu, mặc triều phục Đỗ Cấu liền tại hắn dẫn đầu dưới đi đến. Vi thần Đỗ Cấu, khấu kiến bệ hạ. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ra hiệu Đỗ Cấu không cần đa lễ. Từ khi Tử An cho ngươi phụ thân chữa bệnh đã qua đi nhiều ngày như vậy, ngươi phụ thân bệnh tình chắc hẳn tốt lên rất nhiều đi. Đỗ Cấu cung kính nói, nhận được bệ hạ quan tâm, hôm qua vị nam bá tiến đến thăm viếng qua phụ thân, hắn nói, phụ thân trước mắt đã không còn đáng ngại, chỉ cần chờ vết thương khép lại liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thế Dân lông mày thư giãn, tâm tình tốt bên trên không ít, tính tiểu tử kia nghe lời, còn nhớ rõ chấm căn dặn. Khắc Minh vô sự thuận tiện a. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đỗ Cấu nói, ngươi tiểu tử này, bình thường coi trọng nhất những cái kia lễ nghi quý củ, chấm nghe nói ngươi là mang theo tấu chương đến. Chắc hẳn, cái kia tấu chương là phụ thân ngươi viết a. Đỗ Cấu ngượng ngùng nói, bệ hạ thánh minh, phần tấu chương này đúng là phụ thân để vi thần cần phải giao cho bệ hạ. Trình lên a. Lý Thế Dân khe khẽ thở dài, trước mắt Đỗ Như Hối liên hạ giường đều làm không được, lại vẫn quan tâm hướng sự tình, để trong lòng hắn có chút xúc động. Đỗ Cấu mười phần cung kính đem tấu chương đưa cho Vô Thiệt, lại từ Vô Thiệt giao cho Lý Thế Dân. Đối với Đỗ Như Hối dù là bị bệnh liệt giường cũng phải làm cho Đỗ Cấu đưa cho hắn tấu chương, Lý Thế Dân vẫn tương đối coi trọng. Tại Vô Thiệt đem tấu chương giao cho trên tay hắn thì, hắn lập tức liền mở ra quan sát đứng lên. Nhưng hắn càng xem, biểu lộ liền càng ngưng trọng, lông mày không tự giác thật sâu cao lên đến. Nhìn đến cuối cùng, Lý Thế Dân càng là vô cùng hoảng sợ, ngẩng đầu trầm giọng hỏi, "Chấm quan thượng mặt chữ viết cùng Khắc Minh Di vãng chữ viết khác biệt rất lớn, ngươi phần tấu chương này hẳn là ngươi viết thay viết ta?" Đỗ Cấu vội vàng trả lời, "Bệ hạ, phụ thân trước mắt bệnh tình tuy nói chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không thể khinh thường, hắn muốn tự mình viết xuống phần tấu chương này, có thể vi thần. Chấm không có quái ngươi." Lý Thế Dân không muốn nghe những này nói nhảm, "Chấm hỏi ngươi, phía trên viết đồ vật phải chăng làm thật? Không lâu sau đó, thật sẽ phát đại hồng." "Đây..." Đỗ Cấu không dám nhận lời này, như nói thật nói, vi thần kỳ thực không dám khẳng định, chỉ là phụ thân tựa như là cho rằng như vậy. Hôm qua, phụ thân để vi thần tìm tới rất nhiều tư liệu lịch sử ghi chép, trắng đêm tìm kiếm sau đó, vi thần cùng phụ thân phát hiện, mỗi khi gặp phải đại hạn cùng bão tuyết, năm sau trên cơ bản đều sẽ đột nhiên rơi xuống mưa to, dẫn đến hồng thủy tàn phá bờ bãi. Năm ngoái hạ thu đại hạn, cùng mùa đông bão tuyết càng là đồng thời xuất hiện, vi thần cảm thấy không thể không phòng a. Lý Thế Dân ngón tay gắt gao nắm tấu chương, sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Lúc này, hắn cũng muốn lên một chút trên sử sách ghi chép, trên cơ bản cùng Đỗ Cấu nói đối được. Điều này nói rõ, Đỗ gia phụ tử không phải tại suy đoán lung tung, mà là có căn cứ. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó có thể sẽ xuất hiện hồng thủy, Lý Thế Dân cũng cảm giác một trận tâm mệt mỏi. Hắn thậm chí cũng không khỏi hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ mình thật không thích hợp khi cái hoàng đế này sao? Đây chính là thượng tiên cho hắn Huyền Vũ môn chi biến trường phạt sao? Nếu như không phải, vậy tại sao hắn đăng cơ bất quá mấy năm, lại mỗi năm đều có khác biệt trình độ đại thai? Năm ngoái đại hạn, năm trước nạn châu chấu, năm nay lại muốn xuất hiện đại hồng. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Đỗ Cấu thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn, ngược lại nói ra, "Bệ hạ, vi thần còn có một việc."
"Nói đi, chấm nghe đâu."
Lý Thế Dân tâm tình phiền muộn, không ngừng nghĩ đến nếu quả thật xuất hiện đại hồng, muốn làm sao giải quyết mới tốt. Đỗ Cấu thận trọng nói, "Bệ hạ, vi thần phụ thân nói, ngài xử lý xong triều chính về sau, có thể hay không xin ngài đi chỗ của hắn một chuyến, hắn có việc cần cùng ngài thương nghị." Nói xong, hắn tựa hồ sợ Lý Thế Dân hiểu lầm, đội vàng nói bổ sung, "Mời bệ hạ thứ lỗi, thật sự là phụ thân còn không thể xuống giường, hành động bất tiện. Nếu không, phụ thân tất nhiên sẽ không đưa ra như thế yêu cầu."
"Ân."
Lý Thế Dân đột nhiên kịp phản ứng, đã chuyện này là Đỗ Như Hối nói ra, vậy hắn sẽ có hay không có giải quyết chi pháp? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng.
"Vâng không, Đỗ Như Hối làm sao biết để Đỗ Cấu mời hắn quá khứ?"
Hắn lúc này hỏi, "Hẳn là Khắc Minh đã có giải quyết chi pháp." Đỗ Cấu nhớ tới phụ thân để cho mình đừng nói chuyện này là Trần Diễn nói ra, còn có cái kia ý vị sâu xa lời nói, trả lời, "Vậy hạ, vi thần không biết. Có thể phụ thân từng nói qua, đối với việc này, tình nguyện làm sai, cũng không thể không hề làm gì."
"Tốt."
Lý Thế Dân phân trần nói, "Tốt một cái tình nguyện làm sai, cũng không thể không hề làm gì, như thế để chấm nhớ tới một câu. Thà rằng tin là có, không thể tin là không." Lấy chấm đối với Khắc Minh hiểu rõ, hắn khả năng thật có giải quyết chi pháp. Lý Thế Dân trầm tư phút chốc, cảm thấy không thể như vậy qua loa.
"Vô Thiệt,
lao nô tại."
Vô Thiệt không người tiến lên.
"Ngươi lập tức gọi Lý Quân Tiện đi đem thái sử lệnh mời đến Thái Quốc công phủ, liền nói chấm ở nơi đó chờ hắn. Can hệ trọng đại, hắn không thể bằng vào Đỗ Như Hối có căn cứ suy đoán liền làm to chuyện, cho nên mời Lý Thuần Phong đến liền rất có cần thiết."
"Lao nô lĩnh chỉ."
Vô Thiệt nghe xong lên tiếng, chậm rãi lui xuống. Đỗ Cấu trên mặt sắc mặt vui mừng nói, "Bệ hạ, ngài đáp ứng.
Đại sự như thế, chấm có thể nào không đáp ứng?"
Lý Thế Dân chắp tay đi xuống, "Đi thôi, chấm lập tức khởi hành, cùng ngươi tiến về Thái Quốc công phủ."
Chương 110, nếu là Trần Tiên Sinh nói, vậy khẳng định không sai. Chương 110, nếu là Trần Tiên Sinh nói, vậy khẳng định không sai. Đỗ Cấu cùng Lý Thế Dân cũng không trì hoãn, quyết định tốt sau đó, chuẩn bị một cái, liền vội vàng xuất cung. Mà tại Thái Quốc công phủ bên trong, Đỗ Như Hối sớm liền để Tiêu Thị chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Lý Thế Dân tới cửa. Đỗ Như Hối gian phòng bên trong, Tiêu Thị do dự hỏi, "Lão gia, không nói trước việc này phải chăng làm thật, liền tính nó là thật, gấp gáp như vậy đem bệ hạ mời đi theo, có thể hay không không tốt lắm?" Lùi thêm bước nữa nói, "Tử An thật có giải quyết chi pháp, vậy ngươi trước mắt cũng không biết ta. Ngươi để Cấu mà đi mời bệ hạ, lại không cho Cấu Nhi nói việc này là Tử An nói ra, như vậy bệ hạ rất có thể cảm thấy ngươi mới là có giải quyết chi pháp người kia. Bệ hạ nếu thật tới, phát hiện ngươi không có cách nào, trách tội đứng lên làm sao bây giờ?" Đỗ Như Hối lý giải Tiêu Thị lo lắng, bất quá hắn lại biểu hiện được không lo lắng chút nào, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Bệ hạ trách tội cái gì?
Ta khi nào nói ta có biện pháp?
Ta không nói gì a?
Hẳn là, ngươi cho rằng bệ hạ là cái kia không nói đạo lý người,
chỉ vì mình một cái suy đoán, liền muốn trách tội ta không thành."
Tiêu Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, có thể nàng vẫn có chút không yên lòng nói, "Cái kia bệ hạ như hỏi đến, thế tất sẽ đem Tử An liên lụy vào, dù sao hắn mới là đưa ra vấn đề này người, cũng chỉ có Tử An mới có ứng đối chi pháp. Ngươi làm như vậy, có thể hay không từng cặp An không tốt lắm."
Nghe được lời này, Đỗ Như Hối nhịn cười không được đứng lên, "Làm sao ngươi biết Tử An có phải hay không liền đợi đến bị liên lụy đi vào?
Vạn nhất, Tử An sở dĩ nói với ta những cái kia, vốn là muốn mượn ta tay gây nên bệ hạ coi trọng, sau đó ở nhà chờ lấy nghe tuyên đâu?"
"A."
Tiêu Thị một mặt mê mang, mới đầu còn chưa kịp phản ứng. Có thể nàng cũng không ngu ngốc, có Đỗ Như Hối nhắc nhở, chậm rãi liền muốn rõ ràng một số việc. Khoe miệng nàng kéo kéo, "Các ngươi những này làm con a, tâm tư thật nhiều. Ngay cả Tử An tuổi còn nhỏ liền học được một bộ này." Đỗ Như Hối liếc nàng liếc mắt, tức giận nói, "Vậy sao ngươi không suy nghĩ Tử An tình huống như thế nào? Hắn phụ mẫu phải đi trước, lại được bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương coi trọng, cùng thái tử quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn nếu không biết cái này chút, về sau làm sao bị người ăn cũng không biết." Tiêu Thị nghe vậy trầm mặc phút chốc, không có lại để lên chuyện này.
"Cái kia,
Tử An nếu như làm sai làm sao bây giờ?"
"Dù sao, đây hết thảy đều là Tử An cùng ngươi suy đoán mà thôi.
Cái kia muốn không có đoán sai đâu."
Đỗ Như Hối cảm thán nói, "Có chút sự tình, không thể không phòng a.
Lại nói, đại sự như thế, bệ hạ tất nhiên sẽ vô cùng thận trọng, ta đoán chừng, bệ hạ đáp sẽ đem thái sử lệnh mời đi theo.
Đồng dạng, còn sẽ cùng trưởng tôn huynh cùng phòng huynh bọn hắn thương nghị.
Đến lúc đó, dù cho đoán sai cũng không có gì lớn."
Lời này Tiêu Thị cũng có chút không hiểu, cái gì gọi là đến lúc đó dù cho đoán sai cũng không có gì.
Từ hôm qua Trần Diễn cùng Đỗ Như Hối đối thoại đến xem, bọn hắn thương nghị đơn giản là làm sao dự phòng Hồng Thủy cùng sớm làm chuẩn bị. Đây có thể đều là muốn hao phí đại lượng tiền lương sự tình, nếu như lầm nói, vậy hạ chẳng lẽ sẽ không tức giận?
"Lao ra, ta không biết rõ."
Đỗ Như Hối mang theo thâm ý nói, "Có đôi khi, sự tình không phải ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nếu như một người có lỗi, vậy hắn khả năng xác thực có lỗi, nhưng nếu như một đám người có lỗi, như vậy thì lại biến thành mọi người đều không sai.
Pháp còn không trách chúng đâu, huống hồ một đám triều đình trọng thần cùng con rể.
Ngươi à, thiếu lo lắng đi, dù là xuất hiện xấu nhất kết quả, cái kia đơn giản khổ một khổ bệ hạ thôi, chúng ta tuyệt đối không có việc gì."
"Tiêu Thị."
"Bệ hạ, vi thần phụ thân liền tại bên trong."
Đỗ Cấu dẫn Lý Thế Dân đi vào Đỗ Như Hối trước gian phòng, Lý Thế Dân không chút do dự, tiến lên đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong Đỗ Như Hối phu phụ thấy thế liền muốn hành lễ, lại bị hắn ngăn lại,
"Đi, chính ngươi thân thể đều dặn gì, cũng đừng tới này một bộ.
Chấm hôm nay ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng biết, chấm chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy phát hồng thủy mấy phần khả năng?"
ngươi là có hay không có giải quyết chi pháp? Lý Thế Dân hiện tại lòng tràn đầy đều là hồng thủy sự tình, không muốn đem thời gian lãng phí ở loại kia việc nhỏ bên trên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đỗ Như Hối lần này không có lại cố chấp, một lần nữa dựa vào trở về, nói ra, bệ hạ, thần đọc qua đại lượng lịch sử ghi chép, từ triều Tần cho tới bây giờ, hàng năm đại hạn qua đi, nước mưa liền sẽ bạo tăng, thần cảm thấy năm nay phát hồng thủy khả năng phi thường lớn. Đương nhiên, đây đều là thần suy đoán, thần cho rằng bệ hạ có thể mời thái sử lệnh tới tính toán. Hắn không có gặp Lý Thế Dân đem Lý Thuần Phong mang tới, sở dĩ chủ động nhắc lên chuyện này. Lý Thế Dân đi đến Đỗ Như Hối trước mặt, trầm ngâm nói, "Trẫm đã sai người đi mời thái sử lệnh, đoán chừng lập tức liền có thể tới." "Khắc Minh, ngươi nói trước đi, nói ngươi là có phải có ứng đối chi pháp đi, vô luận chuyện này thật giả, nên coi trọng vẫn như cũ đến coi trọng." Trên thực tế, Lý Thế Dân rất rõ ràng, theo Đỗ Như Hối tính cách, nếu không phải có rất lớn nắm chắc tình huống dưới, chắc chắn sẽ không tại dưỡng bệnh trong lúc đó để Đỗ Cấu đi cho hắn đưa tàu chương. Tại biết Hồng Thủy sau đó, liền ngay cả chính hắn đều cho rằng Đỗ Như Hối lời nói không hoa. Bởi vì lịch sử bên trên đã ghi chép nhiều như vậy lên ví dụ, lần một lần hai còn có thể nói trùng hợp, như vậy số lần nhiều như vậy, đã không phải trùng hợp có thể giải thích. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, đó là Đỗ Như Hối cùng hắn suy đoán đồng dạng, chuẩn bị xong biện pháp giải quyết. Đáng tiếc, tại Lý Thế Dân chờ mong ánh mắt bên trong, Đỗ Như Hối lắc đầu, "Vậy hạ, đối với việc này, thần cũng là bất đắc dĩ. Ngài nên biết, hiện tại hộ bộ nhập không đủ suất, căn bản không có dư thừa tiền lương đến để chúng thần ứng đối." Nhìn đến Lý Thế Dân dần dần trở nên thất vọng ánh mắt, Đỗ Như Hối lời nói xoay chuyển, "Bất quá, thần mặc dù không có cách, nhưng thần lại biết một người, hắn có lẽ có ứng đối chi pháp." "A?" Lý Thế Dân thần sắc chấn động, vội vàng hỏi thăm, "Người này là ai?" Đỗ Như Hối đang chuẩn bị nói chuyện, Lý Quân Tiện đột nhiên tại bên ngoài gõ cửa, "Bệ hạ, thái sử lệnh đến." Lý Thế Dân vui vẻ, "Đến buổi bạn, nhanh để thái sử lệnh tiến đến." Cửa phòng mở ra, Lý Quân Tiện mang theo Lý Thuần Phong đi tới, đám người quay đầu nhìn lại, đều là sửng sở. "Thần Lý Thuần Phong, bái kiến bệ hạ." Lý Thế Dân không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lý Thuần Phong, "Quá, thái sử lệnh, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này?" Lúc này, Lý Thuần Phong không còn lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng, sợi tóc lộn xộn, thần sắc tiêu tụy, hai cái cực kỳ mắt quầng thâm dễ thấy vô cùng. Lý Thuần Phong lung tung nói, "Bệ hạ, thần gần nhất một mực đang nghiên cứu một môn học vấn, dẫn đến quên thời gian, lúc này mới biến thành bây giờ bộ dáng như vậy." "Không dối gạt bệ hạ, thần gần 3 ngày không có nghỉ ngơi, mời bệ hạ thứ lỗi nghiên cứu học vấn." Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, nhưng bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm, hắn lúc này đem Đốt Như Hối lúc trước thuyết pháp nói cho Lý Thuần Phong. "Thái sử lệnh, ngươi cho châm tính toán, hồng thủy sự tình, lớn bao nhiêu khả năng?" Lý Thuần Phong nhíu mày suy tư một hồi, "Thái quốc công, không biết hồng thủy này sự tình là ngài phát hiện ra trước sao?" Đỗ Như Hối nói, "Vừa rồi ta đang muốn nói cho bệ hạ đâu, liên quan tới hồng thủy, nhưng thật ra là Tử An phát hiện ra trước, thần." "Ai?" Lý Thế Dân âm thanh nâng lên, "Trần Tử An, Trần Diễn." "Không sai, đúng là vị nam bá Trần Diễn." Đỗ Như Hối gật gật đầu. Lý Thuần Phong nghe được cái tên này, giật mình nói, "Nguyên lai là Trần tiên sinh a, vậy liền không kỳ quái." Hắn chắc chắn nói, "Bệ hạ, việc này không cần được rồi, nếu là Trần tiên sinh nói, vậy khẳng định không sai." "Lý Thế Dân." "Đỗ Như Hối." Chương 111, đều là thế gia sai. Chương 111, đều là thế gia sai. Lý Thuần Phong một câu Trần tiên sinh trực tiếp cho Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối làm bối rối. "Không phải, ngươi đường đường thái sử lệnh, cả triều văn võ thậm chí Lý Thế Dân cái hoàng đế này đều tôn kính người, gọi một cái 18 tuổi thiếu niên tiên sinh. Đây đối với sao?" "Còn có, cái gì gọi là chỉ cần Trần Diễn nói, vậy cũng không cần được rồi, khẳng định không sai à. Ngươi cứ như vậy khẳng định hắn nói đúng sao?" Lý Thế Dân muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, khoát khoát tay, "Lý Quân Tiện, ngươi đi đem tiểu tử kia cho chấm kêu đến." "Vâng, vậy hạ." Lý Quân Tiện tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân nói là Trần Diễn, lúc này liền đi. Chờ Lý Quân Tiện sau khi đi, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, "Thái sử lệnh, ngươi vì sao gọi tiểu tử thúi kia?" "Tiên sinh." Từ khi Thọ Yến qua đi, hắn ngay cả Tử An đều không muốn gọi. Mở miệng một tiếng tiểu tử thúi, cả ngày suy nghĩ làm sao làm Trần Diễn. Lý Thuần Phong nghe xong cái này, hăng hái, "Bệ hạ có chỗ không biết, hôm đó Thọ Yến qua đi, thần đi theo Trần tiên sinh đi một chuyến vị Nam Bá phủ. Thần muốn định tới kiến thức một cái Trần tiên sinh trong miệng vậy chân chính thế gian chí bảo, chưa từng nghĩ, tại nói chuyện phía quá trình bên trong, Trần tiên sinh dạy thần một môn đủ để cải biến thế gian, có thể làm cho bách tính sinh hoạt giàu có học vấn. Thần bị Trần tiên sinh tuyệt thế chi tài chết phục, vì vậy gọi hắn là tiên sinh." Hai ngày đến nay, Lý Thuần Phong quả nhiên là càng nghĩ lại Trần Diễn nói kinh tế lưu thông, liền càng cảm giác môn học vấn này bác đại tinh thâm. Lĩnh ngộ một điểm gia lông, liền có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Lý Thế Dân nghe xong càng hiếu kỳ. Lúc trước, Lý Thuần Phong nói mình sở dĩ biến thành bộ này lôi thôi bộ dáng, cũng là bởi vì ở nhà nghiên cứu một môn học vấn. Mới đầu Lý Thế Dân cũng không quá mức chú ý, trọng điểm vẫn như cũ đặt ở có quan hệ hồng thủy sự tình bên trên. Hiện tại lại bị Lý Thuần Phong nhắc lên, mà lại là tiểu tử thúi kia dạy, Lý Thế Dân thực sự khó nhịn trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp hỏi, "Thái sử lệnh, ngươi nói học vấn đến cùng là cái gì? Có thể để ngươi vì đó tin phục, xưng một cái 18 tuổi thiếu niên vì tiên sinh, còn mất ăn mất ngủ nghiên tập 2 ngày 3 đêm." Đỗ Như Hối cũng mở miệng nói, "Đúng à, thái sử lệnh, Tử An đến cùng dạy ngươi cái gì học vấn? Đỗ Mộ đối với cái này cũng tò mò cực kỳ, có thể hay không mời ngươi tới nói một chút?" Lý Thuần Phong nói, "Hồi bệ hạ, Đỗ đại nhân, Trần tiên sinh dạy thần học vấn gọi là kinh tế học, chủ yếu dạy gọi là kinh tế lưu thông mang đến chỗ tốt." Tiếp đó, Lý Thuần Phong đem Trần Diễn nói cơ hồ y nguyên không thay đổi dập khuôn đi ra, trong đó tăng thêm mình một chút lý giải. Đang nói về Tùy Dương Đế thời điểm,
hắn cũng không có mảy may tị húy. Dù sao Tùy Dương Đế có thể là tàn bạo một chút, nhưng hắn công tích vô pháp phủ nhận. Không nói Đại Vận Hà những cái kia công tích, vẹn vẹn nói khoa cử điểm này, từ Đường Triều vẫn như cũ tiếp tục sử dụng khoa cử chế độ liền có thể nhìn ra được. Đối với Tùy Dương Đế đánh giá lừa gạt một chút người khác vẫn được, Lý Thế Dân hai người đều hiểu Tùy Dương Đế không có bên ngoài nói như vậy không chịu nổi. Tại nghe xong Lý Thuần Phong nói kinh tế học về sau, Lý Thế Dân cùng Đốt Như Hối lẫn nhau, lập tức kích động đứng lên. Bọn hắn không đốc, tự nhiên minh bạch, Lý Thuần Phong lời nói không qua. Chỉ cần có biện pháp có thể từ thế gia quý tộc trong tay liên tục không ngừng địa kiếm tiền, sau đó đầu nhập vào thiên hạ bách tính trong tay, hoàn toàn có khả năng hình thành kinh tế tuần hoàn, đặt thành lưu thông. Đến lúc đó, bách tính chắc chắn giàu có, mới diện mạo một lần nữa sống trên đời. Như vậy bọn hắn lúc trước ước mơ thịnh thế đem không phải một cái xa không thể chạm lý tưởng, mà là hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu. Đỗ Như Hối trùng điệp vô dưỡng, run rẩy thân thể nói, thái sử lệnh nói không sai, Tử An chính là chân chính ngút trời kỳ tài a. Bệ hạ, thần lần nữa thỉnh cầu để Tử An tiếp nhận thần chức vụ, tin tưởng tại Tử An phụ tá dưới, ngài tất nhiên sẽ trở thành sánh vai Hán Vũ Đế thiên cổ nhất đế. Bách tính cũng là sinh hoạt tại đại đường mà cảm thấy tự hào. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân biến sắc. Lần này hắn không có cùng lần trước đồng dạng lập tức cự tuyệt, mà là tinh tế suy tư qua đi, lắc đầu nói, không được, Tử An tuổi còn rất trẻ, lại là võ tướng xuất thân, như lập tức để hắn tiếp nhận ngươi vị trí, chỉ sợ ngoại trừ võ tướng bên ngoài, văn thần không một người ủng hộ. Hiện tại quá sớm, không đổi. Lý Thế Dân ánh mắt có chút lấp lóe, tâm lý không biết đánh ý định gì. Đỗ Như Hối nghe vậy cũng minh bạch mình sốt ruột. Lúc trước tính mạng hắn hấp hối, không có biện pháp mới đề nghị để Trần Diễn tiếp nhận hắn vị trí. Nhưng hắn bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, rất không cần phải vội vã như vậy. Tốt nhất biện pháp đó là trước tiên đem Trần Diễn đặt ở một cái phù hợp vị trí, một cái có thể cho hắn thỏa thích biểu diễn tài hoa vị trí. Là vi thần đường đột, mời bệ hạ chớ trách. Đỗ Như Hối chắp tay nói. Lý Thế Dân tùy ý địa phất phất tay, không để ý chút chuyện này. Lúc này, Lý Thuần Phong tựa như nhớ ra cái gì đó, trên mặt biểu lộ trở nên mất tự nhiên đứng lên. Bệ hạ, thần mấy ngày nay không chỉ có tại nghiên tập Trần Tiên Sinh dạy ta kinh tế học, đồng thời còn lật xem đại lượng tư tịch. Thần phát hiện, Trần Tiên Sinh nói để bách tính xây dựng công sự, sau đó cho bách tính cấp cho tiền công, loại biện pháp này sớm tại thời kỳ Xuân Thu Tể Quốc liền xuất hiện qua. Tại Yến Tử Xuân Thu bên trong liền có ghi chép. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thuần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn mỗi ngày nói mình đọc đủ thứ sách sử, nhưng như vậy tốt biện pháp thế mà một điểm đều không ý thức được. Như hắn có thể sớm một chút phát hiện, cái kia trước đó mấy lần đại lượng cứu trợ thiên tai thời điểm, liền có thể thực hành lấy công thay mặt cứu tế. Bách tính nỗ lực thể lực đổi lấy lương thực cùng tiền công, không chỉ có thể hảo hảo địa sống sót, còn có thể thai nạn sau khi kết thúc, trên thân có thừa tiền trở về quê quán. Mà triều đình tắc có thể xây dựng đại lượng lợi quốc lợi dân kiến trúc, ví dụ như nói đường, mương nước, hoặc là khai khẩn ruộng hoang chờ chút. Loại biện pháp này, so trực tiếp cầm lương thực cho bách tính ăn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Lý Thuần Phong túi lầu xuống, bệ hạ, thần, thực sự hổ thẹn a. Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối cùng nhau khẽ giật mình, lập tức trầm mặc. Bọn hắn, giống như cũng không có tư cách đi nói Lý Thuần Phong cái gì. Bởi vì sách sử mọi người cũng không biết đọc bao nhiêu lần, lấy công thay mặt cứu tế loại biện pháp này mọi người lúc trước giống như đều không để ý qua, càng đừng nói lấy ra dùng. Lại nói hôm nay thảo luận hồng thủy, trên sử sách đồng dạng ghi chép đại hạn, tuyết rơi dày khắp nơi sẽ có mưa to, bọn hắn không đều không để ý sao? Cuối cùng còn phải Trần Diễn tới nhắc nhở. Càng nghĩ ba người liền càng là xấu hổ. Lý Thế Dân ho khan một tiếng, thái sử lệnh không nên tự trách, muốn chấm nói à, muốn trách thì trách thế ra những người kia. Bọn hắn mỗi ngày khoác lác mình học vấn cỡ nào cao minh, trong nhà tàng thư đến cỡ nào chân quý, lại ngay cả loại này viết tại trên sử sách tuyệt diệu chi pháp đều không phát hiện được, thực sự đáng ghét. Lý Thuần Phong hai người tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, liên tục gật đầu phụ họa nói, đúng, bệ hạ nói đúng. Đều do những cái kia thế gia người, nếu không, mấy năm trước cứu trợ tiền thai hiệu quả không biết so hiện tại tốt bao nhiêu. Liên giống với chúng ta đang nói chuyện hồng thủy, nếu như khi đó chúng ta triệu tập bách tính sớm xây dựng mương nước và hàng loạt chống lũ biện pháp, còn cần lo lắng nước lũ đến trước khi sao? Cho nên a, đều là thế gia sai. Chương 112, cải trắng mình đi mồm heo bên trong chui. Chương 112, cải trắng mình đi mồm heo bên trong chui. Ha, bệ hạ, hai ngày không thấy, thần rất là tưởng niệm a. Không biết bệ hạ gần đây được không? Bị Lý Quân Tiện mang đến Trần Diễn cười hì hì mở miệng. Lý Thế Dân mới đầu còn tại chờ mong hắn tới, nhưng hắn thật đến, lại không biết vì sao, tâm lý tổng không hiểu tức giận. Thiếu cùng chấm tại đây vui tươi hớn hở địa, chấm hỏi ngươi, lúc trước ngươi mỗi lần nhìn thấy chấm, đều sẽ cung cung kính kính hành lễ, làm sao lần này ngươi ngược lại không hành lễ? Trần Diễn ra vẻ ủy khuất nói, vậy còn không đều là bệ hạ mỗi lần đều ngăn lại thần, dẫn đến thần coi là bệ hạ tại bên ngoài không thích những này nghi thức xã giao, vì nên hợp bệ hạ yêu thích, thần vì vậy mới không có trước tiên bài kiến. Thần biết sai rồi, hạ thần lần nhất định đuổi. Lý Thế Dân, khá lắm, đây nhận lầm tốc độ thật sự là nhanh a, ngươi trước kia không thật ngạnh khí sao? Lý Thuần Phong cùng Đỗ Như Hối một cái nghiêng đầu nhìn cửa sổ, một cái cúi đầu nhìn giường, khóe miệng ngăn không được địa có rúm. Lý Thế Dân đầu đầy hắc tuyến, lười nhác cùng Trần Diễn so đo những này, lúc này mở miệng nói, chấm nghe Thái Quốc công nói, ngươi tại bên ngoài lan ra lời đồn, nói mùa xuân sau đó, Trường Giang hai bên bờ sẽ phát sinh hồng hai, dẫn tới đại lượng bách tính khủng hoảng. Chấm hỏi ngươi, có hay không việc này? A, lần này đến phiên Trần Diễn một bước, sững sờ nhìn về phía Đỗ Như Hối, phát hiện đối phương giờ phút này biểu lộ cùng hắn không sai biệt lắm, lập tức minh bạch đây là Lý Thế Dân muốn chỉnh mình. Dù sao việc này hắn liền cùng Đỗ Như Hối nói qua, mà lại là hôm qua mới nói. Đỗ Như Hối cũng không phải cái gì miệng rộng người, làm sao có thể đi ra ngoài nói lung tung, còn dẫn tới bách tính khủng hoảng. Thả ngươi đại ca cái rắm. Trần Diễn im lặng một hồi, chắp tay, thần biết sai rồi, hạ thần lần nhất định đuổi. Lý Thế Dân biểu lộ cứng đờ, bị nẹn phải nói không lên đây nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, đánh tâm tư gì mọi người đều hiểu, đơn giản là muốn trêu đùa một cái Trần Diễn thôi. Lại không nghĩ, Trần Diễn không theo sáo lộ ra bài, cũng không có đi phủ nhận cái gì, mà là trực tiếp thừa nhận xuống tới, còn một bộ biết sai đổi sai bộ dáng. Hắn cảm giác mình một quyền đánh vào trên đông, tạo thành tổn thương không đáng kể, mình ngược lại dùng sức quá mạnh, suýt nữa chuồn eo. Lý Thế Dân gọi là một cái khi a, vừa định báo nổi thời điểm, Trần Diễn vội vàng nói, bệ hạ, thần vừa vặn có việc muốn cùng ngươi bẩm báo đâu. Gần nhất, chúng ta tiểu lâu đã tại Trường An mặt khác hai nơi nơi tốt mở chi nhánh, tiểu trang cùng tiệm trà cũng mở đứng lên, đã bắt đầu đại lượng lợi nhuận. Chỉ là cửa hàng quá nhiều, thần cho rằng chúng ta có thể mỗi tháng mà tính toán sổ sách, đem nên phân phối lợi nhuận cho các vị đối tác phân phối ra. Cuối tháng, Lý Thế Dân trừng mắt nhìn, vô ý thức hỏi, cái kia không có mấy ngày sao? Đúng a, bệ hạ. Trần Diễn trả lời, thần dự định 3 ngày sau đó bắt đầu tính sổ sách, chậm nhất ngày thứ 4 liền có thể cầm tới tiền. Úc, dạng này a. Lý Thế Dân trong nháy mắt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, vô Trần Diễn bà bay, Tán Dương, Tử An a, ngươi chuyện này làm rất khá. Không nói gạt ngươi, chấm từ nhỏ liền nhìn ngươi đi, không uổng công chấm đem Cao Dương gả cho ngươi a. Lý Thuần Phong cùng Đỗ Như Hối không khỏi hoán thầm, trước đó không trả mở miệng một tiếng tiểu tử thúi sao? Hiện tại nghe xong có thể lấy tiền, trong nháy mắt liền biến thành Tử An. Thật là một cái giỏi thay đổi nam nhân. Lý Thế Dân tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn cổ quái biểu lộ, ho khan nói, Tử An à, ngươi trước đây cùng Thái Quốc Công nói hồng thủy, chấm đã biết. Thái Quốc Công đọc qua đại lượng sách sử, cũng ấn chứng ngươi nói, chấm mới biết, ngươi có hay không ứng đối chi pháp. Hắn tiếng nói vừa ra, ba người đồng loạt nhìn về phía Trần Diễn, chờ mong hắn trả lời. Bệ hạ, kỳ thực Hồng Thai nói cho cùng là thiên hay, chúng ta vô pháp quảng, duy nhất có thể làm đến chính là sớm chuẩn bị mà thôi. Ngươi muốn hỏi thần có hay không ứng đối chi pháp, thần chỉ có thể dạng này nói cho ngươi. Lý Thế Dân nhíu mày, có thể triều đình không có tiền không có lương à, như thế nào sớm chuẩn bị? Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, có cái gì dùng? Hắn muốn có tiền có lương, quốc khố tràn đầy, còn cần đến hỏi? Trần Diễn lông mày nhíu lại, chúng ta không có tiền, thế ra có à, từ trong tay bọn họ kiếm lời không phải tốt sao? Ân. Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối sững sờ, có chút không biết rõ Trần Diễn ý tứ. Dựa theo hắn thuyết pháp, Hồng Hai đoán chừng còn có 1-2 tháng liền mùa đến, mà cần xây dựng chống lũ công sự nói, cần tiền tài cũng không phải một con số nhỏ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, làm sao từ thế gia trong tay kiếm lời nhiều tiền như vậy? Ngược lại là Lý Thuần Phong, tựa như nghĩ tới điều gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trần Diễn không có thừa nước đục thả câu, nói ra, bệ hạ hẳn là quên vị này Lưu Ly Phượng Hoàng. Lý Thế Dân nghe xong, gấp, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem vị này Lưu Ly Phượng Hoàng lấy về, bán cho thế gia không thành? Không nên, đây tuyệt đối không được. Đây chính là Lưu Ly Phượng Hoàng à? Phía dưới còn khắc lấy ca ngợi trưởng tôn hoàng hậu tự, hắn làm sao biết cho phép loại vật này lưu lạc tại bên ngoài? Trần Diễn bất đắc dĩ nói, thần cũng không nói muốn đem vị này Lưu Ly Phượng Hoàng bán đi a. Thần chỉ bất quá muốn nói, vị này Lưu Ly Phượng Hoàng là thần làm được, cái kia thần liền có thể làm ra thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ 100 vị. Vô luận là cái gì Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Bạch Hổ, chỉ cần tìm được tay nghề tốt tạo hình công tượng, đều không phải là vấn đề gì. Chuyện này là thật. Lý Thế Dân hai mắt tỏa ánh sáng, kích động tâm tình vừa mới toát ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười chậm rãi thu liễm. Cho nên vị này Lưu Ly Phượng Hoàng thật là người đưa, mục đích chính là vì để thái tử giúp cho ngươi trưởng lạc đáp cầu giãn mối. A, Trần Diễn miệng không tự giác địa mở ra, dấu hỏi đầy đầu, không thể tin nói, không phải, ngươi đây là từ nơi nào nghe tới? Ta đưa Lưu Ly Phượng Hoàng cho thái tử, để hắn cho ta đáp cầu giãn mối. Cái kia bằng không thì đâu? Lý Thế Dân nhớ tới cái này liền giận, một cái hai cái, đều cùng hắn đối nghịch. Còn có Lý Thừa Cản cái kia nghịch tử, thế mà bởi vì một tôn Lưu Ly Phượng Hoàng liền được đón mua, thực sự đáng ghét. Trần Diễn trầm mặc phút chốc, mở miệng yếu ớt, vậy hạ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, thần chỉ là đơn thuần muốn giúp thái tử, đồng thời để hoàng hậu đương đương cao hứng một điểm. Càng huống hồ, trước đây thần chưa hề đối với Trường Lạc công chúa từng có ý nghĩ xấu, chỗ nào cần thái tử đáp cầu giãn mối. Ngươi trước đây đối với Trường Lạc chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Lý Thế Dân trừng lớn hai mắt, cả giận nói, ngươi mẹ hắn dựa vào cái gì đối nàng không có ý nghĩ xấu? Chấm Trường Lạc kém chỗ nào? Trần Diễn, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phản bắt được. Hắn không hiểu rõ Lý Thế Dân đến cùng cái gì tâm lý. Mình lúc trước đối với Trường Lạc không có ý nghĩ xấu không phải chuyện tốt sao? Làm sao ngươi còn không vui? Ưa thích cũng không phải, không thích cũng không phải. Đây con mẹ cũng quá khó khăn a. Trần Diễn không biết là Lý Thế Dân lúc này đã nghi thông suốt một số việc. Hắn nhìn ra được, Trần Diễn hẳn không có nói láo, cho nên trước đó là mình hiểu lầm Trần Diễn. Có thể nghĩ rõ ràng đây điểm về sau, Lý Thế Dân lại càng tức. Mẹ hắn, cải trắng mình đi mồm heo bên trong chui, đây ai chịu nổi. Chương 113, đại đường là nhà ta, hạnh phúc dựa vào mọi người. Chương 113, đại đường là nhà ta, hạnh phúc dựa vào mọi người. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chấm đang hỏi ngươi đây. Chấm Trường Lạc chỗ nào không tốt, ngươi dựa vào cái gì đối nàng không có ý nghĩ xấu? Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trần Diễn, một bộ hận không thể ăn hắn biểu lộ. Tuy nói lý lệ chất tuổi tác đã đến, chung quy phải lập gia đình, nhưng nếu như gả cho cái này sắp cưới mình một cái khác nữ nhi tiểu tử thối, Lý Thế Dân liền tâm lý không thoải mái. Kỳ thực đây không khó lý giải, dù sao lý lệ chất là trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả, từ nhỏ tại hai vợ chồng sủng ái bên dưới lớn lên. Mà Cao Dương thân mẫu mặc dù không phải trưởng tôn hoàng hậu, có thể Lý Thế Dân đối với Cao Dương sủng ái cũng không ít đến đi đâu. Bằng không thì nói, Cao Dương làm sao có thể dưỡng thành loại kiêu căng tính tình. Hai cái đặc biệt yêu nữ nhi muốn gả cho cùng một người làm vợ, nghĩ đến từ nhỏ bị mình che chở ở lòng bàn tay nữ nhi muốn cùng chung một chồng, Lý Thế Dân có thể vui lòng mới là lạ. Trần Diễn hậm hực nói, bệ hạ, ngươi cũng không phải không biết, thần tại bên ngoài thanh danh không ra thế nào địa, có thể thần lại là một cái giữ mình trong sạch, không bao giờ hái hoa ngắt cỏ người. Từ khi bệ hạ ban hôn thánh chỉ tốt về sau, thần liên phong nguyệt chi địa đều chưa hề đi qua. Ngươi an bài Trường Lạc công chúa nhập bọn tiểu lâu sinh ý, thần cũng chưa từng đối với công chúa điện hạ từng có bất kỳ ngôn ngữ châm ngòi hoặc là khác người cử chỉ, có thể thu được công chúa điện hạ ưu ái. Thần sợ hãi a. Ngươi. Lý Thế Dân thở phì phì chỉ vào hắn. Trần Diễn nói rất có ý tứ, đầu tiên là biểu lộ mình là một cái hảo nam tử, chưa từng đi hái hoa ngắt cỏ. Sau đó còn nói ban hôn sau mình một mực đều rất ngoan, thanh lâu đều không đi qua. Cuối cùng, hắn câu kia ngươi an bài Trường Lạc công chúa nhập bọn sinh ý, liền rất đáng được người nghĩ sâu xa. Trần Diễn ý tứ đơn giản là nói, đối với chuyện này, Lý Thế Dân đồng dạng chạy không thoát quan hệ. Phàm là ngươi khi đó không an bài Lý Lệ Chất đến cùng mình hùn vốn buôn bán, giữa hai người không có tiếp xúc, Lý Lệ Chất làm sao biết coi trọng hắn đâu? Đông đẳng với nói, đối với chuyện này, là ngươi Lý Thế Dân đem khuê nữ tự tay đưa tới. Ta Trần Diễn một không đối ngươi nữ nhi có lời ngữ châm ngòi, hai không đối ngươi nữ nhi có khác người cử chỉ, một mực thành thành thật thật, giữ khuôn phép. Ngươi nữ nhi ưa thích ta cũng thật bất ngờ a. Trần Diễn âm thầm suy nghĩ nói, liền dùng bạch ca thơ khen Lý Lệ Chất một câu, hẳn là không tính châm ngòi a. Ân, khẳng định không tính. Lý Thuần Phong cùng Đỗ Như Hồi thấy thế bỗng cảm giác không ổn, nếu như không kịp ngăn cản nữa cái đề tài này nói, chỉ sợ không tốt lắm kết thúc. Lý Thuần Phong đội vàng lên tiếng nói, vậy hạ, chúng ta vẫn là nói một chút lưu ly, cùng từ thế ra trong tay kiếm tiền sự tình a. Về phần Trần Tiên Sinh cùng công chúa điện hạ biệt tư, không bằng trước thả thả. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thuần Phong tiếng nói trở nên cẩn thận đứng lên. Đỗ Như Hối phụ hòa nói, đúng a, vậy hạ, trước mắt trọng yếu nhất là Hưng Hải. Thần từng cặp An mới vừa nói lưu ly cảm thấy rất hứng thú, hẳn là Tử An thật có thể làm ra lưu ly. Trần Diễn tự nhiên minh bạch hai người là đang giúp hắn, vội vàng đáp, đương nhiên, cái kia lưu ly nói trắng ra là đó là hạt cắt đốt đi ra đồ vật, không đáng tiền, bao nhiêu ít. Thái sử lệnh cùng Thái quốc công cảm thấy hứng thú nói, có thể nói cho ta biết các ngươi thích gì, ta cho các ngươi làm mấy món chơi đùa. Hạt cắt đốt đi ra. Ba người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Bị đại đường vô số vương tôn quý tộc truy phùng bảo vật, cư nhiên là hạt cắt đốt đi ra. Liền ngay cả đã đối với Trần Diễn biết chế tác lưu ly Lý Thuần Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Diễn đã nói với hắn lưu ly phí tổn rất rẻ, nhưng hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy. T. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, như thế nói đến, cái kia lưu ly ha không thật sự là muốn bao nhiêu ít. Chân muốn phát tài. Vừa nghĩ tới Trần Diễn biết dùng hạt cắt chế tác lưu ly, chỉ cần đem tin tức này nắp kỹ, bên ngoài mặt những quý tộc kia giai tầng đối với lưu ly truy phủng, hắn cảm thấy mình khả năng thật có thể trong khoảng thời gian ngắn trắng trận vơ vét của cải. Chờ dựa vào lưu ly kiếm tiền, còn cần lo lắng cái gì Hồng Thủy A? Thiếu sót chống lũ công sự. Dùng tiền xây là được. Còn có, hắn gần nhất cùng Lý Uyên quan hệ hòa hoãn không ít. Vừa bạn có thể dùng tiền lại cho Lý Uyên xây một chỗ cung điện, để hắn không cần tại sinh hoạt tại cái kia tiểu đại an cung. Chắc hẳn Lý Uyên khẳng định sẽ cao hứng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân liền không nhịn được trở nên kích động. Giữa lúc hắn đắm chìm trong tốt đẹp ảo tưởng thời điểm, Trần Diễn tiến công nói, dựa vào lưu ly, xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn từ thế gia quý tộc trong tay móc ra một bộ phận lớn tiền tài. Chỉ là lưu ly sở dĩ chất quý, đều là bởi vì vật hiếm thì quý. Lưu ly nếu là tràn lan nói, liền sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền, cũng liền không còn sẽ bị người truy phủng. Cho nên dựa vào lưu ly là phát không được tài. Lý Thế Dân mới vừa dâng lên tốt đẹp ảo tưởng, trong phút chốc liền được phá bỡ. Đỗ Như Hối như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tử An lời nói này đến có lý. Trước kia lưu ly sở dĩ nhận đám người truy phủng, là bởi vì thứ này chúng ta chế so hoàng kim càng thêm hiếm có, lại thêm xinh đẹp vẻ ngoài, mới đưa đến lưu ly giá cả giá cao không hạ. Nếu là tung ra bán lưu ly nói, chắc hẳn lưu ly cũng liền không còn chân quý như vậy. Lý Thuần Phong tán đồng nói, Thái quốc công nói không sai, cho nên Trần Tiên Sinh ý tứ hẳn là muốn đem lưu ly lấy ra một bộ phận từ thế gia trong tay vơ vét của cải, dùng cái này đến vượt qua năm nay Hồng Thai. Nghe được lời này, Lý Thế Dân thần sắc hơi chậm. Bất kể nói thế nào, có biện pháp giải quyết Hồng Thai cũng tốt. Về phần phát tài, hắn tin tưởng mình con dễ tốt. Đỗ Như Hối hơi híp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn một chút Lý Thế Dân cùng Trần Diễn, rõ ràng thời cơ đã đến. Cho nên hắn lúc này mở miệng nói, biện pháp này xác thực tốt, bất quá, Tử An ngươi chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Nước lũ đến trước khi là ngươi phát hiện, ứng đối chi pháp là ngươi nói ra, lưu ly phương pháp luyện chế đồng dạng là ngươi. Mà muốn xây dựng chống lũ công sự, chỉ sợ nhất định phải thông qua triều đình, cứ như vậy, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại cái gì đều không đạt được sao? Lời này, nhắc nhở Lý Thế Dân. Đúng thế, đây hết thảy đều là Trần Diễn cá nhân, căn bản cùng bọn hắn không có gì quan hệ. Trần Diễn muốn chế tác lưu ly từ thế ra trong tay kiếm tiền, cái kia kiếm về tiền cùng hắn có quan hệ gì? Trần Diễn chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì quan chức người bá, cũng không phải hoàng đế, không cần để ý đây, để ý cái kia. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến nói, hắn đều không có nghĩa vụ đem dựa vào lưu ly kiếm về tiền lấy ra, giao cho bọn hắn đi sửa xây chống lũ công sự cùng mua sắm lương thực, dùng cái này chống cự sắp đến Hồng Thủy. Lý Thế Dân lập tức khẩn trương lên đến, mắt lom lom nhìn Trần Diễn. Mà Trần Diễn tức là đối Đỗ Như Hối cười cười, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, đại đường là nhà ta, hạnh phúc dựa vào mọi người. Ngươi không nỗ lực, ta không nỗ lực, cái kia mọi người hạnh phúc từ đâu tới đây? Tại đại đường bách tính gặp phải khó khăn thì cống hiến ra một chút không có ý nghĩa trợ giúp, là ta với tư cách đại đường con dân phải làm sự tình. Chương 114, đem thế ra khi người đột quyết cả. Chương 114, đem thế ra khi người đột quyết cả. Những lời này cho ba người nghe được sửng sốt một chút. Lý Thuần Phong nhìn về phía Trần Diễn ánh mắt càng kính nghệ, cảm thấy mình ban đầu không có nhìn lầm. Trần Diễn quả thật không giống bình thường, trong lòng cất giấu bọn hắn không thể nào hiểu được đại nghĩa. Lấy trưởng tôn hoàng hậu thọ yến cái kia ngày xuất ra lưu ly vượng hoàng nhìn, Trần Diễn chỉ cần xuất ra mấy vị hơi kém một chút, thu hoạch tiền tài tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Mà đối mặt dạng này một khoản tiền, Trần Diễn thế mà con mắt đều không nháy mắt một cái, liền có thể không cầu hồi báo địa kính dâng ra ngoài. Không hổ là Trần tiên sinh a, Lý Thế Dân tắc mặt đầy cảm động, Tử An, ngươi quả thật là chấm con rể tốt ta. Đó còn cần phải nói sao? Trần Diễn vui vẻ nói, ta cha vợ hai ai cùng ai a? Chút tiền ấy tài, liền coi tiểu tế cho xính lễ, vừa vặn dùng để giải quyết hồng thái sự tình. Ngươi cứ nói đi, Nhạc Nhạc phụ cha. Đỗ Như Hối nghe được câu này Nhạc Nhạc phụ cha, suýt nữa không có đình chỉ cười. Lý Thế Dân cùng Lý Thuần Phong không biết, hắn còn có thể không biết sao? Trần Diễn sở dĩ đem hồng thủy sự tình nói cho hắn biết, đoán chừng đó là muốn mượn hắn tay đem Lý Thế Dân dẫn tới. Sau đó lại từ mình đem hắn cũng kêu đến, cho ra biện pháp giải quyết. Mục đích tôi đi, tự nhiên là vì đại đường đích trưởng công chúa rồi. Hai vị công chúa thêm đứng lên, cũng không đó là Nhạc Nhạc phụ cha sao? Đỗ Như Hối có thể nghe được, Lý Thế Dân đương nhiên cũng nghe được đi ra. Hắn nguyên bản cảm động biến mất vô tung vô ảnh, mặt đen lên, vốn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến Lý Lệ Chất làm sự tình, còn có hôm nay Trần Diễn trợ giúp, hắn cuối cùng không nói ra cái gì lời hung ác. Đi, chuyện này ngươi an bài đi, có chuyện gì, trực tiếp tiến cùng tìm trẫm. Lý Thế Dân tâm phiền cực kỳ, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ, Trần Diễn lại nhẹ nhàng kéo hắn lại, bệ hạ, sự tình còn không có thương lượng xong đâu, ngươi cũng không thể đi à? Lý Thế Dân quay đầu lại nói, còn cần thương lượng cái gì? Ngươi trở về làm lưu ly, sau đó bán cho thế gia chẳng phải xong sao? Chờ ngươi cầm tới tiền giao cho chấm sau đó, chấm tự nhiên sẽ an bài người đi xây dựng. Trần Diễn giải thích nói, bệ hạ, sự tình không có đơn giản như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng một cái tương đối tốt. Ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể thừa cơ hội này cả nguyên một thế gia. Ân. Nói lên cả thế gia, Lý Thế Dân lập tức hăng hái. Muốn nói ai muốn nhất thế gia xong đời, cái kia không phải Lý Thế Dân không ai có thể hơn. Mặc dù hắn mình xuất thân thế gia, có thể từ khi hắn lên làm hoàng đế, Lý gia có thể nói phân làm hai mạch. Mà thế gia tại dân gian uy vọng thực sự quá cao, liền hướng đường quan viên rất nhiều đều là con em thế gia. Thậm chí, dân gian còn truyền ra một câu, gọi là, Ninh cưới năm họ nữ, không vào đế vương gia. Lý Thế Dân đã sớm nhìn thế gia khó chịu rất lâu. Nếu có cơ hội có thể cả thế gia, hắn đương nhiên hết sức vui vẻ. Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, ngươi nói xem, làm sao chỉnh thế gia? Trần Diễn nhếch miệng cười nói, bệ hạ, kỳ thực chúng ta rất không cần phải huy động nhân lực, khiến cho cả triều đều biết. Chờ dựa vào lưu ly kiếm tiền, chỉ cần phái mấy cái tin được tâm phúc đi cần xây dựng chống lũ công sự địa khu, dùng tiền triệu tập bách tính làm liền tốt. Thứ nhất có thể sớm để bên kia bách tính kiếm lời chút tiền, chờ hồng thủy bạo phát, bách tính cũng không trở thành sống không nổi. Thứ hai, vạn nhất hồng thủy không bạo phát, vậy cái này sự kiện cũng có thể ẩn tàng đứng lên, miễn cho bách quan nói bệ hạ bởi vì buồn lo vô cớ, lãng phí đại lượng tiền lương, đi sửa xây một chút không có chút ý nghĩa nào đổ vỡ. Ba sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, khiến cho Lý Thế Dân lòng ngứa ngáy khó chịu. Ba là cái gì? Ngươi mau nói a. Trần Diễn nói, đang nói ba trước đó, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi bệ hạ cùng hai vị đại nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy, nếu như hồng thủy bạo phát nói, cho dù có chống lũ biện pháp, như vậy bách tính có thể hay không chịu ảnh hưởng? Ba người trầm tư phút chốc, sắc mặt đều là trở nên không thế nào để mắt. Đỗ Như Hối trầm giọng nói, chống lũ biện pháp có thể bảo vệ tốt Trường Giang hai bên bờ địa khu, hoặc là kiến tạo thoát nước mương, khai thông hồng thủy chảy vào Giang Hà. Nhưng muốn nói bách tính sẽ không nhận ảnh hưởng, vậy đại khái là không có khả năng. Dù sao hồng thủy nguyên nhân gây ra là thiên hàng mưa to, điểm này chúng ta vô pháp phòng được. Lý Thuần Phong nhẹ nhàng thở dài, còn có, xuân đến hạ đây đoạn thời gian, đúng lúc là bách tính gieo hạt thời gian, như gặp hồng thủy, bách tính đoán chừng sẽ tổn thất nặng nề. Xây dựng chống lũ công sự cùng thoát nước mương, chẳng qua là tránh cho bách tính xuất hiện thương vong thôi. Lý Thế Dân cũng không ngôn ngữ, nhưng từ cái kia vô cùng khó coi biểu lộ liền biết, hắn cũng là không sai biệt lắm nghĩ như vậy. Trần Diễn gật đầu, hai vị đại nhân nói đúng, hồng hai chốc lát bạo phát, bất kể như thế nào, bách tính nhất định sẽ bị tổn thất. Mà đại đường bách tính sống một năm kế toàn bộ nhờ gieo xuống những cái kia lương thực, như bị hồng thủy hướng hủy, chắc chắn lâm vào dung chuyển. Địa khu quan viên tuyệt đối sẽ lập tức báo cáo triều đình. Như vậy dưới loại tình huống này, triều đình dĩ vãng là làm thế nào đâu? Đỗ Như Hối đối với bộ này quá trình phân rất, lúc này trả lời, đối mặt loại tình huống này, triều đình bách quan sợ rằng sẽ lập tức thượng đấu, để bệ hạ cứu trợ thiên hai. Lý Thế Dân kéo kéo khóe miệng, vô pháp phản bác. Trần Diễn lại nói, như vậy, hiện tại triều đình căn bản không có tiền, bệ hạ muốn cứu trợ thiên hai nói, nhất định phải nghĩ biện pháp chủ tiền đi cứu trợ thiên hai, đúng hay không? Không đợi ba người đáp lời, hắn lên tiếng lần nữa, theo ta được biết, Vũ Tính thất vọng chờ thế gia nhất là yêu quý mình Lâm Vũ. Bệ hạ chỉ cần vào lúc này làm một cái công đức địa, phía trên sẽ ghi chép tất cả cho thai khu hiến cho tiền lương người tính danh hoặc là gia tộc. Sau đó sai người phân bố các nơi, đem công đức bia xây dựng ở bắt mắt nhất địa phương, để thiên hạ bách tính đều có thể nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy, thế gia sẽ làm thế nào? Lý Thế Dân ba người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, con mắt chỉ một thoáng sáng lên. Đây là Dương Nhu, thế ra liền tính biết có hố, cũng nhất định đến nắm lô núi nhảy vào đi. Công đức bia một lập, quên nhiều lưu truyền bản thế, quên ít thanh danh quét rác. Đối với vô cùng coi trọng thanh danh, dựa vào thanh danh sừng sững không ngã thế ra đến nói, chỉ có thể cắn răng quên. Tại Đỗ Như Hối cùng Lý Thuần Phong cao hứng thời điểm, Lý Thế Dân tựa như nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày, pháp này quả thật có thể để thế ra xuất huyết nhiều, thế nhưng sẽ để cho thế ra thanh danh nâng cao một bước, phải chăng có chút không ổn? Trần Diễn mỉm cười lắc đầu, vậy hạ, ngươi chẳng lẽ lại quên bảo vệ bách tính tính mạng chống lũ công sự là ai xây dựng sao? Lại nói, công đức bia đều là bệ hạ xây, chỉ cần không phải quá khoa trương, bệ hạ mình muốn quên bao nhiêu còn không phải quên bao nhiêu. Đến lúc đó, đem tin tức lan rộng ra ngoài, bách tính liền sẽ phát hiện, cứu bọn họ tính mạng chống lũ biện pháp là bệ hạ sai người xây dựng, trên thân tiền tài là dựa vào cho bệ hạ chế tác kiếm được, liền ngay cả công đức bia quên tiền lương nhiều nhất, vẫn là bệ hạ. Bệ hạ cảm thấy, bách tính hẳn là cảm tạ ai đây? Ba người nghe xong ánh mắt đờ đẫn, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng lại là Lý Thuần Phong nín cười nói. Trần Tiên Sinh, ngươi đây là đem thế ra khi người đột quyết cả a. Chương 115, vẫn muốn khổ một khổ Lý Thế Dân. Chương 115, vẫn muốn khổ một khổ Lý Thế Dân. Nghe nói lời này, Lý Thế Dân cùng Đốt Như Hối cũng nhịn không được muốn cười. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Trần Diễn mưu kế thật sự là hoàn toàn đem thế ra vào chỗ chết. Hô A kiến tạo chống lũ biện pháp tiền bắt nguồn từ thế ra, sau đó lại cố gắng đức bia từ đạo đức cấp độ bắt cóc thế ra, bức bách bọn hắn không thể không quên tiền quên lương. Ở thế ra xuất huyết nhiều sau đó, lại cho hết Lý Thế Dân làm áo cưới, cuối cùng cái gì đều bất không. Đây thật là quá tuyệt rồi. Vừa nghĩ tới có thể lợi dụng thế gia tạo phúc bách tính đồng thời, còn có thể tuyên dương mình thanh danh, Lý Thế Dân mặt đều cười lên hoa. Tốt tốt tốt, liền theo Tử An nói làm. Kế này rất hay, kế này rất hay a. Ngay sau đó, bốn người thương nghị thật kỹ lưỡng một trận, đem Trần Diễn nói ra mưu kế hoàn thiện một phen. Trong lúc đó, Trần Diễn cũng không nhắc lên có quan hệ Lý Lệ Chất cùng Cao Dương bất cứ chuyện gì. Đối với chuyện này xuất lực về xuất lực, nhưng hắn không thể dùng chuyện này đi uy hiếp Lý Thế Dân đem Lý Lệ Chất cũng gả cho hắn. Bằng không thì nói, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Dù sao hắn dù nói thế nào đều là thật tử, mà Lý Thế Dân mới là quân. Nếu như cầm chuyện này uy hiếp Lý Thế Dân nói, xuất lực tính chất liền thay đổi. Dù sao hắn không đề cập tới, lấy Lý Thế Dân đầu óc, tuyệt đối có thể đoán ra hắn ý nghĩ. Cái gì đại đường là nhà ta, hạnh phúc dựa vào mọi người loại này nói nhảm, nghe một chút liền tốt. Trước đây Trần Diễn gọi Lý Thế Dân nhạt nhạt phụ cha, hắn chỉ biểu hiện ra tức giận, lại không nổi giận hoặc là trực tiếp tự tuyệt, liền đã chứng minh hắn nội tâm đã dao động, thậm chí chấp nhận. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, Trần Diễn sở dĩ không nói ra, kỳ thực còn có một cái khác dự định. Hiện tại Cao Dương cùng Lý Lệ Chất đánh đến lợi hại, không bằng thừa dịp còn chưa thành thân đây đoạn thời gian, để các nàng lẫn nhau mài mài đối phương, để tránh về sau thành thân còn tiếp tục náo. Làm như vậy mặc dù có chút không tốt lắm, khả Trần Diễn đã đắn đo suy nghĩ qua, mới dự định làm như vậy. Dù sao hai vị công chúa đều không phải là loại lương thiện, nếu là hắn ép không được, về sau đoán chừng chỉ có thể trở thành ở phía dưới cái kia. Đặc biệt là Cao Dương loại kia tính tình không tốt, mộ cường, trưởng khống dục lại mạnh mẽ nữ tử, càng phải toàn bộ phương vị không có góc chết địa ngăn chặn nàng mới được. Bốn người thương lượng đường này, cuối cùng thương lượng ra một cái điều lệ. Hàn huyên một hồi sau đó, Lý Thế Dân đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, đúng, Tử An, Thái Thượng Hoàng một người trong cung nhàm chán, ngươi hôm nay có rảnh nói, trước mang hủy tử cùng một chút chơi vui đồ vật đi Đại An cung cùng Thái Thượng Hoàng tâm sự à? Nói xong, Lý Thế Dân ném cho Trần Diễn một khối lệnh bài, mang theo Lý Quân tiện đi. Nhìn đến trong tay chữ vàng lệnh bài, Trần Diễn có chút không nghĩ ra, bồi Lý Huyên trò chuyện giải buồn chuyện này, làm sao đều không tới phiên hắn a? Mặc kệ là Thái tử, Việt Vương, vẫn là Lý Lệ Chất rất nhiều hoàng tử công chúa, cái nào không thể so với hắn phù hợp? Trầm tư phút chốc, Trần Diễn vẫn không hiểu rõ Lý Thế Dân làm sao biết bỗng nhiên gọi mình đi Đại An cung bồi Lý Huyên tâm sự, dứt khoát liền không nghĩ. Quay đầu, liền đối mặt hai cặp ý vị sâu xa con mắt. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Lý Thuần Phong dẫn đầu mở miệng, "Trần tiên sinh cao à, không nghĩ tới thật làm cho ngươi đạt được." Với tư cách thọ yến kinh giả, hắn làm sao không biết hai vị công chúa cùng Trần Diễn giữa sự tình đâu? Từ tiếp xúc nhiều lần như vậy đến xem, hắn cũng phát hiện Trần Diễn đối với Lý Lệ Chất cùng Cao Dương đều vô ý có thể Cao Dương có nước, là thiên nhưng người thắng. Lúc đầu Lý Thuần Phong đều coi là Lý Lệ Chất sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, trước đó còn âm thầm cảm thán qua đáng tiếc, lại không nghĩ Trần Diễn thế mà cùng Lý Lệ Chất đến cái song hướng lao tới, một cái giải quyết Thái Thượng Hoàng cùng Thái Tử, một cái giải quyết Hoàng Đế, còn lại một cái vốn là tự giác thua thiệt Trần Diễn trưởng tôn Hoàng hậu đều không cần sách, đại khái là ngầm thừa nhận việc này. Về phần Việt Vương bọn hắn thái độ, ân, cái kia không trọng yếu. Trần Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Thuần Phong nhìn ra, nghe được hắn nói về sau, nhún nhún vai, Thái sử lệnh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thế gian khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân ân a. Lý Lệ Chất đã vì ta làm đến loại trình độ đó, ta như không có điểm biểu thị, há không lộ ra ta không phải người. Đỗ Như Hối cười ha ha nói, Tử An nói không sai, thân là ta đại đường nam nhi tốt, sao có thể làm cái kia cô phụ mỹ nhân tâm sự tình. Hai vị công chúa thôi, cưới liền cưới, có cái gì đáng lo. Lần này, còn phải cảm tạ Thái Quốc Công. Trần Diễn có chút chắp tay nói, nếu không phải Thái Quốc Công hỗ trợ, ta chỉ sợ đến phí không ít tâm tư. Đỗ Như Hối ra vẻ không vui vẻ nói, lời này của ngươi liền khách khí, giữa ngươi ta còn cần nói tạ nói, ta đoán chừng ta mỗi ngày rời giường liền phải đi trước đến nhà cảm tạ ngươi. Lại nói, việc này với ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi, có thể giải quyết hồng thai đồng thời giúp bệ hạ hố thế ra một thanh, có thể nói một công ba việc. Có cái gì tốt tạ? Trần Diễn cười cười không nói chuyện. Mấy lần trước tiếp xúc hắn cũng biết, Đỗ Như Hối là cái tính tình bên trong người. Hắn như tiếp tục khách khí nói, Đỗ Như Hối nói không chừng còn sẽ thật không cao hứng. Vẫn là không nói lời nào tính. Lý Thuần Phong lúc này hỏi, Trần tiên sinh, lần này ngươi an bài, phải chăng cũng tại thôi động kinh tế lưu thông? Trần Diễn gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần tiền tài đại lượng chạy vào bách tính trong tay, kinh tế lưu thông liền đã sinh ra. Bất quá, chuyện này chỉ có thể tính phạm vi nhỏ kinh tế lưu thông, bị quản chế tại tiền tài không đủ, khả năng chỉ có một phần nhỏ bách tính trước hưởng thụ được kinh tế lưu thông mang đến chỗ tốt. Lý Thuần Phong nói, một phần nhỏ cũng rất tốt, tối thiểu chúng ta đã tìm được biện pháp, có hy vọng. Chỉ cần kiên trì, nói không chừng thật có thể khai sáng một cái sóng vai Hán võ thịnh thế. Đỗ Như Hồi yên lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, không biết nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói, cho bách tính tiền công, để bách tính sinh hoạt giàu có tuy là rất tốt, sợ là sợ, có người sẽ cảm thấy bệ hạ muốn phế trừ lao dịch. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ xuất hiện không ít nhiễu loạn. Lao dịch có hại, bọn hắn hiện tại đều hiểu. Nhưng lao dịch nhưng cũng là đại đường duy trì quốc gia vận chuyển trọng yếu cơ sở. Không nói cái khác, lao dịch là đại đường rất nhiều con đường, thủy lợi, tường thành, cung thất trở công trình chủ yếu sức lao động nguồn gốc. Nếu như phế trừ, cơ sở công trình kiến thiết cùng giữ gìn đem không đáng kể, bao quát đại đường tuyệt đại bộ phận phủ binh đều bắt nguồn từ lao dịch. Như đem lao dịch phế trừ, đồng đẳng với suy yếu binh nguyên, dẫn đến biên phòng chống rỗng, đột quyết, thủ phồn ngoại hạng địch thừa cơ mà bảo. Cho nên, dù là biết rõ lao dịch tại bách tính có hại, lại là đại đường trước mắt vô pháp dứt bỏ chế độ. Đỗ Như Hối nói ra nhiễu loạn, vậy cũng là đi nhẹ nói. Nếu như truyền ra muốn phế lao dịch tin tức, khẳng định không phải ra điểm nhiễu loạn đơn giản như vậy. Trần Diễn biết Đỗ Như Hối lo lắng, giải thích nói, kinh tế lưu thông, lấy công thay mặt cứu tế muốn áp dụng, lao dịch một ngày nào đó là muốn phế trừ. Truyền ra một chút tin tức liền truyền đi, coi như là sớm nhìn xem mọi người phản ứng. Vì bách tính có thể hạnh phúc căng khang, ta tin tưởng bệ hạ rất tình nguyện tiếp nhận một điểm đến từ bách quan áp lực, khổ một khổ mình. Lý Thuần Phong, Đỗ Như Hối,